Chương 626, để cho ta ăn no. 0626. Đồng Tuệ Chân cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Tô Khinh Tuyết, khuyên nhủ, Khinh Tuyết, ngươi không cần hoảng, chương này sóng nói là giả, điểm ấy chúng ta đều rõ ràng. Thật sự là tức chết ta, người này năm đó ác độc như vậy, bây giờ còn có mặt nhảy ra chửi bới tiểu thư. Giang Thẩm lòng đầy căm phẫn. Diệp Phàm làm theo là có chút ngoài ý muốn, cái này trương sóng khẳng định không phải cái này mấy cái thiên tài biết Tô Khinh Tuyết hiện trạng, dù sao Tô Khinh Tuyết tuy nhiên không phải ngôi sao, nhưng tại Hoa Hải cũng rất nổi danh. Nếu như cái này trương sóng thật có cái gì đảm lượng, có chứng cứ gì, có thể nói Tô Khinh Tuyết là hắn nữ nhi ruột thịt lời nói, này trương sóng cũng sẽ không lưu lạc đầu đường. Liên quan tới nữ nhân liên hệ máu mủ, là không hề nghi ngờ, Tô Đầy hứa hẹn sẽ không ngu như vậy. DNA kiểm chắc đều không làm liền mang về cháu gái, mà lại Tô Khinh Tuyết huyết mạch đặc thù, khẳng định là người Tô gia. Đã như vậy, vì cái gì đột nhiên, Trương Sóng liền sẽ xuất hiện, muốn cho Tô Khinh Tuyết tìm phiền toái đâu. Tô Khinh Tuyết im lặng không lên tiếng để đua xuống, cầm điện thoại di động lên, phát một cái mã số, chính là cho trợ lý Trần Nhã. Tô Tổng, ta khi làm việc trên đường, tin tức ta nhìn thấy. Trần Nhã cũng đang định cho Tô Khinh Tuyết gọi điện thoại. Cha rõ ràng lần này truyền thông đưa tin căn nguyên là nơi nào, không ai ở sau lưng dở trò quỷ, liền sẽ không đột nhiên buộc ra dạng này tin tức, Tô Khinh Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Trần Nhã nuốt vị trí hiểm yếu lung, vâng. Ta lập tức đi thăm dò. Tắt điện thoại, Tô Khinh Tuyết cầm lấy đũa, tiếp tục ăn dậy sớm bữa ăn, tựa hồ cũng không có quá nhiều tâm tình khẩn trương. Diệp Phàm ngược lại đối với nữ nhân tỉnh táo cá tính tập mãi thành thói quen, hỏi, lão bà, nếu không ta... Không cần. Không đợi Diệp Phàm nói cái gì, Tô Khinh Tuyết liền cắt ngang nam nhân lời nói. Chuyện này, ta có thể xử lý, Tô Khinh Tuyết ánh mắt chắc chắn nói. Nhìn thấy nữ nhân một mặt chấp nhất cùng vững tin bộ dáng, Diệp Phàm tự rêu cười cười, chính mình thật đúng là xen vào việc của người khác, nếu là Tô Khinh Tuyết liền như thế chút vấn đề đều giải quyết không, này còn nói gì một lần nữa nhập chủ quỷ cốc đâu. Chính mình muốn làm, cũng chính là yên lặng ở phía sau nhìn lấy. Trừ phi có cái gì hội nguy hại đến nữ mạng sống con người an toàn tình huống, không phải vậy lời nói, vẫn là không nhúng tay vào cho thỏa đáng. Có nữ nhân ưa thích gì gì như là chim non nép vào người, dựa vào nam nhân, nhưng có nữ nhân lòng tự trọng mạnh, ưa thích dựa vào chính mình, Tô Khinh Tuyết hiển nhiên thuộc về cái sau. Vội vàng địa ăn xong điểm tâm về sau, Tô Khinh Tuyết tự mình lái xe đi ra ngoài, tiến về công ty, triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Diệp Phàm thì là lái một chiếc xe khác, tiến đến Vân Đoan hội sở. Sáng sớm liền đi tìm Sở Vân Giao, cũng không phải tưởng niệm nữ nhân chỗ ấy phủ dung trường ấm, mà chính là Diệp Phàm cảm thấy sự tình kỳ quặc, cần tìm Sở Vân Giao thương lượng một chút. Đi vào hội sở về sau, hội sở giám đốc thấy là Diệp Phàm, lập tức vẻ mặt vui cười đón lấy, dẫn Diệp Phàm qua tìm nữ nhân. Sở Vân Giao đang một gian hào hoa trong nhà ăn một thân một mình ăn sớm một chút. Nhìn thấy Diệp Phàm tiến đến, nữ nhân vũ mị cười một tiếng, thân ái, ta tối hôm qua vừa về Hoa Hải, ngươi làm sao sáng sớm liền tới tìm ta, có nghĩ như vậy ta à? Diệp Phàm đặt mông ngồi tại nữ nhân đối diện, nhìn lấy đối diện dung ủ nhã động đao xiên nữ nhân. Một đầu đen nhánh sợi tóc hơi hơi mang theo quyển, vánh nhuận mặt trái xoan trong trắng lộ hồng, mắt ngọc mày ngài, cổ trắng trắng như tuyết. Mặc trên người gợn sóng tiểu hồng sắc tơ tằm áo ngủ. Thật sâu cổ áo lộ ra một mảnh mỡ đông giống như da thịt, hoàn mỹ tư thái như ẩn như hiện, để cho người ta hận không thể một thanh liền giật ra này rộng rãi cổ áo. Chỉ là nhìn thấy nữ nhân này lười biếng dung mạo, Diệp Phàm trong bụng ngọn lửa thật là có điểm khống chế không nổi xu thế. Có chút việc, cần ngươi giúp ta tra một chút, Diệp Phàm nói. Sở Vân Giao nụ cười trên mặt tán đi, khôi phục thành mặt không biểu tình bộ dáng, nguyên lai không phải muốn ta, là muốn ta giúp ngươi làm việc à. Diệp Phàm vội vàng cười nói, nghĩ, đương nhiên cũng nhớ ngươi, tiểu giao giao, ngươi không nên tức giận a. Ta cũng không có tức giận, có cái gì tốt đáng giá tức giận, đến ta cùng ngươi cũng là lợi dụng lẫn nhau mà thôi a. Sở Vân Giao tiếng hừ nhẹ. Nghe ngươi giọng điệu, giống như là thật có oán khí a. Nói như vậy, ngươi thật có ăn dấm tâm tình. Diệp Phàm vui vẻ nói, đây chính là tiến bộ a, ấn lý thuyết. Ngươi hẳn là đối tranh giành tình nhân không có bất cứ hứng thú gì mới đúng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tâm tình không tốt thôi, chẳng lẽ ta liền tâm tình tốt không tốt, đều muốn bị ngươi quản à, Sở Vân Giao lạnh lùng nói. Diệp Phàm híp híp mắt, khó mà làm được. Ta tiểu giao giao tâm tình không tốt, ta phải nghĩ biện pháp để cho nàng tốt ta. Nói xong, không đợi Sở Vân Giao kịp phản ứng, Diệp Phàm từ trên chỗ ngồi nhanh chóng đi vòng qua, từ nữ nhân sau lưng, đưa tay ôm nữ nhân. Ngươi làm gì? Sở Vân Giao trên tay dao nĩa rơi tại trong bàn ăn, kinh hô một tiếng, cảm giác mình trố mẫn cảm bị bắt một chút. Anh! Diệp Phàm cúi đầu, từ khía cạnh hôn Sở Vân Giao, đồng thời một cái tay, theo tơ lụa ngủ cổ áo, tìm tòi đi vào. Thẳng đến nữ nhân đã đầy mặt ửng hồng, Diệp Phàm mới buông ra miệng, lấy tay sờ sờ Sở Vân Giao khuôn mặt. Ngươi trở về ăn Tết mấy ngày nay, ta thật có nghĩ ngươi, tin tưởng ta, Diệp Phàm nghiêm túc nói. Sở Vân Giao môi đỏ khe hở mở to, tiểu thở hổn hển, đem áo ngủ một lần nữa nhấc lên, che lấp tốt chính mình đấy đà chỗ. Muốn ta giúp ngươi có thể Sở Vân Giao trong mắt đẹp ba quang chớp động, nhưng ta cũng có điều kiện. Diệp Phàm buồn bực, cái gì? Sở Vân Giao đứng dậy, đột nhiên một cái tố thủ, hướng phía Diệp Phàm phía dưới cũng là dùng sức một chảo. Tê Diệp Phàm hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn lấy nữ nhân, ngươi đây là làm gì? Rất đơn giản, phải làm việc trước, dù sao cũng phải để cho ta ăn no đi. Sở Vân Giao lộ ra một vòng mị thiếu, ngươi muốn làm ta Sở Vân Giao nam nhân, sẽ không liền điểm ấy đều thỏa mãn không a? Diệp Phàm một trận kinh ngạc, đây là Sở Vân Giao lần thứ nhất chủ động yêu cầu, trước kia đều giống như rất lợi hại không tình nguyện, giống như là đều bị hắn ép buộc. Loại sửa đổi này, để Diệp Phàm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là, lại không hiểu hưng phấn lên. Kỳ thực liền tuổi tác mà nói, Sở Vân Giao cũng xác thực đến sinh lý nhu cầu tràn đầy niên kỷ, có lẽ là dần dần tiếp nhận giữa hai người loại quan hệ này, nàng cũng bắt đầu bung ra. Diệp Phàm thân thể, ứng phó một cái Sở Vân Giao đương nhiên là dư xài. Không đến nhất trung đầu, tại Sở Vân Giao trong hương khuê, nữ nhân liền nằm lì ở trên giường, lười nhác động đậy, ăn Tết mấy ngày này nàng hiển nhiên cũng có chịu đựng tịch mịch, duy nhất một lần liền phát tiết đi ra. Diệp Phàm nhìn thấy giống như là buồn ngủ giống như Sở Vân Giao, đắc ý vừa bất đắc dĩ, tiểu giao giao, nói xong làm xong liền giúp ta kiểm số sự tình, ngươi ngủ không thể được a? Phiền chết. Vậy ngươi ôm ta qua phòng thí nghiệm, ngươi biết làm sao đi vào, Sở Vân Giao lười biếng nói. Diệp Phàm một tay lấy nữ nhân ôm công chúa ôm lấy. Ngươi có phải hay không ngu ngốc a? Chưa giúp ta mặc y y phục a? Ngươi để cho ta thân thể trần truồng đứng trong phòng thí nghiệm gõ bàn phím. Sở Vân Giao tức giận đến mắt trợn trắng. Diệp Phàm nghĩ thầm dù sao lại không người khác trông thấy, coi trọng nhiều như vậy làm gì, nhưng vẫn là giúp nữ nhân khoác bộ đồ ngủ. Đi vào phòng thí nghiệm về sau, Sở Vân Giao hỏi, ngươi muốn ta tra cái gì? Buổi sáng hôm nay tin tức, ngươi thấy a? Diệp Phàm hỏi. Sở Vân Giao một mặt sớm biết thần sắc như vậy, ngươi muốn ta giúp ngươi lão bà. Nàng thế nhưng là đem ta coi như địch nhân a, muốn ta giúp nàng, có thể được sao? Diệp Phàm lắc đầu, nguy cơ lần này, lão bà của ta chính nàng đi xử lý, ta so sánh để ý, là cái kia hậu trường dở cho người, làm sao đột nhiên tìm tới Trương Sóng. Ta hoài nghi, có người theo dõi lão bà của ta, một mực đang tùy thời gây bất lợi cho nàng. Sở Vân Giao hiểu được, nói, ngươi muốn phản trinh sát, tìm theo dõi người. Kỳ thực, ta không xác định có không theo dõi người, bởi vì nhìn thấy Trương Sóng ngày đó, ta cũng ở tại chỗ, ta không có phát hiện theo dõi người. Có thể giấu giếm được ta người, trên đời không nhiều, ta cảm thấy xác suất không lớn. Cho nên, ta cảm thấy có thể là một loại nào đó ta phát hiện không theo dõi máy móc, bởi vì chỉ có cơ khí, làm đến lặng yên không một tiếng động hội càng thêm dễ dàng, đương nhiên. Cũng có thể là chính là ta nhạy cảm, sự tình lần này là trùng hợp. Diệp Phàm nói, Sở Vân Giao như có điều suy nghĩ, có ý tứ, dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn theo dõi a. Quân đội chúng ta xác thực cũng có một chút thiết bị, là có thể làm được, bất quá dân gian tựa hồ còn không chút nhìn thấy qua. Tốt à, xem ở ngươi để ta hôm nay dễ chịu hai lần phân thượng, ta phái ra nạp mệ cơ khí nhân, giúp ngươi hôn hôn tốt lao bà làm một lần phản điều tra. Đúng, trở về tuyệt đối đừng nói cho nàng a, biết là ta giúp nàng, khẳng định cùng ngươi náo biến trận. Diệp Phàm dở khóc dở cười, nghĩ thầm ta mới sẽ không nói, ngươi khác cố ý qua nói ra liền cảm ơn trời đất. Chương 627, nghe không hiểu. 0627. Cẩm Tú cao úc, lòng đất chuyên dụng chỗ đầu. Một cỗ tẩy gã nỉ gào thét lên đứng ở chỗ đầu bên trên, phẫn nộ động cơ âm thanh phảng phất cũng chính tỏ rõ lấy chủ xe nội tâm mãnh liệt gợn sóng. Tô Khinh Tuyết xuống xe, trực tiếp hướng đi thang máy, Trần Nhã đã đứng tại này cửa thang máy chờ lấy. Tô Tổng, ngài muốn triệu tập người đã tất cả ngài văn phòng chờ, ta đã thay ngài hủy bỏ hôm nay sớm lại. Ai bảo ngươi hủy bỏ? Tô Khinh Tuyết nhàn nhạt nhìn trợ lý liếc một chút, ta có nói hủy bỏ sớm biết sao? Trần Nhã sững sờ, thế nhưng là... ra dạng này sự tình. Chính là bởi vì ra dạng này sự tình, công ty lòng người bàng hoàng, ta mới càng không thể xáo trộn chính mình công tác tiết tấu, sớm hội như thường lệ. Tô Khinh Tuyết nói. Vâng. Trần Nhã tranh thủ thời gian lại thông qua trên tay máy tính bảng phát ra chỉ lệnh. Thang máy từ từ bắt đầu tăng lên, tại cần phải xử lý vấn đề tầng lầu, Tô Khinh Tuyết như thường địa nhanh chóng xử lý xong một ít công việc. Sau 20 phút, Tô Khinh Tuyết đi vào văn phòng, công ty mấy cái đại cao tầng cùng TA đoàn đội một số người, đều đã sắc mặt phức tạp chờ đợi. Tô Khinh Tuyết sau khi ngồi xuống, quét mắt một vòng mọi người tại đây, tìm các ngươi tới nguyên nhân, các ngươi rất rõ ràng. Ta cần phải biết hiện ở công ty tình huống, ngoại giới tình huống, còn có hết thể có thể dùng đến giải quyết vấn đề tin tức. Tô Tổng, bên ngoài bây giờ lời đồn rất nhiều, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, chúng ta cổ phiếu chỉ sợ sẽ có lớn hơn giảm mức độ, chúng ta vừa rồi thảo luận cảm thấy, hẳn là mở một lần ký giả chiêu đãi hội. Không sai, cái kia gọi Trương Sóng rõ ràng không có 10 phần chứng cứ, Tô Tổng ngài năm đó là làm qua RNA kiểm chắc về Tô gia. Bọn họ là cố ý xấu hổ thôi, chỉ cần chúng ta làm sáng tỏ một chút, tự nhiên là không có vấn đề. Mấy cái cao tầng ngươi một lời ta một câu, nói mở ký giả hội phương pháp, nhưng Tô Khinh Tuyết trầm mặc không nói. Phùng Nguyệt Doanh nhào nhào đại mi, nói, ta cảm thấy mở ký giả hội không ổn. Vì cái gì? Một cái cao tầng hỏi. Tô Khinh Tuyết cũng nhìn về phía Phùng Nguyệt Doanh, như có điều suy nghĩ. Phùng Nguyệt Doanh thở dài, nói, kỳ thực rõ ràng. Tin tức này thân thể liền khuyết thiếu sức thuyết phục, bởi vì mọi người đều biết, chỉ cần làm một lần RNA giám định, Tô Tổng chắc chắn sẽ không là cái kia Trương Sóng nữ nhi, huống chi năm đó RNA giám định tư liệu cũng có thể tra được. Như vậy, phía sau sách lược sự kiện lần này, muốn đối với chúng ta Cẩm Tú tập đoàn, gây bất lợi cho Tô Tổng người, vì cái gì còn muốn cho ký giả qua phỏng vấn Trương Sóng, để Trương Sóng diễn xuất như thế vừa ra bị ném bỏ cha đẻ khổ tình hí đâu. Một đám cao tầng hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng kỳ thực buồn bực, cái này nói rõ là giả, vì cái gì còn có người muốn nóng xảo. Phùng Nguyệt Doanh tiếp tục nói, ta cho rằng, lần này Trương Sóng xuất hiện, chỉ là một cái kiếp nổ, địch nhân chính là muốn đem sự kiện lần này làm lớn chuyện. Làm chúng ta chính diện địa đi trả lời, mở ký giả hội, đi ra tòa án, vậy thì đồng nghĩa với là dựng một cái để cho địch nhân có thể thi triển quyền cước sân khấu. Kỳ thực ta cũng không biết. Bọn họ tránh thức mục tiêu là cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, chúng ta nếu như mở ký giả hội làm sáng tỏ, vậy khẳng định là bọn họ đã sớm muốn sự tình tốt phát triển trình tự, sẽ chỉ chính giữa địch nhân ý muốn. Nói đến đây, Phùng Nguyệt Doanh nhìn về phía Tô Khinh Tuyết, Tô Tổng, ta cảm thấy, chúng ta tốt nhất có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết sự tình lần này, đem tin tức truyền thông báo đạo cắt đứt, áp chế dư luận, không bao lâu nữa, còn lại bắt quái tin tức vừa ra tới. Sự tình lần này cũng liền đi qua. Tô Khinh Tuyết khẽ gật đầu, đối Phùng Nguyệt Doanh sách lược biểu thị tán đồng. Cắt đứt báo đạo, áp chế dư luận. Phùng Phó Tổng ngươi nói đơn giản, các đại truyền thông nếu là chịu mua chướng, sẽ còn báo đạo sao? Lúc này bọn họ liền theo một đám cá mập một dạng, chúng ta cũng là đổ máu người gặp nạn, ở trong biển tung bay, bọn họ đều muốn cắn chúng ta phân thị tan đâu. Một cái khác cao tầng nghiến lợi nói. Phùng Nguyệt Doanh cũng là mặt lộ vẻ đắng chát, nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy, có thể cụ thể nên làm như thế nào, tài năng mức độ lớn nhất địa đè xuống lần này phong ba, nàng cũng không có đầu mối gì. Trần Nhã, sớm nhất bắt đầu báo đạo, là này một nhà truyền thông. Tô Khinh Tuyết đột nhiên câu hỏi. Trần Nhã báo cáo, là Hoa Hải Bảy Bộ, tin tức đài truyền hình, bọn họ ký giả cho ra một tay báo đạo. Đài truyền hình, khó trách lời đồn nhanh như vậy. Mấy cái cao quản bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ đài truyền bá cái này tin tức người phụ trách, là ai? Tô Khinh Tuyết lại hỏi. Là bọn họ phó đài trưởng, phân công quản lý tin tức Thôi Hường Hà, Trần Nhã nói. Ta muốn nàng tài liệu cặn kẽ, Tô Khinh Tuyết nói. Trần Nhã nhìn lấy máy tính bảng, nói, Thôi Hường Hà năm nay 49 tuổi, Hoa Cảng Truyền thông Đại học song thạc sĩ học vị, đảm nhiệm phó đài trưởng 7 năm, một mực phụ trách tin tức bản khối. Với Tô Khinh Tuyết cắt ngang Trần Nhã lời nói, những tài liệu này, chúng ta lên mạng cũng có thể tìm thấy được, căn không chỗ hữu dụng. Trần Nhã xin lỗi cúi đầu, có lỗi với Tô Tổng, ta mau chóng đi thăm dò. Không cần, ngươi đi giúp ta ước một chút thôi Hường Hà, ta muốn cùng với nàng ăn một bữa cơm, hoặc là uống ly cà phê, trong hôm nay, Tô Khinh Tuyết ra lệnh. Vâng. Trần Nhã đang định ra ngoài, lại nghe Tô Khinh Tuyết gọi nàng lại. Chờ một chút, Tô Khinh Tuyết mắt nhìn trên máy vi tính thời gian, nói, ngươi đến lầu 1, trước đài nơi đó hẳn là có một cái màu nâu đậm tóc nước ngoài nữ nhân, ngươi mang nàng đến phòng làm việc của ta. Trần Nhã một trận buồn bực, nghĩ thầm có ngoại tần đến, nàng làm sao không trước đó biết, nhưng vẫn là bước nhanh ra ngoài. Tô Khinh Tuyết khoát khoát tay, đối một đám cao tầng nói, trừ Phùng Phó Tổng, những người khác đi làm việc đi, đừng quá mức cường ngạnh can thiệp nhân viên ngôn luận, nên như thế nào, còn là thế nào. Mấy cái cao tầng yên lặng gật đầu rời đi, chỉ để lại Phùng Nguyệt Doanh, ngồi ở trên ghế salon. Tô Tổng, ngươi lưu lại ta, còn có chuyện gì sao? Phùng Nguyệt Doanh buồn bực. Tô Khinh Tuyết khỏe miệng nổi lên một tia cười yếu ớt, học tỷ, có người, ta muốn giới thiệu cho người biết. Đang Phùng Nguyệt Doanh nghi hoặc thời điểm, cửa phòng làm việc mở, Trần Nhã dẫn một người mặc màu xám áo khoác, tóc dài phất phới cao gầy người da trắng nữ tử, đi tới. Nữ nhân này xem xét liền rõ ràng lấy cô già dặn khí khái hào hùng, trên mặt tràn đầy một vòng nụ cười tự tin. Trần Nhã có chuyện bận rộn, tự nhiên lập tức đi ngay, nhưng hiển nhiên đối Hải Lâm Na rất là tò mò, chỉ là không dám hỏi nhiều. Hoan nghênh ngươi, Hải Lâm Na, thương tổn dưỡng tốt ta. Tô Khinh Tuyết đứng dậy, đi qua cùng Hải Lâm Na nắm chặt tay. Hải Lâm Na nhìn thấy Tô Khinh Tuyết, trong mắt có vẻ kích động, nắm thật chặt Tô Khinh Tuyết tay, tiến lên ôm ấp một chút. Tô tiểu thư, nhờ ngài phúc, thương tổn không có việc gì. Hy vọng ta có thể vì ngài chỉ sức mọn, Hải Lâm Na cười nói. Ngươi có bao nhiêu lực, làm bao nhiêu lực, không cần lo lắng cho ta cấp không nổi tiền lương, Tô Khinh Tuyết nói. Hải Lâm Na thoải mái cười một tiếng, minh bạch. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là công ty của chúng ta phó giám đốc, Phùng Nguyệt Doanh. Tô Khinh Tuyết một phen sau khi giới thiệu, Phùng Nguyệt Doanh rất là kinh ngạc. Như thế cái nhìn thẳng nữ nhân xinh đẹp, vậy mà làm qua lính đánh thuê. Vẫn là cao thủ. Học tỷ, Hải Lâm Na mặc dù sẽ thất quốc ngoại ngữ, câu thông không có vấn đề, nhưng đối với chúng ta Hạ Quốc cùng công ty của chúng ta còn không quen, ta hy vọng tiếp sau đó một đoạn thời gian, ngươi có thể mang theo nàng làm quen một chút. Mặt khác, ta hy vọng ngươi hiệp trợ nàng, đến thay ta qua làm ý chuyện, có một số việc, giao cho người khác xử lý, ta không yên lòng. Tô Khinh Tuyết giọng mang thâm ý đường hầm. Phùng Nguyệt Doanh tự nhiên không ý kiến, chỉ là đối cái này Hải Lâm Na, vẫn có chút câu nệ, chuyện gì à? Hải Lâm Na ngược lại là khanh khách một tiếng, ta vừa rồi đi tàu điện ngầm đường đi bên trên, nhìn thấy một số tin tức, lại tra một chút, theo tàu điện ngầm trên người tâm sự, đã biết phát sinh cái gì. Tô tiểu thư, ngài là muốn cho ta thay ngài điều tra một ít người à? Không hổ là cấp A tổ chức tinh nhuệ xuất thân, nhìn tới. Không cần đến ta nhiều lời, ngươi cũng hiểu, Tô Khinh Tuyết ánh mắt lóe ra nói. Hải Lâm Na có chút hưng phấn nói, lại có chuyện có thể làm, ta cảm giác mình lại xuống tới. Phùng tiểu thư, chúng ta lên đường đi. Ngươi có xe à? Phùng Nguyệt Doanh không hiểu ra sao, nhìn xem Tô Khinh Tuyết, lại nhìn xem Hải Lâm Na, nàng làm sao cái gì đều nghe không hiểu à? Chương 628, 2 ức. 0628. 1 giờ chiều. Hoa Hải Đài truyền hình tổng bộ cao ốc dưới, một nhà quán cà phê. Bởi vì thường xuyên có người lại ở chỗ này theo đài truyền hình người bên trong trao đổi, cho nên quán cà phê làm ra không ít dạp nhỏ, địa phương tốt liền một số bí mật nói chuyện. Trần Nhã đứng tại một cái ghế lô bên ngoài, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhíu nhíu mày, đẩy ra cửa bao xương. Tô Tổng, đã vượt qua nửa giờ, còn muốn tiếp tục các loại sao? Trần Nhã hỏi. Tô Khinh Tuyết ngồi ở bên trong. Chính dùng di động gửi tin tức, nàng và Hải Lâm Na, Phùng Nguyệt Doanh ba người kéo cái nói chuyện phía bầy, địa phương tốt liền kịp thời câu thông. Nghe được Trần Nhã tra hỏi, Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, đợi thêm nửa giờ, không đến, tiến đài truyền hình. Trần Nhã không vui nói, cái này choi dạng mây đỏ, chúng ta cùng với nàng hẹn xong 12 giờ 30 phút, muộn như vậy không đến, rõ ràng là cố ý, muốn cho Tô Tổng ngươi hạ mã huy. Theo nàng đi thôi, Hạ Mã Huy chỉ là không có chút ý nghĩa nào lãng phí thời gian, nhưng chờ đợi không nhất định là lãng phí thời gian, quan trọng muốn nhìn chờ đợi thời điểm, làm cái gì, Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói. Trần Nhã nhìn lấy Lao Tổng không ngừng gửi tin tức, tâm lý cảm thấy rất ngờ vực, nàng kỳ thực trước kia liền buồn bực, cái kia gọi Hải Lâm Na nữ nhân theo Phùng Nguyệt Doanh cùng một chỗ, ra đi làm cái gì, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều. Lại các loại mười mấy phút, một người mặc màu đỏ tím đồ nữ công sở buộc, mang theo kính đen, thoa son môi, gương mặt gầy gò, lộ ra sợi già dặn trung niên phụ nữ, mang theo một cái tờ dạ đà bao, đi tới. Choi nữ sĩ. Trần Nhã thấy một lần phụ nhân này, tranh thủ thời gian lại chức nghiệp lộ ra nhiệt tình nụ cười, mời nói, chúng ta Tô Tổng đã ở bên trong xin đợi ngài. Choi dạng mây đỏ nhàn nhạt từ một tiếng, cũng không thèm nhìn Trần Nhã, nên ngang đi tiến phòng khách. Tô Khinh Tuyết cười nhạt một tiếng đứng dậy, chủ động theo Choi dạng mây đỏ nắm tay, Choi đại trưởng, quấy giày ngươi đi làm, sơ lần gặp gỡ, ta là Cẩm Tú tập đoàn Tô Khinh Tuyết. Choi dạng mây đỏ phảng phất cũng không thấy được đưa qua đến tay, đem bao hướng bên cạnh vừa để xuống, không nhìn thẳng. Tô Khinh Tuyết yên lặng nắm tay thu hồi, cũng không có tức giận ý tứ, ngồi xuống đem menu đưa tới, Choi đại trưởng uống chút gì không? Ta không có thời gian uống đồ, vật, Tô tiểu thư có chuyện gì? Nói thẳng không sao, Choi dạng mây đỏ tay giao nhau trước người, một mặt lạnh lùng nhìn về Tô Khinh Tuyết. Tô Khinh Tuyết nghe, liền rót một ly lục trà, phóng tới Choi dạng mây đỏ trước mặt. Choi đại trưởng, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, vì cái gì ta cảm giác, ngươi thật giống như đối ta có phần có thành kiến. Là ta nơi nào có không cẩn thận đắc tội qua ngươi sao? Tô Khinh Tuyết hỏi. Choi dạng mây đỏ khỏe miệng nổi lên một tia cười trào phúng ý, ta đã sớm nghe nói. Cẩm Tú tập đoàn Tô Khinh Tuyết, không chỉ có vóc người đẹp, tính cách còn băng lãnh cao ngạo, nhưng hôm nay thấy một lần, giống như cũng không gì hơn cái này. Ồ, ngoại nhân là nói như vậy ta. Tô Khinh Tuyết mỉm cười. Tô tiểu thư, ngươi có biết hay không, tại quá khứ 3 năm, mỗi một năm đài truyền hình chúng ta đều sẽ mời ngươi làm bài tin tức, có thể ngươi cũng toàn bộ cự tuyệt, lý do là không rảnh, Choi dạng mây đỏ nói. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu. Ta biết, trợ lý đều có đề cập với ta. Ngươi dạng này trục tỷ cấp phú hào, người bận rộn, bây giờ lại chạy đến đài truyền hình chúng ta dưới lầu quán cà phê, cùng ta ước tại dạng này một cái tiểu trong dạp nhỏ, còn chủ động cho ta châm trà. Trong lòng ngươi khẳng định không bình thường không phục a. Choi dạng mây đỏ hạ giọng, trong mắt tràn đầy trêu tức. Tô Khinh Tuyết mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, cũng bởi vì ta không tiếp thụ các ngươi phỏng vấn. Choi đại trưởng liền phải đem một cái hoàn toàn là tin tức giả tin tức, như thế không có không đạo đức nghề nghiệp địa bá xuất đi. Tin tức giả. Giả tin tức. Ha ha. Choi dạng mây đỏ cười lạnh nói, Tô tiểu thư, chúng ta chỉ là căn cứ hiện có nhất định tư liệu, đem chúng ta nghe được cùng nhìn thấy, chỉnh lý thông báo ra ngoài, dân chúng nghĩ như thế nào, cho rằng là thật là giả, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Huống chi. Tô tiểu thư ngươi cho rằng. Chúng ta đã đem sở hữu nội dung đô bá thả sao? Theo ta được biết, Tô tiểu thư mẹ đẻ, Chu Văn Lệ tiểu thư, năm đó còn giống như có ở hộp đêm công tác kinh lịch. Cũng không biết, dạng này tin tức nếu như lại truyền đi, Cẩm Tú tập đoàn nhân viên cùng các cổ đông, hội ý kiến gì Tô tiểu thư đâu? Chắc hẳn, sẽ cảm thấy Tô đại tổng giám đốc nhân sinh rất là lệ trí đi. Tô Khinh Tuyết đôi mắt đẹp chớp động dưới, cầm lấy chén trà, nhấp một thanh. Choi dạng mây đỏ gặp Tô Khinh Tuyết không mở miệng, mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lập tức nói, ta đài truyền hình bên trong còn có việc, nếu như Tô Tổng không có gì khác sự tình, ta liền đi trước. Khi Choi dạng mây đỏ đứng dậy thời điểm, Tô Khinh Tuyết hỏi hai chữ, bao nhiêu? Choi dạng mây đỏ ánh mắt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, thản nhiên xoay người, túi người dán Tô Khinh Tuyết lỗ thai, thấp giọng nói vài lời. Sau đó, Choi dạng mây đỏ đứng lên nói, hai ngày sau. Chúng ta sẽ làm đặc biệt đào sâu đưa tin, ở trước đó, Tô tiểu thư còn có cơ hội bổ cứu. Nói xong những này về sau, Choi dạng mây đỏ đi lại mang phong rời đi. Chờ người vừa đi, Trần Nhã mới đi vào trong bao sương, ân cần nói, Tô Tổng, nàng chịu thu tay lại sao? Tô Khinh Tuyết khuôn mặt băng lãnh, nói, Tây xuất sắc đồng lai tiên cảnh một tòa tòa nhà, tiền mặt 100 triệu. Cái gì? Trần Nhã phẫn nộ nói. Đồng lai tiên cảnh bên kia biệt thự hiện tại 100 triệu đặt cơ sở, tiền mặt lại 100 triệu, nàng điên sao? Cái này muốn cầm hơn 2 ức. Nàng liền không sợ sự tình qua đi, chúng ta trả đũa. 200 triệu, trực tiếp có thể muốn nàng xuống đài đem ngồi tù mục xương. Tô Khinh Tuyết buồn bã nói, đoán chừng là bởi vì trên tay cầm lấy chứng cứ, cảm giác cho chúng ta cũng sẽ không vì 200 triệu, liền cùng với nàng cá chết rách lưới đi. Đến cùng chứng cứ gì à, Tô Tổng ngài căn cũng không phải là cái kia trương sóng nữ nhi, tất cả mọi người tâm lý rõ ràng à, Trần Nhã khó hiểu nói. Tô Khinh Tuyết đương nhiên sẽ không giải thích thêm, tuy nhiên nàng từ không chê mẫu thân mình đi qua đêm trung quy, nhưng chuyện này, liên quan đến mẫu thân của nàng danh dự, nàng tự nhiên năng ẩn tàng liền ẩn tàng. Đang lúc này, quán cà phê bên ngoài, một người cầm một cái hắc sắc cùng loại điện thoại di động công cụ, chậm rãi đi đến cửa bào xương. Làm sao ngươi tới? Tô Khinh Tuyết nhìn thấy người tới, cảm thấy rất ngờ vực. Trần Nhã vừa quay đầu lại, cũng kỳ quái nói, Diệp Phàm. Làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Diệp Phàm ngẩng đầu, cười cười, chờ một chút. Lập tức, Diệp Phàm ấn vào cái kia màu đen trên dụng cụ cái nút. Tư. Chỉ nghe như có cái gì điện tử minh địch thanh, từ phòng khách khắp ngõ ngách chuyển đến. Tìm tới, quả nhiên có, Diệp Phàm nói xong, bước nhanh đi vào này lên tiếng nơi hẻo lánh, ngồi xổm xuống, từ dưới đất nhặt lên một đồ vật nhỏ. Đó là một cái tiểu viên cầu, giống như là tiểu cương châu, toàn thân màu xám đen, so với bút bi tâm đầu, cũng không có lớn hơn bao nhiêu. Đây là vật gì? Tô Khinh Tuyết đi tới nhìn một chút, hiếu kỳ nói. Tiên tiến nhất công nghiệp quân sự máy nghe trộm, dựa vào năng lượng mặt trời liền có thể làm việc, có thể bắt phụ cận 10 mét vuông khoảng chừng chỗ có âm thanh. Diệp Phàm nhếch miệng cười nói, lợi hại à. Chương 629, nhược điểm. 0629. Trần Nhã giật mình nói, cái này không phải liền là một cái tiểu cương châu sao? Đây là máy nghe trộm. Diệp Phàm kỳ thực cũng cảm giác không thể tưởng tượng, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này máy nghe trộm, nhưng nếu như không phải như vậy đồ, vật tại quái phá, hắn theo Tô Khinh Tuyết cùng một chỗ, cũng không có khả năng bị người giám sát đến. Ngày đó gặp được Trương Sóng, đoán chừng cũng là bị nghe được thanh âm về sau, mới có người quá khứ tìm tới Trương Sóng. Ngươi là làm sao tìm được loại này máy nghe trộm? Trên tay ngươi máy móc từ đâu tới? Tô Khinh Tuyết thì là nghĩ đến một vấn đề khác. Diệp Phàm cười ha ha cười, hỏi một người bạn mượn, loại này phản trinh sát kỹ thuật hiểu bằng hữu, ta vẫn là có không ít. Diệp Phàm tự nhiên là không dám nói, đây đều là Sở Vân Giao công lao. Bởi vì, cái này máy nghe trộm, cũng là Sở Vân Giao phát minh. Sở Vân Giao dùng nạp mễ cơ khí nhân tìm tòi một chút về sau, phát hiện loại này máy nghe trộm vậy mà tại Tô Khinh Tuyết bên người xuất hiện. Sau đó, Sở Vân Giao liền cho Diệp Phàm một cái chuyên môn thu về loại này máy nghe trộm công cụ, tìm tới về sau, trong nháy mắt có thể đình chỉ cái này máy nghe trộm công tác. Sở Vân Giao hoài nghi, là có quân đội bối cảnh người, xuất ra loại này tiên tiến thiết bị, bình thường tổ chức ngầm, là rất không có khả năng có được tân tiến như vậy thiết bị, mà lại có cũng chưa chắc sẽ dùng. Vậy có thể hay không tra được, là ai ở sau lưng nghe trộm? Tô Khinh Tuyết đối với mấy cái này kỹ thuật tính vấn đề, liền không quá hiểu biết, phương diện này nàng chỉ có thể dựa vào Diệp Phàm. Diệp Phàm nhún nhún vai, này tương đối khó khăn, đối phương khẳng định đã biết, chúng ta chặn được máy nghe trộm, như vậy nếu như hắn lập tức đi đường, tìm không thấy cũng là bình thường, nhưng là, hắn hẳn là sẽ không mạo hiểm nữa dùng loại phương thức này nghe trộm. May mắn chỉ là nghe trộm, Tô Khinh Tuyết âm thầm thở phào, nếu có thể giám sát hình vẽ, bắt được nàng tư ẩn, này nàng nghĩ cũng không dám muốn. Diệp Phàm làm theo hỏi, các ngươi đến đài truyền hình, là tìm lời đồn tin tức này người đàm phán A. Thế nào, đài truyền hình người chịu dừng lại A? Đừng đề cập, cái kia phó đài trưởng mở miệng cũng là hơn 2 ức, đơn giản so lừa đảo còn quá phận, Trần Nhã nói. Hơn 2 ức Diệp Phàm cười hát hát nói, nếu là cho nàng, có thể hoàn toàn giúp đỡ chúng ta cũng là thôi, bất quá, ta đoán chừng là rất không có khả năng đi. Đang lúc này, Trần Nhã nhận được một cú điện thoại, nghe không có vài câu, Trần Nhã liền biến sắc. Tô Tổng, cổ Việt văn hóa thành bên kia xảy ra vấn đề, có cái hộ bị cưỡng chế không chịu tiếp nhận phá rỡ, còn theo mấy nhà truyền thông nói, chúng ta liên hợp thiết huyết minh bang hội ngầm, dùng giá thấp bức hiếp bọn họ. Hiện tại mấy nhà truyền thông đã bắt đầu đăng những này báo đạo. Tuy nhiên không phải chủ lưu truyền thông, nhưng chúng ta giá cổ phiếu đã rõ ràng bắt đầu gặp khó. Tô Khinh Tuyết nhíu mày, cầm qua máy tính bảng, lật nhìn một chút đưa ra tư liệu. Tô Tổng, căn này có người cố ý bịa đặt, chúng ta theo Thiết Huyết Minh lại không hợp tác, hoàn toàn có thể lập tức để luật sư phát luật sư hàm. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, không, hợp tác với chúng ta Lam Nguyệt Địa Sản, phía sau đúng là Thiết Huyết Minh tuân ra, chỉ là bình thường người căn không có khả năng biết mà thôi. Cái này là tuyệt đối nội mạc tin tức. A, Trần Nhã bỗng nhiên giật mình, nàng cái này trợ lý giám đốc, cũng không biết còn có cái này việc sự tình. Diệp Phàm vui vẻ nói, lần này có ý tứ, một bên là từ mình Tô Tổng cá nhân xuất thân làm văn chương, một bên lại từ Cẩm Tú Tập đoàn công ty hình tượng làm văn chương. Hai bút cùng vẽ, nhất định phải đem Cẩm Tú Tập đoàn lôi xuống nước không thể a. Người còn cười được. Nếu như chúng ta theo bang hội ngầm có dính dấp, công ty kia liền xong đời. Ai còn dám hợp tác với chúng ta, ai còn dám mua chúng ta cổ phiếu. Liên liên chính phủ cũng không dám lại công khai ưu đối đãi chúng ta. Cái này là công ty cự đại tín nhiệm nguy cơ. Trần Nhã lớn tiếng nói. Diệp Phàm khoát khoát tay, biết, có thể cũng không cần lớn tiếng hô à, không cho cười, cũng không thể để cho ta khóc đi. Trần Nhã nghiến răng nghiến lợi, mấy phần u oán nhìn lấy Tô Khinh Tuyết, Tô Tổng. Ngài làm sao đều một mực không có đề cập với ta lên qua a? Chuyện này, trong công ty đến liền không có người biết, là ta tư nhân theo Tôn gia từng có tiếp xúc, mới nói một chút hạng mục này, Tô Khinh Tuyết cũng không muốn thương tổn Trần Nhã tâm, cho nên ánh mắt ra hiệu Diệp Phàm khác vạch trần. Trần Nhã biết được là chuyện như vậy, cũng là điểm thăng bằng, này Tô Tổng, chúng ta làm sao bây giờ? Coi như có người biết, chúng ta cùng Thiết Huyết Minh có hợp tác, cũng không có nghĩa là bọn họ có 10 phần chứng cứ, không phải vậy cũng không cần thông qua một cái hộ bị cưỡng chế đến lời đồn chuyện này. Thời chung phải do người buộc chung, vấn đề xuất hiện ở hộ bị cưỡng chế trên thân. Để hắn im miệng, thừa nhận hắn là nói vớ nói vẩn, liền chuyện gì đều không, Tô Khinh Tuyết nói. Tốt, ta lập tức tìm người đi cùng này hộ bị cưỡng chế đàm, đơn giản nhiều yếu điểm tiền, thêm hắn mấy chục vạn, chừng trăm vạn, cũng không có gì, Trần Nhã nói. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, có thể dựa vào chút tiền ấy nói tiếp, sớm làm tốt, cổ Việt Văn Hóa Thành là công ty của chúng ta nâng cao một bước hạng mục, chục tỷ đầu tư không phải đùa giỡn. Cái này hộ bị cưỡng chế, cụ thể tình huống như thế nào, ngươi đem hắn tư liệu cho ta, có lẽ ta nên tự mình đi gặp hắn một chút. Vâng. Hoa Hải một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ trong đại trạch, hơi ấm mở tràn đầy, mặt đất là mềm mại thảm. Một tên ăn mặc hắc sắc kim ti áo ngủ nam tử. Mở rộng ra cổ áo, ngồi liệt tại một trường sofa bên trên, trong ngực còn ôm một cái không đến mảnh vải yêu diễm cô nàng. Tiểu Âu, để người ta mặc xong quần áo nha, lạnh lùng, cô nàng ỏn ẻn vừa nói. Hắc hắc, tiểu bảo bối, ma sát chẳng phải nóng, chỗ nào lẹ. Ta cho ngươi nhiều sờ sờ, nam tử ta tiếu. Ai nha chán ghét, đừng á. Nơi đó lại không lạnh. Đều nước chảy, còn không lạnh a. Hắc hắc. Đột nhiên, đại cửa bị mở ra, một người mặc màu cà phê áo khoác, mặt trắng không râu rổng xù nam tử, đi tới. Nữ nhân này bị giật mình, liên tục không ngừng ôm lấy một cái gối đầu che đậy chính mình, nhưng lại căn che đậy không được đầy đủ. Ta tưởng là ai, đang tử kiều, ngươi có thể hay không đè xuống chuông cửa, hoặc là gõ gõ cửa lại đi vào. Mặc dù nói ngươi ta là hợp tác đồng bọn, có thể mình quan hệ không có quen đến mức độ này à. Đang tử kiều liếc mắt này yêu diễm cô nàng, thản nhiên đi đến bên cạnh một quầy ba chỗ, tự mình ngã ly rượu đỏ, nói, Âu Chí Vân tiên sinh, chúng ta máy nghe trộm, bị phát hiện, xem ra Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Phàm, đã có cảnh giác. Cái gì? Âu Chí Vân giật mình, đứng lên nói, vậy làm sao bây giờ? Bọn họ biết do nói chúng ta làm. Này ngược lại không đến nỗi, ta đem có thể truy tung thiết bị đều ném vào trong sông, bọn họ tra không được. Bất quá. Muốn nghe trộm, đoán chừng là không thể nào, đàng tử kiều nói. Này! Vậy chúng ta lại làm một bộ thiết bị không được sao? Cái này nghe trộm có thể giúp đại ân a. Âu Chí Vân nói. Mua không được, đó là chúng ta quân đội cao cấp bí mật thiết bị. Vậy đến chính là ta trước kia trùng hợp mang ra một bộ, bây giờ ta đã không trong quân đội, lấy không được loại kia trang bị, đàng tử kiều híp híp mắt, nói, bất quá không quan hệ. Có cái này trường sóng tại, chúng ta liền có thể khai quật ra càng nhiều Tô Khinh Tuyết ngược điểm. Chương 630, không thích nữ nhân. Tháng 6 năm 30. Âu Chí Vân nghe xong, lập tức đắc ý nói, cái kia trường sóng cũng quá ngu, còn muốn ngay tại chỗ lên giá, cùng ta có kẻ mặc cả mới bằng lòng cho Tô Khinh Tuyết tin tức, kết quả bị ta phái người giáo huấn một đêm, hiện tại thành thành thật thật, đem Tô Khinh Tuyết khi còn bé tệ ra quần sự tình đều nhanh nói ra, ha 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 ha. Bình thường tin tức đều vô dụng, làm cho Tô Khinh Tuyết khuất phục tin tức, mới là chúng ta muốn, Đảng Tử Kiều nói ra. Âu Chí Vân hắc hắc cười lạnh nói, ta đã phái người ra ngoài, dựa theo Trương Sóng nói, qua tìm người kia, đoán chừng rất nhanh hội có kết quả. Rất tốt, nếu là thật có thể tìm tới người kia, vậy đối phó Tô Khinh Tuyết liền có nắm chắc hơn, Đảng Tử Kiều hỏi, trước mắt Cẩm Tú tập đoàn thế nào? Âu Chí Vân cầm lấy trên mặt bàn một cái điện thoại di động, ấn mở một cái tin tức khách hàng bưng, cổ Việt văn hóa thành bên kia hộ bị cưỡng chế, đã cùng chúng ta dự đoán một dạng, đem tin tức cho làm lớn chuyện, Cẩm Tú giá cổ phiếu một mực đang ngã. Thiết Huyết Minh Tôn gia cũng không dám ra mặt, bọn họ sợ bị người bắt được cái chuôi, đoán chừng đã gấp đến độ không được. Tô Khinh Tuyết tiện nhân kia, tại châu Âu cướp chúng ta Âu nhớ đơn đặt hàng lớn, liền đầu tư ba cái hạng mục lớn, đem chính mình mắt xích tài chính bước đến một cái ngõ cụt, không thành công thì thành nhân. Bởi như vậy, cổ Việt văn hóa thành cái kia hạng mục chỉ cần kéo thêm một ngày, Cẩm Tú tập đoàn mắt xích tài chính áp lực liền sẽ càng ngày càng tăng, đem bọn hắn kéo đổ, đều không không khả năng. Choi Dạng Mây Đỏ giống như đã bắt đầu cầm chúng ta cho nàng chứng cứ, theo Tô Khinh Tuyết đã gặp mặt, lấy nữ nhân kia khẩu vị, đoán chừng phải hung hăng cắn một cái thịt mỡ, Đảng Tử Kiều nói, một khi Tô Khinh Tuyết cùng Choi Dạng Mây Đỏ phát sinh trao đổi ích lợi, vậy liền lại có chứng cứ. Tô Khinh Tuyết có tật giật mình, mua chuộc đài truyền hình cao tầng, ý đồ che giấu thân thế bối cảnh. Ha ha, tin tức này tiêu đề, ta đều có thể thay nàng nghĩ kỹ. Âu Chí Vân vui vẻ nói. Hừ hừ. Đoán chừng hiện tại Tô Khinh Tuyết đã sứt đầu mẻ chán, nàng làm người quá thanh cao, quá xem thường người khác, mới có thể rơi vào hiện tại mức này, chỉ sợ nàng làm sao cũng không nghĩ ra, trước kia nàng chẳng thèm ngó tới người, bây giờ lại có thể đuổi theo nàng lừa đảo. Đang Tử Kiều trong mắt hàn mang lấp lóe, hoán độc lẩm bẩm nói, ta thân ái học muội, đây đều là ngươi cùng nam nhân của ngươi, đắc tội ta hạ chẳng. Âu Chí Vân duỗi người một cái, nói, Đang Tử Kiều, ta có thể trước tiên đem cảnh cáo nói đằng trước, ta chỉ cần phá tan Cẩm Tú tập đoàn, đem Tô Khinh Tuyết giẫm tại dưới chân, một lần nữa thắng được ta tại Âu gia địa vị người thừa kế. Về phần ngươi muốn giết người, muốn báo thù, ta có thể sẽ không cùng ngươi dắt dính líu quan hệ. Ta là lương dân, không phải hung thủ giết người. Đang Tử Kiều nghe xong, đông nhiên xoay người một cái, bước nhanh đi vào Âu Chí Vân trước mặt, một thanh bóp lấy Âu Chí Vân cổ. Ách! Ngươi! Ngươi làm gì? Thả! Buông tay Âu Chí Vân hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Một bên yêu diễm cô nàng cũng hét lên một tiếng, run lẩy bẩy. Đang Tử Kiều mắt bốc tà quang, tối tăm mà nhìn xem Âu Chí Vân, Âu tiên sinh. Nếu như không phải chủ công động giúp ngươi, ngươi bây giờ cũng sớm đã bị đuổi tới quốc ngoại qua, bị ngươi đường đệ cướp đi sở hữu quyền thừa kế. Ta giúp ngươi giết ngươi đường đệ, vậy tương đương cũng là ngươi giết. Ngươi đã là đầy tay dính đầy thân nhân máu tươi hung thủ, cũng đừng lại nói với ta cái gì lương dân. Âu Chí Vân xanh cả mặt, một là thở dốc không thuận, hai là cảm thấy hoảng sợ. Các ngươi giết người. Này yêu diễm cô nàng làm theo dọa đến nhanh nước tiểu. Đang Tử Kiều trầm thấp nói, là ta cho ngươi lần thứ hai thắng được tài sản thời cơ, ta cũng có thể triệt để tước đoạt ngươi hết thảy. Nếu như ngươi tốt nhất phối hợp ta, vậy chúng ta là quan hệ hợp tác. Nếu như ngươi dám nửa đường lùi bước, chậm trễ ta báo thù đại nghiệp, ta cái thứ nhất liền giết ngươi. Ta biết. Thả ta đi. Âu Chí Vân khó khăn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết, đưa ta tàn tật, danh dự chỉ tổn hại. Còn giết ta cha ruột, làm hại ta bị sư môn khu chủ. Ta đã cái gì đều không? Chân trần không sợ đi dày, ai dám cản ta báo thủ, người nào liền là địch nhân của ta. Nghe được sao? Đang Tử Kiều giận dữ hét. Âu Chí Vân đã não tử cũng bắt đầu trống không, khó khăn gật đầu, biết rõ. Biết. Đang Tử Kiều lúc này mới buông tay ra, Âu Chí Vân từng ngụm hô hấp, phảng phất vừa mới chết một lần. Lại lần nữa nhìn lấy Đặng Tử Kiều, Âu Chí Vân đã sợ đến toàn thân run rẩy. Đặng Tử Kiều vỗ vỗ bả vai hắn, nhếch miệng cười tà nói, ngươi yên tâm, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp ta, xuất ra ngươi thành ý, giúp ta hoàn thành báo thù đại nghiệp, ta sẽ không cần ngươi tiền tài, ngược lại sẽ để ngươi đạt được muốn hết thảy. Ta, chỉ cần Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết mệnh. Ta minh bạch, ta nhất định toàn lực phối hợp. Âu Chí Vân dùng sức chút đầu, không dám lắm miệng. Đang Tử Kiều hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên nữ tử yêu diễm này. Cô gái xinh đẹp toàn thân khẽ run rẩy, ý thức được cái gì về sau, bận điệu bay nhảy quỳ ở trên thảm. Ta cái gì đều không nghe thấy. Ta sẽ không lắm miệng. Ta có thể thề. Ẩm. Đang Tử Kiều trên tay chén rượu, trực tiếp nện ở nữ tử này trên đỉnh đầu. Nữ tử này căn không có kịp phản ứng, liền chết không nhắm mắt địa ngược lại ở trên thảm, trên đầu máu tươi phun ra ngoài. Âu Chí Vân dọa đến từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống. Ngươi giết nàng. Về sau không cần mang nữ nhân tiến nơi này, ta không thích nhìn thấy nữ nhân. Đằng Tử Kiều trong mắt tràn đầy oán độc. Âu Chí Vân lén lén lút lút ngắm mắt Đằng Tử Kiều phía dưới, lạnh rung co lại gật đầu. Ta biết. Tiến về cổ Việt văn hóa thành phá rỡ khu vực trên đường, Trần Nhã cho Tô Khinh Tuyết báo cáo địa phương hộ bị cưỡng chế tư liệu. Tô Tổng, mới nhận được tin tức, cái này gọi Trần Tu Nguyên nam nhân, còn có chút không tầm thường. Hắn là kinh thành đại học cổ văn hệ tốt nghiệp, đảm nhiệm qua hơn 10 năm giảng sư đại học. Hiện tại hắn chính mình mở một nhà tiểu hình tiệm đồ cổ, cũng không thiếu tiền, danh nghĩa có 2 chiếc xe, 3 khu bất động sản. Hắn 35 tuổi mới kết hôn, thê tử 5 năm trước ly dị, phân qua hắn một nửa tài sản, nữ nhi hiện tại 15 tuổi, cùng hắn vợ trước tại nước Mỹ. Chúng ta phải di rời cái kia xa khu, là thuộc hắn phòng trọ chiếm diện tích lớn nhất, có hơn 600 bình. Chính hắn ở nơi đó mở đào ao nước, loại không ít thực vật, nguyên là dự định bảo dưỡng tuổi thọ. Ta đoán chừng hắn là bởi vì không bỏ được chỗ kia, mà lại không thiếu tiền, mới có thể nghĩ hết biện pháp địa muốn ở lại nơi đó. Tô Khinh Tuyết tựa ở xe trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, sau khi nghe xong, thản nhiên nói, người chung quanh đều rời đi, chỉ một mình hắn ở nơi đó, là phải thừa nhận áp lực, dám làm như thế, tuyệt đối không phải là bởi vì không thiếu tiền. Hắn tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, nhân sinh lịch luyện phong phú, phập phồng, hẳn là so còn lại phá dỡ hộ lòng dạ càng sâu, hắn chỉ là đang chờ đợi một cái đầy đủ để tâm hắn động bảng giá mà thôi. Chương 631, nuôi cá. 0631. Cần phải là cho hắn tiền nhiều, còn lại phá dỡ hộ đoán chừng lại muốn nói băng, mà lại có lần này phá lệ, tiếp theo còn lại phá dỡ địa phương, coi như không tốt đảm, Trần Nhã lo lắng nói. Nếu không ta để hắn trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Diệp Phàm từ phía trước trên ghế lái quay đầu cười, làm cắt cổ động tác. Trần Nhã cau mày nói, ngươi đừng nói giỡn. Chúng ta đang nói chính sự. Lại nói ngươi đến cùng làm gì nhất định phải đi theo tới. Đối với Diệp Phàm mặt dày mày dạn muốn cùng đi nhìn xem, Trần Nhã rất lợi hại khó hiểu, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm căn giúp không được gì. Ngược lại là trong công ty mới trợ lý, vụ dạng. Trần Nhã lại cảm thấy có thể mang đến, là một dùng mỹ nhân kế loại hình. Đương nhiên, cho vụ dạ cơ hội lập công, Trần Nhã cũng không quá nguyện ý, cho nên cũng không có nói ra. Diệp Phàm nhún nhún vai, vạn nhất lại có máy nghe trộm, ta có thể kịp thời phát hiện a. Này có nhiều như vậy máy nghe trộm, Trần Nhã nói thầm. Tô Khinh Tuyết thì là biết, Diệp Phàm là không yên lòng nàng an nguy, bởi vì âm thầm địch nhân đến cùng là ai, trước mắt cũng còn chưa biết. Xe mở ra một mảnh có chút lộn xộn bừa bộn tiểu khu, rất nhiều phòng trọ đã tại phá rỡ. Ba người sau khi xuống xe, đi vào một chỗ nhìn hoàn cảnh có chút ưu mỹ cửa viện, nhìn đi vào, xanh um tươi tốt cây cối, xác thực có loại riêng một ngọn cờ cảm giác. Người này, ngược lại là có nha hứng, Diệp Phàm cười nói. Thật có nha hứng, liền nên không tranh quyền thế, mà sẽ không náo ra chuyện bây giờ, Tô Khinh Tuyết nói, liền lên qua theo nhấn chuông cửa. Thế nhưng là, ấn mấy lần, bên trong đều không có động tĩnh. Tô Tổng, vô dụng, hắn sẽ không mở môn. Lúc này, một cái có chút thanh âm quen thuộc xuất hiện, từ nơi không xa một chiếc Mercedes-G55 bên trong, đi xuống một người nam tử, mang theo một người trợ thủ. Tôn Thiếu. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết đều nhận ra, đây là Thiết Huyết Minh Tôn gia Tam Thiếu, Tôn Vũ. Cũng có trận không thấy, Tôn Vũ lưu diêm mép, nhìn thành thục không ít. Diệp tiên sinh, Tô Tổng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tôn Vũ than khổ nói, ta liền đoán được, các ngươi có thể sẽ tới, nhưng điện thoại di động liên hệ các ngươi, sợ bị âm thầm người nào nghe trộm, cũng liền không dám đánh điện thoại. Diệp Phàm cười nói, các ngươi ngược lại là rất cẩn thận. Không cẩn thận không được a, chúng ta Tôn gia tại hạng mục này bên trên, tuyệt đối không thể bị phát hiện, một khi được chứng thực, chúng ta cũng là Lam Nguyệt Địa Sản hậu trường cổ phần khống chế người, này ai còn dám mua chúng ta phòng trọ. Tôn Vũ thở dài. Tôn Thiếu tới nơi này, là tới khuyên nói cái này Trần Tu Nguyên. Tô Khinh Tuyết hỏi. Tôn Vũ lắc đầu, ta là dựa theo cha ta chỉ thị, đem nơi này ký giả cùng họa phạ dạ gì toàn đuổi đi, nhưng cũng là len len đến, không dám quá trắng trợn. Diệp Phàm giật mình, khó trách, ta nhìn thấy không mặc ít lấy đồng phục an ninh người, nhưng thấy thế nào đều không giống bảo an, nguyên lai là các ngươi phái tới khu trục họa phạ dạ gì. Chúng ta cũng là không có cách, chuyện này, không thể tái phát diếu xuống dưới, không phải vậy chúng ta Tôn gia liền xong đời, chúng ta thế nhưng là cơ hồ đem sở hữu tích xúc, đều đầu quân tại hạng mục này, Tôn Vũ nghiêm mặt nói. Một bên Trần Nhã rất là giật mình, nàng có thể chưa thấy qua ngũ đại lòng đất gia tộc người, mới biết được trước mắt nam tử, lại chính là Tôn gia thiếu gia. Nàng không khỏi cổ quái nhìn xem Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Phàm, tâm lý suy nghĩ, bọn họ là khi nào kết giao Tôn gia. Các ngươi có phái người thuyết phục qua Trần Tu Nguyên A? Tô Khinh Tuyết hỏi. Tôn Vũ cười khổ, chúng ta tới trước đó, rất nhiều ký giả cùng họa phạ dạ gì đều tại nhấn chuông cửa, gõ cửa, muốn ngắt thăm hắn, nhưng hắn căn không ra. Hắn đem Lam Nguyệt Địa Sản phía sau là chúng ta Tôn gia tin tức, nói cho Giang Tỉnh Nhật Báo, điểm ra Lam Nguyệt Địa Sản này mấy người, cùng chúng ta Tôn gia quan hệ mật thiết. Ta cảm giác, sau lưng của hắn có người nào, đang lợi dụng hắn đến đả kích chúng ta, không phải vậy hắn là không thể nào biết những nội tình này. Hết lần này tới lần khác các ngươi còn không thể đối với hắn động mạnh, không phải vậy hắn vừa ra sự tình, các ngươi Tôn gia cũng là có nổi, ngược lại các ngươi còn muốn hảo hảo bảo hộ hắn. Đây thật là chuyện phiền toái a, Diệp Phàm cười nói. Diệp tiên sinh, ngài còn cười được, cha ta đều sầu đến tóc đều muôn trắng, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta lòng đất gia tộc, thời gian càng ngày càng khó lăn lộn, thật vất vả có cái này mục đích có thể đem tư sản tẩy trắng, nếu là toàn bồi, liền xong đời, Tôn Vũ vẻ mặt đau khổ nói. Tô Khinh Tuyết ngẫm lại, nói với Diệp Phàm, ngươi có thể qua đem cửa mở ra a. Diệp Phàm sững sờ, minh bạch nữ nhân ý tứ về sau, gật gật đầu, trực tiếp nhảy một cái, vượt qua tường lây, đi đến bên trong, giữ cửa cho mở ra. Cái này, Tô Tiểu Thư, Diệp Tiên Sinh, cái này không được đâu, hắn sẽ nói chúng ta mạnh mẽ xông tới khu dân cư, đây càng khó rửa sạch sẽ. Tôn Vũ buồn bực nói. Tô Khinh Tuyết quay đầu lại nói, chỉ cần nói phục hắn, tự nhiên là không có việc gì. Nói, Tô Khinh Tuyết cất bước đi vào cửa. Diệp Phàm hướng ra phía ngoài Tôn Vũ cùng Trần Nhã vây tay, các ngươi không tiến vào. Hai người do dự dưới, cũng cùng đi theo đi vào. Khúc kính tĩnh mịch, dọc theo bàn đá làm nền đường, vòng qua một cái tiểu thủy đường, một đoàn người đi vào một gian hai tầng lịch sự tao nhã lầu nhỏ bên ngoài. Một người mặc màu xám áo giả kịt nam tử, đang một gian pha lê ánh sáng mặt trời trong phòng, tỉ mỉ tu bổ lấy một chậu cắm. Nam tử này tóc có chút tơ trắng. Cả người nhìn lấy có chút thanh tú, mang theo mắt kiếng gọt vàng, đồng nho trong mang theo một vòng cao lãnh. Tô Khinh Tuyết đi đến này ánh sáng mặt trời cửa phòng, gõ gõ cửa. Nam tử ngẩng đầu một cái, phát hiện có một đám người đứng ở ngoài cửa, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức mi đầu nhíu chặt, không vui lái xe ngoài cửa, mở cửa. Các ngươi là ai? Làm sao tiến đến? Tô Khinh Tuyết thanh tiếng nói, ta là Cẩm Tú tập đoàn Tô Khinh Tuyết. Ngươi hẳn là Trần Tu Nguyên tiên sinh a. Trần Tu Nguyên nhíu mày một suy tư, lập tức không nhịn được nói, nguyên lai là tài đại khí thô Cẩm Tú tập đoàn Tô lão bản, ta chỗ này không chào đón ngươi, nếu ngươi không đi, ta liền báo động nói các ngươi. Không đợi hắn nói thêm cái gì, Tô Khinh Tuyết đã phối hợp đi vào ánh sáng mặt trời phòng, đánh giá chung quanh đứng lên. Ngươi làm gì? Người nào cho phép ngươi tiến đến? Trần Tu Nguyên chất vấn. Tô Khinh Tuyết nhìn lấy những bùn hoa đó, có chút hăng hái điệu thưởng thức dưới, lại đi đến một cái hai mặt rộng hắc sắc gốm sứ bằng phẳng bên chậu nước. Cái này sứ bùn tạo hình rất đặc biệt, bên ngoài phát họa lấy một bức hình vòng thị tập thái độ khác nhau vẽ, rất là cẩn thận. Trong chậu cũng không có loại hoa, mà chính là có nước cùng đá cuội, nuôi mấy đầu tiểu kim ngư. Đây là đồ cổ a. Tô Khinh Tuyết nhìn lấy cái này cái chậu, có chút ưa thích. Trần Tu Nguyên tức giận nói. Nghe không hiểu ta lời nói. Cút nhanh lên ra nhà ta. Trần tiên sinh, mời ngươi tôn trọng chúng ta Tô Tổng. Trần Nhã khó chịu giữ thì nói. Diệp Phàm tâm lý đồng dạng cảm giác khó chịu, bất quá loại trường hợp này, Tô Khinh Tuyết khẳng định là có nàng dự định, chính mình nói tốt sẽ không can thiệp, để nữ nhân tự mình giải quyết vấn đề, vẫn là tại bên cạnh nhìn xem trước. Các ngươi tiến đến có chiếm được ta đồng ý không? Các ngươi có trước tôn trọng ta sao? Trần Tu Nguyên phản chế dễ ước. Nhưng mà, Tô Khinh Tuyết tựa hồ cũng không ngại. Cái này niên đại nào? Bao nhiêu tiền? Tô Khinh Tuyết tiếp tục hỏi. Chương 632, chính nghĩa. 0632. Trần Tu Nguyên cười lạnh, cũng liền hơn 100 năm đồ, vật, 2-3 ngàn khối, căn bản không đáng tiền. Tô đại lão bản ngươi nếu là hỏi xong, liền tranh thủ thời gian mang theo ngươi người cút. Thật sao, bất quá lớn như vậy kiện đồ vật, có thể lưu truyền mấy trăm năm không hư hao, cũng không dễ dàng, Tô Khinh Tuyết nói. Tô lão bản, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không hứng thú hàn huyên với ngươi đồ cổ, Trần Tu Nguyên nói. Tô Khinh Tuyết quay người, đi đến Trần Tu Nguyên trước mặt, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Trần Tu Nguyên bị nữ nhân này băng lãnh mà vô pháp suy nghĩ ánh mắt, một mực như thế nhìn chằm chằm, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, liền tựa như ở sâu trong nội tâm cái gì cũng biết bị nhìn xuyên một dạng. Đây là chỗ tốt, nhưng là, 250 vạn tuyệt đối là một cái công đạo giá cả, Tô Khinh Tuyết mở miệng nói. Trần Tu Nguyên nghe xong, ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường, khẽ cười nói, nói kết quả là, vẫn là đi cầu ta tiếp nhận các ngươi bằng giá, đáng tiếc à. Ta không tiếp thụ. Ngươi sai, ta đây không phải đang cầu xin ngươi, xin ý trên trận ta từ không cầu người, ta chỉ là đến cùng ngươi đàm luận chuyện này, Tô Khinh Tuyết nói. Coi như ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không tiếp nhận, mời trở về đi, Trần Tu Nguyên vung tay lên nói. Tô Khinh Tuyết hít mắt, lý do, ta muốn biết ngươi lý do cự tuyệt. Cái này rất lợi hại phức tạp sao? Các ngươi những này nhà giàu, tư nhà, đều cho là có tiền cái gì đều có thể mua được, nhưng đối ta mà nói, có địa phương ở, có ăn có uống, có thể làm mình thích sự tình, liền đầy đủ. Tiền, đủ liền tốt, ta hiện tại cảm giác sinh hoạt rất tốt, tại sao phải chiều theo các ngươi, cho các ngươi tạo cái gì văn hóa thành, hủy đi ta mười mấy năm qua kiến tạo nhà. Ta biết các ngươi bối cảnh bất phàm, các ngươi còn liên hợp thiết huyết minh loại kia bang hội. Nhưng ta Trần Tu Nguyên không sợ. Ta đã dám đi vạch trần các ngươi, liền đã làm tốt cùng các ngươi chống lại đến cùng chuẩn bị. Các ngươi trừ phi dùng xe lưu từ trên người ta ép tới, không phải vậy, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ta tắc vì công dân phải có quyền lực. Các ngươi không phải quốc gia, các ngươi không có quyền lực cưỡng ép cướp đi ta thổ địa, nhà ta. Các ngươi tiền, ta càng không có thèm. Tô Khinh Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe mấy lần, đây chính là ngươi toàn bộ lý do. Trần Tu Nguyên cười lạnh, hừ, đừng cho là ta không biết, các ngươi kỳ thực chỉ là đang hư trương thanh thế A liền coi như các ngươi là Cẩm Tú tập đoàn, công ty lên sàn, cho dù có thiết huyết minh, vậy thì thế nào? Ta mới là đại biểu cho dân chúng bình thường một phương, quốc gia là sẽ không cho phép các ngươi bọn gia hỏa này, tạo thành phụ diện ảnh hưởng, đến sau cùng, quốc gia chỉ có thể giúp ta. Bởi vì, đối quốc gia mà nói, không thiếu các ngươi như thế một hai cái xí nghiệp. Không sẽ vì các ngươi, mất đi dân tâm. Hiện tại là võng lạc thời đại, ta tùy tiện đem nơi này chuyện xảy ra đến trên Inter qua, dân mạng cũng chỉ sẽ giúp ta, các ngươi Cẩm Tú tập đoàn giá cổ phiếu, sẽ còn tiếp tục ngã. Các ngươi dám cùng ta cứng ngắc lấy đến A. Ngươi ngược lại là nghĩ đến thật nhiều, còn thay chúng ta quan tâm giá cổ phiếu, Tô Khinh Tuyết nói. Tô Đại Lão Bản, ta nói thật với ngươi, cái này cổ Việt văn hóa thành. Đối với các ngươi Cẩm Tú tập đoàn trọng yếu bao nhiêu, người khác không rõ ràng, ta Trần Tu Nguyên vẫn là biết. Đây đối với thiết huyết minh trọng yếu bao nhiêu, ta càng là nhất thanh nhị sở. Các ngươi kéo không nổi, kéo thêm một ngày, ta là không hề quan hệ, các ngươi tổn thất. Vô pháp đánh giá. Trần Tu Nguyên đưa tay chỉ bên ngoài, nói, nơi này bị các ngươi thuyết phục cư dân, bọn họ rất lợi hại ngây thơ, coi là cầm 100-200 vạn, cũng là trên trời rơi xuống phúc phận. Đó là bọn họ không có thấy qua việc đời. Các ngươi cho ra cả, là bình thường giá thị trường, nhưng bình thường giá thị trường, đối với hạng mục này mà nói, cũng là một cái lừa gạt giá cả. Các ngươi lừa gạt nhiều như vậy cư dân, nhưng lừa gạt không ta, muốn cho ta 250 vạn, tiểu ta lan, các ngươi đuổi khất cái đâu. Hừ, nói nhảm nhiều như vậy, còn không phải ngại tiền ít. Trần Nhã căm giận nói, ngươi đây là xảo trá. Tôn Vũ nhướng mày. Cắn răng nói, Trần Tiên Sinh, ngươi muốn bao nhiêu tiền, chính mình cho một con số, chúng ta có thể ký hiệp nghị bảo mật phương thức, cho ngươi đặc thù ưu đãi. Tôn Vũ cũng là bị buộc gấp, chỉ muốn mau sớm đã định. Có thể Trần Tu Nguyên lắc đầu, ta nói, tiền, đủ liền tốt, ta không cần tiền, ta chỉ cần mình nhà. 500 vạn. Tôn Vũ so một cái tay sổ tự, chúng ta nguyện ý ra gấp hai giá tiền. Tại chỗ trả cho ngươi. Trần Tu Nguyên một mặt khinh thường, ta nói, ta không muốn các ngươi vô cùng bẩn tiền, hơi tiền vị để cho ta buồn nôn. Ngươi Tôn Vũ cắn răng, nhưng lại không tốt động mạnh. Diệp Phàm ở bên cười khổ lắc đầu, không thể không bội phục, Hạ Quốc quản lý lên những này bang hội ngầm đến, thật sự là có một bộ. Ở nước ngoài, những này bang hội ngầm, tổ chức ngầm, này sẽ như vậy ngoan ngoãn. Một cái hộ bị cưỡng chế, liền có thể để Thiết Huyết Minh Tôn gia Tam thiếu gia kinh ngạc, cái này ở nước ngoài là hoàn toàn khó có thể tưởng tượng sự tình. Một người bình thường, dám đi xảo trá mạ phi ạ. Điên đi. Cũng khó trách, các quốc gia tổ chức ngầm từ trước coi Hạ Quốc là làm cấm địa, tới nơi này đều muốn cân nhắc một chút, không dám dừng lại lâu. Trần Tiên Sinh, Tô Khinh Tuyết lạnh như băng mở miệng nói, ngươi chỉ có thể cầm tới 300 vạn, đây là ta cho ngươi cuối cùng giá cả. Trần Tu Nguyên sững sờ, bên cạnh Trần Nhã, Tôn Vũ các loại cũng là sửng sốt. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, nghĩ thầm còn là lao bà của mình có ý tứ, Tôn Vũ 500 vạn đều bị cự tuyệt, nàng ngược lại tốt, không tăng phản giảm, liền chịu cho 300 vạn. Tô Tiểu Thư, các ngươi hạng mục này là trên trăm ức, tương lai càng là chạy trăm tỷ quy mô qua, ngươi không cảm thấy, ngươi cái này 300 vạn, liền theo đùa giỡn giống nhau sao? Mà lại ta đã nói đến rất rõ ràng. Ta không cần tiền. Ta không thiếu các ngươi điểm này tiền. Trần Tu Nguyên trùng điệp tiếng hừ lạnh. Ta không biết để ngươi nháo sự người, nói cho ngươi Tôn gia bí mật người, hứa hẹn cho ngươi bao nhiêu tiền, cũng không biết trong lòng ngươi giá vị cụ thể là bao nhiêu. Trên thực tế, ta căn không quan tâm ngươi muốn bao nhiêu, ta chỉ cấp ngươi 300 vạn, hôm nay ta liền ngươi ký tên, Tô Khinh Tuyết khí thế lập tức giống như băng sơn, cảm giác gáp bách 10 phần. Có thể Trần Tu Nguyên một mặt cố chấp, ngươi là muốn tìm người đánh ta một trầu, bước ta đi vào khuôn khổ. Ta sẽ không để cho các ngươi đạt được. Nếu ngươi không đi, ta liền báo động. Không khí hiện trường lập tức dương cung bạc kiếm, Tôn Vũ đều có chút lo lắng, sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Tô Khinh Tuyết thì là đưa tay phủ phủ bên cạnh một gốc lan hoa lá cây, du nhiên mà hỏi thăm, Trần Tiên Sinh, ngươi bình thường hẳn là có nhìn trên internet tin tức đi, ngươi biết. Vì cái gì mọi người hội phỉ nhổ những cái kia khoe của người, vì cái gì thích xem các phú hào phụ diện tin tức, vì cái gì thích xem phú nhị đại xảy ra chuyện sao. Trần Tu Nguyên híp híp mắt, nói, rất đơn giản, bởi vì các ngươi những người giàu có này, vi phú bất nhân, chỉ làm loại này dơ bẩn hoạt động, hại phổ thông đại chúng tài sản. Chỉ cần lòng mang chính nghĩa người, cũng sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ hảo cảm. Chương 633, cho ngươi một cái cơ hội. 0633. Tô Khinh Tuyết khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chính nghĩa. A, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai? Các ngươi cấu kết Thiết Huyết Minh, giúp bọn hắn lừa gạt đại chúng để đạt tới rửa tiền mục đích. Hiện tại khí thế hung hung, đến chỗ của ta, phải dùng mấy cái tiền bẩn, mua đi ta tâm máu, hủy đi quê hương của ta. Không phải hắc tâm là cái gì? Trần Tu Nguyên Nghĩa phẫn điển lưng nói. Tô Khinh Tuyết nói. Trần Tiên Sinh, vậy ngươi nghe nói qua ta sao? Trần Tu Nguyên cười nhạo âm thanh, Tô Đại Lao bản tuổi trẻ tài cao, ta thường xuyên tại tin tức nhìn thấy, đương nhiên nghe nói qua. Nay ngoại giới đối ta bình luận là cái gì, ngươi biết không? Tô Khinh Tuyết lại hỏi. Trần Tu Nguyên biểu lộ cổ quái, lập tức tựa hồ không biết làm sao mở miệng. Nếu như không biết, ta có thể nói cho ngươi, Tô Khinh Tuyết ngữ khí bình thản nói, đại đa số người đều cảm thấy. Ta là một cái lanh huyết máy kiếm tiền, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không có chút nào lòng thương hại, cũng không có một cái nào xí nghiệp ra xã hội ý thức trách nhiệm. Trần Tu Nguyên cao mày nói, trên Inter xác thực thường xuyên có người nói như vậy, nhưng ta cũng nhìn thấy tin tức, nói Tô Tổng trước ngươi quên ra 100 ức cho Phúc Lợi Viện, cho nên bọn họ khả năng đối Tô Tổng ngươi cũng có chỗ hiểu lầm. Bất quá, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi không phải loại người như vậy. Liền đem nhà ta bán cho các ngươi. Ngươi sai, Tô Khinh Tuyết lạnh lùng thốt, hoàn toàn tương phản, bọn họ đối ta đánh giá, nói rõ bọn họ rất lợi hại hiểu biết ta. Cái gì? Trần Tu Nguyên kinh ngạc đến ngây người, có chút theo không kịp Tô Khinh Tuyết mạch suy nghĩ. Một bên Trần Nhã cùng Tôn Vũ các loại cũng là mặt lộ vẻ không hiểu, không biết vì cái gì Tô Khinh Tuyết muốn nói mình như vậy, đây không phải hỏa thượng kiều du sao. Tô Khinh Tuyết ánh mắt càng ngày càng lênh khốc, phát ra cảm giác gáp bách cũng phá lệ cường đại. Trần tiên sinh, ta mặc kệ cái kia để ngươi quay rối người nói gì với ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi, trên cái thế giới này không có tuyệt đối tự do, mỗi người có thể làm lựa chọn đều là hữu hạn. Ngươi có thể lựa chọn không phối hợp chúng ta, tiếp tục làm ngươi hộ bị cưỡng chế. Xác thực, chúng ta công trình vô pháp thuận lợi triển khai, chúng ta đem đứng trước tổn thất to lớn, nhưng ngươi cho rằng, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Một ngày? Hai ngày? Vẫn là một tuần lễ? Ngươi cảm thấy tin tức truyền thông đối ngươi chú ý, đối ngươi báo đạo, có thể kiên trì bao lâu? Ta có được Cẩm Tú tập đoàn tuyệt đối khống cổ quyền, ta có thể nói cho ngươi, liền xem như một tháng, ta Tô Khinh Tuyết cũng chờ được, ta hội bồi hơn vài chục ức, thậm chí mắt xích tài chính đứt gãy, nhưng vậy thì thế nào? Ta dù là phá sản, ta như cũ so ngươi có tiền. Ta sinh hoạt căn sẽ không nhận bất luận cái gì áp lực, đối ta mà nói kiếm tiền liền theo uống nước một dạng nhẹ nhõm, đại không đồng sơn tái khởi. Ngươi thì sao? Không có truyền thông nhiệt độ bảo hộ, không có người chú ý ngươi về sau, ngươi cảm thấy Thiết Huyết mình sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi cảm thấy cái kia lợi dụng ngươi tới đối phó chúng ta người, sẽ còn tiếp tục bảo hộ ngươi. Đừng ngốc, bọn họ mục đích chỉ là lợi dụng ngươi đến buồn nôn chúng ta, ngươi chỉ là bọn hắn trong kế hoạch một quân cờ, lợi dụng xong liền ném. Mà đến lúc đó, đám dân thành thị chỉ sẽ phát hiện, có người nam tử thi thể phiêu phù ở dòng sông bên trên, về phần người kia là ai. Ngươi cảm thấy mọi người sẽ để ý sao? Trần Tu Nguyên sắc mặt tái nhợt, nuốt vị trí hiểm yếu lung, ngươi! Ngươi không cần đe dọa ta! Ta! Tô Khinh Tuyết căn lười nhác nghe hắn nói nhảm, tiếp tục nói, ta vừa rồi hỏi ngươi, vì cái gì đại chúng thích xem phú hào phụ diện tin tức, kỳ thực rất đơn giản, không phải là bởi vì bọn họ thật có bao nhiêu tinh thần chính nghĩa, chỉ là bởi vì trong bọn họ tâm ghen ghét. Ngay cả mình cũng không nguyện ý thừa nhận tự ti tâm tính. Nói tiền không cần nhiều, đủ liền tốt người, chỉ là bởi vì bọn họ chỉ có ngần ấy năng lực. Hoặc là nói, bọn họ căn không có cơ hội kiếm tiền. Bọn họ chỉ có thể đáng thương dùng axit bù đào tâm lý, qua tưởng tượng thấy, những người có tiền kia cũng sống được không được tốt lắm. Bọn họ sớm muộn muốn xong. Ngươi không cảm thấy buồn cười à? Hiện tại, để cho chúng ta dùng một cái thành thục. Người trưởng thành thị giác, suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống sự tình. Ngươi bất tận, ngươi phòng trọ xe đồ cổ cộng lại cũng có 2.000 vạn khoảng chừng tư sản, ngươi xác thực không thiếu tiền, nhưng 300 vạn tiền mặt, đối ngươi mà nói cũng không phải giấy lộn. Ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, một cái để ngươi từ nay về sau, tiếp tục bị bên người bằng hữu thân thích, lân lý hương thân ghen ghét thời cơ. Một cái để ngươi có thể cho tại phía xa nước Mỹ lên cấp 3 nữ nhi mua một cô hót chờ tác vì quà tốt nghiệp, cho ngươi vợ trước đưa lên một chuỗi kim cương dây chuyền, vãn hồi các ngươi hôn nhân thời cơ. Ta tin tưởng, cái này so tại trong nước sông phát hiện một bộ xác chết trôi, hẳn là đối ngươi mà nói có ý nghĩa trọng đại mà nhiều. Trần Tu Nguyên đã miệng mở rộng, nói không nên lời nửa chữ đến, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt lóe ra hoảng sợ. Tô Khinh Tuyết lẳng lặng xem hắn một hồi. Du tiếng nói, tốt, lời nói ta đã nói xong, 300 vạn, cuối cùng giá cả. Thời gian của ta hữu hạn, chỉ đếm tới 5, quá hạn không đợi. 1. Thành giao. Trần Tu Nguyên cơ hồ là gào thét hô lên hai chữ. Một bên Trần Nhã cùng Tôn Vũ đều kích động thẳng nắm tay đầu. Diệp Phàm thì là có chút cảm khái, ánh mắt phức tạp nhìn lấy nữ nhân, hắn thủy chung vẫn là đoán không ra, Tô Khinh Tuyết tâm lý đến cùng là thế nào nghĩ, nào lời nói là thật. Nào lời nói lại là giả. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, đối một bên Trần Nhã nói, hôm nay liền hoàn thành ký tên, để bọn hắn tranh thủ thời gian khởi công, chậm trễ địa đã với lâu. Vâng. Tô Tổng. Trần Nhã bận bịu từ trong bọc móc văn kiện. Tô Khinh Tuyết hướng đi ánh sáng mặt trời bên ngoài, khi đi tới cửa, lại quay đầu chỉ cái kia nuôi cá hắc sắc sứ buồn, cái kia ta muốn, buổi sáng ngày mai ta muốn nhìn thấy nó xuất hiện tại phòng làm việc của ta. Ngươi không có ý kiến chớ. Trần Tu Nguyên bị nữ nhân băng lành ánh mắt quét qua, dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian gật đầu nói, không có. Không có vấn đề, ta tự mình đưa cho ngài qua. Một đoàn người nhanh chóng rời đi viện tử, khi đi tới bên ngoài, Tôn Vũ kích động lại bội phục mà nói, thật không hổ là Tô Tiểu Thư, cha ta đều muốn sầu bạch đầu, ngài vừa đến đã lập tức giải quyết. lần này có thể tính yên tâm. Tôn thiếu, phía sau quấy rối người còn không có tìm ra, liền không thể thư giãn, Tô Khinh Tuyết rất tỉnh táo đường hầm. Ta minh bạch, chờ phá rỡ vừa kết thúc, chúng ta lập tức liền nhằm vào Trần Tu Nguyên, truy tra là ai tìm hắn, một có tin tức liền theo Tô Tổng ngươi nói, Tôn Vũ nói. Không nên quên, để hắn phủ nhận rơi Lam Nguyệt tập đoàn cùng các ngươi thiết huyết minh có liên quan sự tình, Tô Khinh Tuyết nói. Tôn Vũ cười nói, chỉ cần hắn ký xong chữ, vừa mở công, đây đều là việc nhỏ, tùy tiện viết mấy cái phần báo đạo, nói hắn là vì nói giá tiền mà bịa đặt, cũng liền có thể. Sự tình giải quyết, thời gian cũng đến trạng vào tối. Diệp Phàm lái xe, cùng Tô Khinh Tuyết, Trần Nhã cùng một chỗ trước quay về công ty. Tô Khinh Tuyết để Trần Nhã sau khi tan việc, chính mình làm theo trở lại văn phòng. Diệp Phàm buồn bực nữ nhân làm sao còn không xuống ban, tại là đi theo vào, mới phát hiện, Hải Lâm Na đã ở văn phòng chờ lấy, cùng một chỗ còn có Phùng Nguyệt Doanh. Chương 634, vấn đề gì? 0634. Diệp tiên sinh, thật cao hứng lại gặp được ngài, Hải Lâm Na nhập ra tùy tụ, nhìn thấy Diệp Phàm cũng không hô nó tên hắn. Diệp Phàm mới nhớ tới, Tô Khinh Tuyết muốn mời chào đến cái này nữ lính đánh thuê, cười nói, ngươi đã tới nơi này đi làm. Còn không tính, hôm nay vừa tới, gặp được chút chuyện, Tô Tiểu Thư để cho ta cùng Phùng Tiểu Thư cùng một chỗ, qua điều tra một chút, Hải Lâm Na nói. Diệp Phàm nhìn về phía Phùng Nguyệt Doanh, đi thăm dò cái gì? Phùng Nguyệt Doanh tựa hồ không tiện nói, sắc mặt phức tạp nói, ngươi vẫn là hỏi Tô Tổng đi. Tô Khinh Tuyết thì là dùng máy tính bảng, nhìn lấy một phần Hải Lâm Na cho nàng báo cáo, nói, tốt, tiếp theo sự tình, ta hội xử lý, Hải Lâm Na ngươi cảm giác hợp tác với Phùng Phó Tổng địa thế nào? Hải Lâm Na nhìn về phía Phùng Nguyệt Doanh, ta rất lợi hại ưa thích Phùng Tiểu Thư, nàng nghiêm túc bộ dáng quá đáng yêu. A, ta. Phùng Nguyệt Doanh vẫn là lần đầu bị người nói đáng yêu, có chút lúng túng đỏ mặt dưới, nhưng vẫn là nói tiếng cảm ơn. Tô Khinh Tuyết lại hỏi hướng Phùng Nguyệt Doanh, học tỷ, ngươi cảm thấy Hải Lâm Na người này thế nào, hợp sao? Phùng Nguyệt Doanh gật đầu, Hải Lâm Na hiểu rất nhiều, cùng với nàng có thể học không ít thứ đâu, thẳng dễ nói chuyện. Một bên Diệp Phàm nói thầm trong lòng, Hải Lâm Na loại huấn luyện này có làm nữ dong binh, liền theo tắc kẻ hoa một dạng, nói với người tiếng người, theo quỷ nói lời nói dối, khẳng định rất dễ nói chuyện a. Vậy là tốt rồi, Hải Lâm Na sẽ làm ta đặc biệt trợ lý, xử lý một số ngoài công ty bộ sự tình, nhưng nàng vừa tới Hạ Quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta hy vọng học tỷ ngươi có thể mang nàng. Tô Khinh Tuyết nói. Phùng Nguyệt Doanh nghi hoặc, ta mang nàng. Làm sao mang? Học tỷ không phải gần nhất đổi một bộ đại biệt thự ở à, có thể hay không để cho Hải Lâm Na tạm thời ở ngươi nơi đó, trên sinh hoạt có thể chiếu ứng lẫn nhau, Tô Khinh Tuyết hỏi. Phùng Nguyệt Doanh sững sờ, không khỏi biểu lộ lúng túng nhìn xem Diệp Phàm, nhà kia, là Diệp Phàm từ Sở Vân Giao nơi đó muốn tới, lại đưa cho nàng, việc này, hiển nhiên là Tô Khinh Tuyết biết. Tình cảnh này phía dưới, Phùng Nguyệt Doanh cũng nói không nên lời cự tuyệt lời nói đến. Huống chi nàng cũng xác thực ưa thích theo Hải Lâm Na liên hệ. Tốt, ta hôm nay liền mang Hải Lâm Na qua ta chỗ ấy. Hải Lâm Na cũng là vui vẻ đáp ứng, Tô Tiểu Thư, ngươi cái này an bài thực sự quá tốt. Diệp Phàm dở khóc dở cười, lần này tốt, về sau qua Phùng Nguyệt Doanh chỗ ấy, còn có cái Hải Lâm Na khi bóng đèn. Mặc dù nói cũng sẽ không ngăn cản bọn họ thân mật, có thể các loại với mình qua Phùng Nguyệt Doanh nơi đó sự tình, Tô Khinh Tuyết tất cả đều có thể biết. Chiêu này cờ, chỉ có thể nói lao bà của mình, hạ, đến rượu a. Tô Khinh Tuyết nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, thời gian cũng không còn sớm, trở về ăn cũng phiền phức, chúng ta qua ăn một bữa nồi lẩu đi, dù sao cũng nên cho Hải Lâm Na đón tiếp. Khó được Tô Khinh Tuyết chủ động xách ra phía ngoài ăn cơm, Diệp Phàm cùng Phùng Nguyệt Doanh đương nhiên cũng đều không ý kiến. Diệp Phàm thì là thuận tiện kêu lên vụ dạ, dù sao nàng theo Hải Lâm Na trước đó cũng nhận biết. Về sau có thể muốn cùng một chỗ hợp tác, biến chiến tranh thành tơ lụa tương đối tốt. Tiệm lẩu bên trong, bầu không khí cũng là rất hòa hợp. Hải Lâm Na vẫn là lần đầu ăn lẩu, đối đủ loại nguyên liệu nấu ăn cảm thấy rất là mới mẻ, cũng rất lợi hại là ưa thích. Cảm nhận được cùng trước kia tại Kim Trúc cuồng chiều lúc hoàn toàn không giống sinh hoạt khí tức, Hải Lâm Na tâm lý phòng tuyến cũng chậm rãi rỡ xuống qua, nụ cười trên mặt cũng càng thêm chân thành. Tô Khinh Tuyết hỏi, Hải Lâm Na, hiện tại còn cảm giác, bị ta lừa gạt sao? Hải Lâm Na sững sờ một chút, ánh mắt lấp lóe, mặt thoải mái cười một tiếng, vẫn là cảm giác bị lừa, nhưng là bị lừa địa rất vui vẻ, cảm ơn Tô tiểu thư gạt ta.
Không cần cảm ơn, Tô Khinh Tuyết nâng chén, theo Hải Lâm Na va vào.
Một bên Phùng Nguyệt Doanh cùng Vũ Dạ nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì, cũng liền Diệp Phàm nghe được rõ ràng. Kỳ thực, lấy Hải Lâm Na náo tử, hậu chi hậu giác, đã sớm nghĩ thông suốt, lúc trước Tô Khinh Tuyết cứu nàng, kỳ thực cũng là từng bước một sách lược tốt, muốn đem nàng biến thành của mình. Chỉ là, Hải Lâm Na cũng xác thực không có địa phương nào có thể đi, lại bị Kim Trúc cuồng chiều người đau thấu tim, cho nên ý nghĩa nguyên lựa chọn Lai Hoa Hải tìm Tô Khinh Tuyết. Thế nhưng là cho đến giờ phút này, cảm nhận được nhân tình ấm áp, tân sinh hoạt mỹ diệu, Hải Lâm Na mới chính thức điệu tiếp nhận Tô Khinh Tuyết hảo ý. Tô Khinh Tuyết cũng là dùng phần này thẳng thắn, đem đổi lấy Hải Lâm Na trung thành, miễn cho Hải Lâm Na tâm lý có vấn đề. Diệp Phàm tâm tình không khỏi có chút phức tạp, nếu như Tô Khinh Tuyết sớm tại lúc trước nước Pháp lúc, cũng đã nghĩ đến hôm nay một trận này nổi lẩu muốn nói chuyện, này lao bà của mình thành này phủ, quả thực kinh người. Ăn xong nồi lẩu về sau, Hải Lâm Na cùng Phùng Nguyệt Doanh đi trước, Vũ Dạ làm theo là muốn đi Tử Diệp quán trà, tựa hồ gần nhất cùng Ninh Tử Mạch quan hệ không tệ, thường xuyên qua uống trà cùng dạy Ninh Tử Mạch một số chiến đấu kỹ xảo. Diệp Phàm cũng thật cao hứng, Vũ Dạ có thể có không đồng dạng sinh hoạt, dù sao một cái chừng 20 nữ hải, cả ngày nghĩ đến giết người, tổng không phải sự tình. Trên đường về nhà, Diệp Phàm tâm lý vẫn muốn một số việc, thế là nhịn không được. Hỏi tay lái phụ Tô Khinh Tuyết, lao bà, ngươi lần trước tại buổi đấu giá từ thiện đã nói, cùng ngươi hôm nay nói với Trần Tu Nguyên, đến cùng này một lần là thật. Tô Khinh Tuyết chính chơi điện thoại di động, ngẩng đầu nháy mắt mấy cái, có ý tứ gì? Lần trước buổi đấu giá bên trên, ngươi đem tiền thấy rất nhẹ, nhưng hôm nay, ngươi lời nói lại cảm thấy là đem tiền nhìn đến rất nặng, ta liền buồn bực, ngươi đối tiền thái độ đến cùng là dạng gì? Diệp Phàm nhếch miệng cười nói. Tô Khinh Tuyết trầm mặc một lát, nói, ta là thương nhân, ta làm ra hết thể đều là vì kiếm tiền, chỉ cần tại ta có thể trong phạm vi chịu đựng, ta hội không từ thủ đoạn. Đây chính là ta đối tiền thái độ. Diệp Phàm ngạc nhiên, này, lần trước buổi đấu giá ngươi nói chuyện, nói ngươi dùng tiền rất lợi hại sảng lời nói. Ngươi sẽ không phải thực sự tin tưởng a? Tô Khinh Tuyết có chút không nói lắc đầu, may mắn ngươi không phải làm ăn, không phải vậy ngươi khẳng định rất lợi hại thảm. Chẳng lẽ những người khác không tin? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Ta không biết người khác, nhưng Sở Vân Giao liền căn không tin ta. Ngươi cho rằng ngày đó nàng nói ta diễn giảng tốt, là ca ngợi ta biết xài tiền. Ngươi sai, nàng cũng không phải ý tứ kia Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm lúng túng nuốt nuốt mái tóc, cảm tình mình bị hai nữ nhân đều lừa qua đi. Bà lao kia ngươi còn đem tiền quên ra ngoài. Ngươi không phải đem 100 ức đều quên cho Phúc Lợi Viện sao? Tô Khinh Tuyết thở dài, ngươi cũng đừng hỏi, qua trận ngươi tự nhiên là biết nguyên nhân. Diệp Phàm chật chật miệng, nhịn không được lại hỏi, bà lão kia. Ngươi là càng ưa thích tiền, vẫn là càng ưa thích ta. Tô Khinh Tuyết nghĩ một lát, cau mày nói, ta. Hẳn là trả lời càng ưa thích ngươi. Đúng không? Diệp Phàm cả người đều hiểu xỉu, nhấn ga chân đều như nhún ra, ngươi vẫn là đừng nói, ta hiểu. Tô Khinh Tuyết trong mắt lóe lên một vòng danh manh chi sắc, chủ động với nhô thân, tại Diệp Phàm trên mặt hôn một chút. Ngu ngốc, ta vì ngươi mệnh cũng đừng, ngươi hỏi tính toàn là cái gì vấn đề a? Chương 635, nói xấu. 0635. Diệp Phàm nhất thời trong lòng phảng phất bị điện giật một chút, toàn thân đều tê tê dại dại, cười nói, lao bà, ngươi kiểu nói này, ta vấn đề này tựa như là có chút ngốc a. Tô Khinh Tuyết hé miệng cười dưới. Liền tiếp tục quay đầu dùng di động gửi tin tức. Diệp Phàm không khỏi hỏi, lão bà, ngươi còn tại theo Hải Lâm Na nói chuyện thiếm. Không là, là một mục, Tô Khinh Tuyết nói. Nhà đầu kia làm sao? Diệp Phàm hỏi. Công ty của ta ra lớn như vậy sự tình, tin tức đều đang đồn, nàng nhìn thấy liền hỏi ta thế nào, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm giật mình, không khỏi cười nói, nhà đầu này còn học hội quan tâm ngươi tỷ tỷ này. Đoán chừng lại muốn từ ngươi chỗ này lừa gạt chiếc xe tốt mở một chút. Tô Khinh Tuyết nhìn nam nhân liếc một chút, giọng mang thâm ý địa nói, nàng là muội muội ta, cho nàng xe phòng trọ cũng không đáng kể, trừ người bên ngoài, ta cái gì đều có thể thương lượng cho nàng. Diệp Phàm nuốt vì trí hiểm yếu lung, tranh thủ thời gian không nói lời nào. Chờ tốt về sau, Diệp Phàm trở lại gian phòng của mình bên trong, lấy điện thoại di động ra,
theo Sở Vân giao thông một chiếc điện thoại. Muộn như vậy đánh làm cho ta nha, chậm trễ ta làm đẹp cảm giác. Sở Vân giao ngáp, bất mãn nói. Tiểu giao giao, ta để ngươi giúp ta cha, người nào ở sau lưng dở trò quỷ, ngươi có đầu mối không có? Diệp Phàm hỏi. Hắn xin nhờ Sở Vân giao điều tra sự tình, cũng không thể để Tô Khinh Tuyết biết, không phải vậy nữ nhân không phải cùng hắn tức giận không thể. Nhưng là, tại Hoa Hải, thậm chí tại Hạ Quốc, điều tra loại sự tình này mạnh nhất, khẳng định là Sở Vân giao, thứ nhất là nữ nhân kỹ thuật, thứ hai là người nàng mạch. Diệp Phàm không có khả năng bỏ gần tìm xa, để vụ dạ bọn họ rời đi cương vị, chuyên môn qua điều tra, vạn nhất lúc này có người đến thương tổn tới mình các nữ nhân, vậy liền được không bù mất. Liên việc này, tạm thời chỉ tra được, theo Âu Nhớ cái kia Âu Chí Vân có quan hệ, Sở Vân giao nói. Âu Chí Vân. Diệp Phàm nhớ tới tại nước Pháp gặp được tên kia, không ngờ tới hắn còn tặc tâm bất tử, ý đi hải nguyên tìm đến. Âu Chí Vân bởi vì tại châu Âu đàm phán thất bại, cho nên cùng hắn vị hôn thê cũng không thể kết thành cưới, đến nên bị Âu gia đẩy vào lãnh cung. Bất quá, hắn cạnh tranh giả, em họ của hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cho nên hắn đạt được cơ hội thứ hai. Đoán chừng là biết, Cẩm Tú tập đoàn không ngã, bọn họ Âu gia vẫn là muốn mãn tính suy vong, cho nên mới muốn dùng một số bảng môn tà đạo biện pháp cả đổ Cẩm Tú đi, Sở Vân giao nói. Diệp Phàm kỳ quái nói, vậy sao ngươi nói tạm thời? Ngươi ngốc nha, ngươi cảm thấy Âu Chí Vân có thể cầm tới ta phát triển nghiên cứu máy nghe trộm. Bọn họ Âu gia tuy nhiên có tư sản, nhưng cũng chỉ là thương nhân, muốn cầm đến quân đội trang bị là không thể nào. Mà lại Âu Chí Vân căn không có việc gì giết chết hắn đường đệ, khẳng định có người phía sau giúp hắn. Mà người kia, mới là đây hết thệ quan trọng. Diệp Phàm gãi gãi đầu, ngươi kiểu nói này, tựa như là đạo lý này, vậy rốt cuộc là ai? Ngươi gấp cái gì mà gấp à, người ta khẳng định nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, một lát cha không rõ ràng, lại cho ta một ngày thời gian. Sở Vân giao tức giận bất bình địa nói, muốn ta giúp Tô Khinh Tuyết, còn muốn cầu nhiều như vậy, ta đến cùng mưu đồ gì? Diệp Phàm cười xấu hổ nói, tiểu giao giao, chờ chuyện này xong xuôi, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói, ta có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn ngươi. Sở Vân giao nghe xong, nói, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó cũng đừng sợ lao bà ngươi, liền đổi ý. Sao có thể a? Ta tốt xấu đường đường nam tử Hán, làm sao có thể sợ vợ? Ta đây chẳng qua là tôn trọng. Tôn trọng Diệp Phàm cười hát hát nói. Ai, Sở Vân giao rằng giặc thở dài, nó thực nói trở lại, ngươi sợ Tô Khinh Tuyết, cũng là phải, ngươi bà lão này cũng không phải dễ đối phó nữ nhân. Âu Chí Vân cùng sau lưng của hắn người, mặc kệ là ra tại cái gì mục đích, tính toán chuyện gì. Chỉ cần bọn họ không phải dùng vũ lực cưỡng ép đối phó Tô Khinh Tuyết, ta đoán chừng đến sau cùng đều không phải là Tô Khinh Tuyết đối thủ. Hiện tại Cẩm Tú tập đoàn cổ phiếu giảm lớn, cũng chỉ là tạm thời, lấy Tô Khinh Tuyết tâm cơ, đi qua lần này sự tình, đoán chừng chỉ làm cho nàng kiếm được càng thật tốt hơn chỗ. Diệp Phàm nghe được Sở Vân Giao nói như vậy, mới nhớ tới hôm nay trong xe theo Tô Khinh Tuyết đối thoại. Hắn do dự dưới, hỏi, tiểu Giao Giao. Lần trước ngươi tại buổi đấu giá từ thiện bên trên, nói lao bà của ta diễn giảng không tệ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Sở Vân Giao nghi ngờ nói, không tệ, khi lại chính là có ý tốt, còn có thể có ý tứ gì? Nói là lão bà của ta làm từ thiện tâm tính thiện lương, vẫn là nàng loại này đối tiền tài khẳng khái thái độ tốt. Diệp Phàm hỏi. Sở Vân Giao đột nhiên phốc một chút bật cười, Diệp Phàm, ngươi không phải đùa ta đi, ngươi thật đúng là ngây thơ à? Ngươi chẳng lẽ tin Tô Khinh Tuyết cái kia diễn giảng? Diệp Phàm một trận cười khổ, quả nhiên như Tô Khinh Tuyết nói, hắn lý giải sai Sở Vân Giao ý tứ, hai nữ nhân đều căn không phải loại kia ý nghĩ. Xem ra ta là quá ngây thơ. Diệp Phàm thở dài. Tình có thể hiểu, ngươi dù sao không là thương nhân, mà lại ngươi tư duy hình thức, khẳng định cùng chúng ta không giống nhau. Sở Vân Giao nói, mà lại không chỉ là ngươi, hiện trường lúc ấy hẳn là có hơn phân nửa người cũng đều tin tưởng Tô Khinh Tuyết những lời kia, đặc biệt là một số dễ dàng nhiệt huyết xông lên đầu. Diệp Phàm như thế nghe xong, tâm lý ngược lại thoải mái một chút. Lần kia buổi đấu giá, Tô Khinh Tuyết quyết định biện pháp không bình thường thành công, diễn giảng cũng phối hợp đến vừa đúng, nếu như ta có thể xuất ra 100 ức, ta khẳng định cũng muốn đi cạnh tranh một chút. Chỉ tiếc, trễ một bước, Sở Vân Giao tiếc rẻ nói. Diệp Phàm buồn bực nói, cái này quên 100 ức các ngươi tại sao phải đoạt? Vì cái gì? Đương nhiên là kiếm tiền à, Sở Vân Giao thần bí cười nói, chẳng lẽ lao bà ngươi không có đã nói với ngươi, nàng số tiền kia, có thể mang cho nàng bao nhiêu hồi báo. Diệp Phàm chi tiết nói, không, nàng liền nói giúp Lý Viện trưởng làm một cái quỹ từ thiện A. Nàng ngược lại với có thể chịu nha, Sở Vân Giao nói thầm. Diệp Phàm nhíu mày, nàng đem tiền cho Lý Viện trưởng, làm sao kiếm tiền? Ừ, ngươi cùng Tô Khinh Tuyết quan hệ vợ chồng, Lý Viện trưởng là biết A. Sở Vân Giao hỏi. Biết, này làm sao? Diệp Phàm không hiểu. Ngươi hỏi thế nào để nhiều như vậy, chính mình dùng não tử ngẫm lại không được A. Ta muốn đi ngủ, lười nhác giải thích với ngươi, miễn cho đến lúc đó ngươi cho rằng ta đang nói ngươi tốt lao bà nói xấu. Sở Vân Giao nói xong, trực tiếp tắt điện thoại. Diệp Phàm tâm lý ngứa, việc quan hệ phúc lợi viện cùng Lý Viện trưởng, hắn tự nhiên rất nhớ biết rõ đường sự tình toàn bộ. Bất quá, lúc này thời gian cũng muộn, Tô Khinh Tuyết bận bịu một ngày khẳng định cũng ngủ, Diệp Phàm suy nghĩ, liền chờ sáng mai hỏi lại nữ nhân. Một đêm quá khứ, ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Phàm xuống lầu lúc, đã thấy Tô Khinh Tuyết đã điểm tâm đều ăn đến không sai biệt lắm. Lão bà, ngươi hôm nay sớm như vậy. Diệp Phàm còn muốn hỏi nữ nhân sự tình đâu, có thể Tô Khinh Tuyết một bộ đã muốn ra cửa tư thế. Ừm, hôm nay muốn cho mở sớm sẽ, cổ Việt văn hóa thành khởi công, sự tình thật nhiều. Tô Khinh Tuyết nói xong, liền chính mình trước đi ra cửa, ta tự mình lái xe qua, ngươi chậm ăn đi. Diệp Phàm há mồm trương nhất nửa, thở dài. Đến, vẫn là đi công ty hỏi lại nàng đi. Chương 636, tìm thầy thuốc nhìn xem. 0636. Diệp Phàm ngồi xuống ăn mấy ngụm điểm tâm, thấy chỉ có Giang Thẩm Tại, Đồng Tuệ Chân lại không thấy bóng dáng, không khỏi buồn bực nói, Đồng Tuệ Chân qua thì sao? Giang Thẩm cười khổ, nàng hôm qua giúp ta mua một số củ cải, buổi sáng hôm nay muốn cùng ta học làm giấm chua củ cải đồ chua, vừa cắt la thời điểm đó nắm tay cho cắt thương tổn. Ta muốn cho nàng băng bó, nàng nói không cần, liền chính mình chạy trên lầu qua băng bó. Nàng gần nhất học được thẳng chịu khó A, Diệp Phàm là biết, gần nhất Đồng Tuệ Chân một mực đang nỗ lực học làm nội trợ. Đúng vậy A, cho nên nói nhân tính thiện, tiểu thư tha thứ nàng, ngược lại là không phí công tâm tư, Giang Thẩm cười tủm tỉm nói. Lúc này, Đồng Tuệ Chân từ trên lầu đi xuống, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, có chút trắng bệnh. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Vết thương đại sao? Giang Thẩm hỏi. Đồng Tuệ Chân biểu lộ phức tạp lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, không có việc gì, đã cầm máu. Giang Thẩm nhìn xem trên ngón tay của nàng băng gạc, đều trùm lên băng gạc, xem ra bị thương không nhẹ, mấy ngày gần đây nhất đừng đổ nước. Ừm, Giang Thẩm ta không sao, ngươi yên tâm đi, Đồng Tuệ Chân lại hướng Diệp Phàm cười cười, mới ngồi xuống ăn cơm. Diệp Phàm nhìn lấy Đồng Tuệ Chân biểu lộ, luôn cảm giác là lạ. Nhưng xem chừng cũng là Đồng Tuệ Chân từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, sau khi bị thương hù đến, cũng liền không có qua suy nghĩ nhiều. Cơm nước xong xuôi, Diệp Phàm vội vã địa lái xe tiến về công ty. Đi thang máy đi vào chủ tịch văn phòng tầng lầu, mới ra qua, chỉ thấy Khương Siêu cùng một cái khác nam bảo an, đang từ văn phòng đi ra. Phàm ca. Ngài tới rồi. Khương Siêu nhiệt tình chào hỏi. Diệp Phàm cười hỏi, các ngươi sáng sớm, cũng đi mở sớm biết. Phàm ca ngài cũng đừng bắt chúng ta vui vẻ, chúng ta cấp bậc này, qua chủ tịch văn phòng châm trà nước đều ngại thấp à, là như thế này, có một người cho chủ tịch đưa một kiện đồ cổ. Đại sứ buồn, rất xinh đẹp, chúng ta thay chủ tịch mang lên đến, một người sợ té đập lấy, hai người bảo hiểm. Diệp Phàm giật mình, là cái kia Trần Tu Nguyên, đúng hẹn đem đồ vật đưa tới, xem ra là thật bị Tô Khinh Tuyết hù dọa. Phàm ca ngài tìm chủ tịch. Khương Siêu hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, hỏi ít chuyện tình. Không hổ là Phàm ca, theo chủ tịch đều chỗ đến tùy tiện như vậy, nói đến là đến, hâm mộ à, Khương Siêu một trận mông ngựa lại là thao thao bất tuyệt. Diệp Phàm đem cái này mông ngựa tinh đuổi đi, mới đi tiến Tô Khinh Tuyết văn phòng. Mới vừa vào qua, chỉ thấy Tô Khinh Tuyết chính đứng ở chính giữa một cái khay trà một bên, nhìn lấy phía trên kia dọn xong sứ buồn. Nữ nhân một thân màu trắng đường vân dây sam. Phối hợp hát sắc tu thân quần dài, tại hơi ấm mở ra trong văn phòng, dáng người duyên dáng yêu kiều. Nhìn thấy Diệp Phàm tiến đến, Tô Khinh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, giống như một đóa nở rộ thủy tiên, tươi mát thoát tục. Lão bà, tâm tình không tệ à, Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân vui vẻ, chính mình cũng cao hứng, sớm hội kết thúc. Rất lợi hại thuận lợi, vừa kết thúc không bao lâu, dù sao muốn bố trí nhiệm vụ giao tiếp tục chờ đợi, chính bọn hắn nhìn lấy xử lý, ta đến lúc đó qua nghiệm thu là được. Tô Khinh Tuyết chỉ này sứ buồn, cái này Trần Tu Nguyên ngược lại có ý tứ, nói với hắn ta muốn cái này buồn, hắn ngược lại tốt, đem bên trong đá cội, một ao kim ngư, tất cả đều đưa tới cho ta. Diệp Phàm nhìn xem, trong này thật đúng là nuôi kim ngư, cười nói, này không vừa vặn, ngươi trong văn phòng cũng không có nuôi cái gì động vật cảnh, để Trần Nhã ném điểm cá đồ ăn là được. Ừm, cũng đúng, ta để Trần Nhã giúp ta nuôi. Tô Khinh Tuyết lập tức hỏi, ngươi tìm ta làm gì, buổi sáng lúc ra cửa sau, ngươi thật giống như cũng có sự tình. Diệp Phàm đang muốn mở miệng, lại nghe được môn có người gõ vang. Tô Tổng, Thôi Hồng Hà thỉnh cầu gặp ngài, Trần Nhã ở bên ngoài nói. Diệp Phàm sững sờ, hắn nghe nói hôm qua sự tình, cái kia không ai bị nổi đài truyền hình phó đài trưởng, làm sao chủ động đến cửa. Tô Khinh Tuyết lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói, để cho nàng lên đây đi. Thôi Hồng Hà đến, Diệp Phàm sự tình tự nhiên cũng chỉ đành gác lại một chút, hắn cũng tò mò cái này tình huống như thế nào, gặp Tô Khinh Tuyết không đuổi hắn đi, an vị ở trên ghế salon, chờ lấy Thôi Hồng Hà tới. Không bao lâu, Thôi Hồng Hà đi vào cửa, an mặc thân thể hắc sắc áo khoác trung niên phụ nữ, sắc mặt rất lợi hại tiểu tụy, tựa hồ cả đêm ngủ không ngon. Trong mắt nàng tràn đầy tơ máu, vừa vào cửa, nhìn thấy Tô Khinh Tuyết liền khẽ cắn môi, miệng bên trong lóe ra một câu, Tô Khinh Tuyết, ngươi thật là ác độc độc. Diệp Phàm nhướng mày, cái này tình huống như thế nào? Mà Tô Khinh Tuyết lúc này đã ngồi trở lại lão bản trên ghế, một mặt ung dung nhìn lấy Thôi Hồng Hà, cũng không có mời nàng ngồi ý tứ. Thôi nữ sĩ, ngươi tìm đến ta, liền vì mắng ta một câu sao? Tô Khinh Tuyết uống miệng cà phê. Thôi Hồng Hà đột nhiên từ túi sách bên trong móc ra một trương nàng thẻ tín dụng, đập vào Tô Khinh Tuyết trên bàn công tác. Ta trương này Hoa Thương Ngân Hàng thẻ tín dụng, từ hôm qua sau khi tan việc, liền mạc danh kỳ diệu đóng băng. Gọi điện thoại cho ngân hàng, nói ta có bộ hiện hiểm nghi, nói ta có không tốt ghi chép. Căn này cũng là tạo ra. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, tiếc rẻ nói, ta đối với chuyện này rất xin lỗi, tuy nhiên ta là Hoa Thương Ngân Hàng cổ đông, nhưng ta cũng không trực tiếp tham gia quản lý. Cho nên, lão công ta hôm qua qua đã vỉ gôn câu lạc bộ, hắn nói hắn hội viên thân phận bị gạch bỏ, ngay trước nhiều như vậy cái sinh ý trên trận đại nhân vật mặt, nói hắn không có tư cách tiến vào sân bóng. Ngươi dám nói cái này cũng với ngươi không quan hệ. Thôi Hồng Hà chất vấn. Tô Khinh Tuyết một mặt ngoài ý muốn bộ dáng, đã vì gôn câu lạc bộ nhân viên danh ngạch hữu hạ, bọn họ một mực mời ta gia nhập, nhưng ta tương đối bận rộn, trước đó một mực cự tuyệt. Hôm qua vừa hảo tâm tình khó chịu, liền muốn qua đánh mấy cái gôn. Không nghĩ tới, vậy mà vừa vặn đem trượng phu ngươi danh ngạch trên rơi, thật có lỗi, ta thật không nghĩ tới. Ta biết ngươi hơn ta, nhưng ngươi có việc xông ta tới, đối phó trượng phu ta tính là gì? Hắn công ty quy mô, tại các ngươi Cẩm Tú tập đoàn trước mặt không đáng giá nhắc tới, ngươi dạng này nhục nhã hắn, cảm thấy mình không có nhiều lên sao. Thôi Hồng Hà toàn thân run rẩy. Tô Khinh Tuyết ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy nàng, thôi nữ sĩ, ta nói, đây chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Hừ hừ. Tô Khinh Tuyết, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ sợ ngươi. Đừng quên. Ngươi còn có ngươi mẫu thân tư liệu, tại trên tay của ta. Ta. Không đợi Thôi Hồng Hà nói xong, một thông điện thoại đánh tới điện thoại di động của nàng bên trên. Thôi Hồng Hà lấy ra xem xét, do dự dưới, vẫn là lập tức tiếp, thanh âm còn nhu hòa lời. Nhi tử A. Làm sao lúc này cho mụ mụ gọi điện thoại? Ngươi tại nước Mỹ bên kia nên ăn cơm chiều A. Kết quả, bên kia truyền tới một nam sinh thanh âm kinh hoàng. Nghe xong con trai mình mấy lời nói, Thôi Hồng Hà sắc mặt tái xanh, cầm điện thoại tay đều đang phát run. Nhi tử. Ngươi chớ khẩn trương, mụ mụ sẽ nghĩ biện pháp. Trước treo. Mụ mụ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Thôi Hồng Hà cúp điện thoại xong về sau, liên tiếp hít sâu tốt mấy hơi thở, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tô Khinh Tuyết, lại là trong mắt lộ ra một vòng hoảng sợ. Thôi nữ sĩ, ngươi sắc mặt giống như rất khó coi, là không thoải mái sao? Công ty của chúng ta có phòng y y tế, muốn hay không tìm thầy thuốc đến thay ngươi xem một chút? Tô Khinh Tuyết tựa như lo lắng hỏi câu. Ngươi nữ nhân này, dáng dấp theo thiên tiên một dạng, không nghĩ tới, ngươi lại là lòng dạ rắn rết. Thôi Hồng Hà nghiến răng nghiến lợi. Chương 637, coi ngươi là khích lệ.
0637.
Tô Khinh Tuyết liêu mi khẽ nhếch, thôi nữ sĩ ngươi là đang khen phần thưởng ta đẹp mắt không?
Vẫn là ta hiểu lầm ngươi ý tứ.
Đừng giả bộ tỏi.
Thôi Hồng Hà mắng to, nhi tử ta tại nước Mỹ bở kệ ly đại học học đồng, vừa mới bị nhà trường hủy bỏ. Mà lại cảnh sát còn tham gia điều tra, nói nhi tử ta có trong trường học hít thuốc phiện ma túy.
Ngươi dám nói, vấn đề này có trùng hợp như vậy.
Thật sao, nghe được tin tức này, ta cũng rất khó chịu, Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói.
Hừ, khổ sở.
Đừng cho là ta không biết, không phải ngươi mua chuộc bên kia nhà trường người, xảy ra dạng này sự tình.
Giữa chúng ta đấu tranh, tại sao phải thương tới đến hải tử của ta?
Bị ổi vô sỉ.
Thôi Hồng Hà mang to.
Ngồi ở trên ghế salon Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tô Khinh Tuyết vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đối Thôi Hồng Hà người nhà tiến hành như thế cẩn thận điều tra.
Mà lại, tựa như đánh rắn đánh bảy tấc một dạng, Tô Khinh Tuyết điểm tấn công không bình thường chuẩn xác.
Nam nhân mặt mũi, hai tử việc học cùng nhân sinh lý lịch, đều là cực kỳ trọng yếu.
Thôi Hồng Hà coi như cường hắn nữa, nàng cũng là nữ nhân, không có trượng phu cùng nhi tử ủng hộ, nàng liền triệt để không có sức.
Dù sao, mất đi gia đình, nàng đạt được tiền cũng không có chút ý nghĩa nào.
Kế hoạch phi thường tốt, chỉ bất quá.
Diệp Phàm không ngờ tới, Tô Khinh Tuyết làm lên dạng này sự tình đến, lại là như thế quả quyết, cái này cho Diệp Phàm một loại cảm giác xa lạ cảm giác.
Giờ phút này ngồi tại Tổng Giám Đốc trên ghế Tô Khinh Tuyết, theo cái kia ăn điểm điểm vòng cô nương, phảng phất ngoại trừ diện mạo, còn lại đều đã biến.
Coi như thôi nữ sĩ ngươi hoài nghi đó là ta làm, cũng chỉ là ngươi hoài nghi mà thôi, không có chứng cứ, ta có thể nói ngươi phỉ báng.
Tô Khinh Tuyết buông buông tay.
Thôi Hồng Hà vỗ bàn một cái, ngươi cho rằng ngươi có tiền liền có thể một tay che trời sao.
Ngươi lại không đình chỉ đây hết thảy, còn nhi tử ta trong sạch, ta liền đem ngươi con kỹ nữ kia lão nương sự tình toàn tuyên truyền đi.
Tô Khinh Tuyết sắc mặt càng ngày càng băng hàn. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thôi Hồng Hà.
Thôi nữ sĩ, có nhiều thứ, ta cảm thấy ngươi có thể nhìn một chút, sau khi xem xong, ngươi suy nghĩ thêm nên dùng dạng gì giọng điệu nói chuyện với ta. Tô Khinh Tuyết nói.
Thôi Hồng Hà trợn mắt nói, thứ gì?
Ngươi cứ lấy đi ra a.
Ngươi là hủy bỏ ta ở đâu cái gì hội viên, vẫn là để lão công ta công ty xảy ra chuyện gì?
Ngươi dám tiếp tục làm loạn, ta liền lập tức để ngươi đi theo mẹ ngươi cùng một chỗ, thân bại danh liệt.
Tô Khinh Tuyết xuất ra một cái túi văn kiện, ném đến Thôi Hồng Hà trước mặt.
Ngươi có thể tự mình nhìn nhìn, ta không rõ ràng, có phải hay không ta lầm.
Nhưng là, nếu như đây đều là thật, ta không thể không bội phục, hai người các ngươi phu thê, xác thực rất lợi hại có tư tưởng. Tô Khinh Tuyết nói.
Thôi Hồng Hà sắc mặt hơi đổi, trong mắt lấp lóe mấy lần, cầm văn kiện lên túi, mở ra, phát hiện bên trong là một đống ảnh chụp.
Móc ra bên trong ảnh chụp, nhìn một chút. Thôi Hồng Hà liền lập tức sắc mặt nóng bỏng.
Những hình này, là tại một cái đặc thù trong câu lạc bộ quay chụp. Thôi Hồng Hà cùng trượng phu nàng, là cái này câu lạc bộ hội viên.
Trong câu lạc bộ, có đủ loại kiểu dáng hình cụ, nhưng những này cũng không phải là dùng để thẩm vấn phạm nhân, mà chính là vì giữa nam nữ một số đặc thù đam mê.
Thôi Hồng Hà ở bên trong ăn mặc nóng bỏng, tuy nhiên niên kỷ không nhỏ, có thể rất là không bị cản trở, mà trượng phu nàng thì là có các loại thân thể trần truồng bị thẩm vấn ảnh chụp.
Nói tóm lại, hai vợ chồng chơi đến phi thường kích thích, một khi những hình này truyền bá ra ngoài, lưu truyền đến trên Inter, không hề nghi ngờ.
Liên theo một quả bom một dạng, trực tiếp có thể đem hai phu thê nổ thượng tiên.
Không. Không có khả năng.
Cái này
làm sao lại?
Thôi Hồng Hà sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, đã hận không thể chui vào dưới đáy bàn qua.
Tô Khinh Tuyết đứng dậy, chậm rãi vây quanh Thôi Hồng Hà bên người, nói, ngươi là muốn nói, cái này câu lạc bộ là tuyệt đối giữ bí mật, đề phòng biện pháp tốt như vậy, tại sao có thể có các ngươi tư liệu chảy ra, làm sao chịu đem các ngươi tư liệu bán?
Thôi Hồng Hà xác thực không hiểu được, phải biết, loại này câu lạc bộ tồn tại lớn nhất vấn đề mấu chốt, cũng là giữ bí mật.
Tuyệt đối bảo hộ hội viên tư ẩn.
Tin tưởng ta, trên cái thế giới này không có tuyệt đối bí mật. Không có không lọt gió tưởng, hiện tại là Inter thời đại, tại trên Inter, không có cái gì.
Ngươi tuyệt đối an toàn, Tô Khinh Tuyết u tiếng nói.
Thôi Hồng Hà hai chân đã như nhũn ra, nàng đột nhiên bắt đầu dùng sức xé rách ảnh chụp, nổi điên một dạng địa đem ảnh chụp xé nát.
Im miệng.
đây đều là giả.
Giả.
Tô Khinh Tuyết căn không ngại, đây chỉ là phó, ta muốn ấn bao nhiêu, ngươi có thể xé.
Bất quá.
Thôi nữ sĩ, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi.
Thôi Hồng Hà đã nước mắt chảy ròng, hốc mắt phát hồng, toàn thân giật mình, nói, ngươi.
Ngươi còn làm cái gì?
Tô Khinh Tuyết lánh mâu quét lấy nàng, con của ngươi, cũng không phải là bị ta vu oan.
Hắn thật tại nước Mỹ trong đại học ma túy, chỉ là, hắn một mực không có nói cho ngươi thôi.
Thôi Hồng Hà nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, lảo đảo một bước, nếu không phải tay trống trên bàn, cả người liền té xỉu.
Ngươi!
Ngươi là gạt ta!
Nhi tử ta!
Nhi tử ta như vậy ngoan!
Hắn!
Hắn không lại!
Có tin hay không là tùy ngươi!
Tô Khinh Tuyết nhìn xem trên mặt bàn một cái đồng hồ, nói, nếu như trong vòng 3 hát, ta gọi điện thoại quá khứ, cảnh sát có lẽ sẽ đình chỉ điều tra, con của ngươi cũng sẽ bình an vô sự, đương nhiên.
Ta chỉ nói là khả năng.
Thôi nữ sĩ, ngươi cũng biết, nước Mỹ mới nhậm chức Tổng thống, đối du học sinh thái độ cũng không thế nào hữu hảo, các ngươi ở bên kia giống như cũng không có nhận biết luật sư đi.
Thôi Hồng Hà đã đầy mắt vẻ tuyệt vọng, ngậm lấy nước mắt, phàn nàn che mặt, anh thút thít, ngươi.
Ngươi là ma quỷ.
Tô Khinh Tuyết.
Ngươi là ma quỷ.
Ta liền coi ngươi là đang khích lệ ta đi.
Tô Khinh Tuyết từ một sấp văn kiện bên trong, móc ra một phần hiệp nghị, phóng tới Thôi Hồng Hà trước mặt.
Phần này hiệp nghị bảo mật bên trên, ngươi ký tên, đại khái ý tứ chính là, hội thừa nhận trước đó tin tức tồn tại sai lầm, cái kia trương sóng lời nói tất cả đều là quỷ kéo, đồng thời, chính thức hướng ta cùng Cẩm Tú tập đoàn xin lỗi, đương nhiên.
Cụ thể nên làm như thế nào, hiệp nghị bên trên có. Ngươi đừng nghĩ lợi dụng sơ hở.
Tô Khinh Tuyết đem một chi bút máy đặt ở Thôi Hồng Hà trước mặt.
Thôi nữ sĩ, ngươi còn có 2 giờ 59 tiến hành cùng lúc ở giữa cân nhắc, phải chăng ký tên phần này hiệp nghị.
Thôi Hồng Hà hít sâu một hơi, ánh mắt e ngại lại không cam lòng nhìn Tô Khinh Tuyết liếc một chút về sau, nắm lên bút máy, một mặt khuất nhục địa tại hiệp nghị ký chính mình tên.
Để bọn hắn lập tức buông tha nhi tử ta.
Thôi Hồng Hà nói.
Thế nhưng là... Lời nói vừa mới nói xong, chỉ thấy Tô Khinh Tuyết xoay người, nâng tay lên cũng là một bàn tay.
3.
Thôi Hồng Hà trực tiếp bị một tát này, quất đến ngã nhào trên đất, dòng máu đều phun ra ngoài, thậm chí hàm răng đều cảm thấy tủng.
Tô Khinh Tuyết một mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng theo Huyền Như Băng, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Thôi Hồng Hà.
Mẹ ta không phải ngươi nói loại nữ nhân kia, còn dám để cho ta nghe được ngươi có nửa câu nhục nhã nàng lời nói. Ta để ngươi từ trên thế giới biến mất.
Chương 638, tất cả nằm trong lòng bàn tay.
0638.
Thôi Hồng Hà bụng mặt, bị một trưởng này trực tiếp đánh ngộng, ngây ra như phông mà nhìn xem Tô Khinh Tuyết.
Giờ khắc này, nàng cảm nhận được vô pháp tưởng tượng áp lực, Tô Khinh Tuyết ánh mắt tựa như dao nhọn, muốn đem nàng cả trái tim đều chọc thủng.
Diệp Phàm ngồi ở trên ghế salon, thấy cảnh này, cũng không khỏi chấn động trong lòng, cái này mới vừa buổi sáng. Tô Khinh Tuyết mang cho hắn đánh thẳng vào thực có chút lớn.
Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Tô Khinh Tuyết bạo phát, liền giống như là núi lửa phun trào, tựa như lôi đình một kích.
Diệp Phàm coi là đi qua hơn nửa năm đó ở chung, hắn đã cơ hiểu biết, lao bà của mình là thế nào một nữ nhân, nhưng giờ khắc này, Diệp Phàm mới phát hiện.
Hắn còn kém xa lắm.
Chỉ bất quá, trước mắt Tô Khinh Tuyết, cũng làm cho hắn nhìn thấy một tia càng sáng ngời hy vọng.
Một lần nữa nhập chủ quỷ quốc hy vọng.
Có lẽ, tương lai một ngày nào đó, Tô Khinh Tuyết thật có thể dựa vào chính mình, đoạt lại thuộc về Tô gia đồ, vật.
Diệp Phàm tâm lý, ngũ vị tạp trần, nữ nhân càng lợi hại, nói rõ chính mình đối nàng trợ giúp kỳ thực càng ít, thế nhưng là, lao bà của mình có thể bảo vệ mình, hẳn là chuyện tốt.
Cho nên, Diệp Phàm cũng rất lợi hại xoắn xuýt.
Thôi Hồng Hà run rẩy, bò người lên, trong mắt tràn đầy thật sâu hoảng sợ. Nàng là thật bị hù dọa, thậm chí không dám nhìn thẳng Tô Khinh Tuyết hai mắt.
Mặc dù tâm lý có mọi loại oán độc cùng phẫn nộ, nàng lúc này cũng lạnh rung co lại xúc địa không dám ngẩng đầu.
Ngươi có thể đi, Tô Khinh Tuyết cầm lấy hiệp nghị bảo mật, lạnh lùng nói.
Thôi Hồng Hà gật gật đầu, quay người đi mấy bước, cuối cùng nhịn không được, quay đầu nhỏ giọng hỏi, Tô.
Tô Đồng, ngài biết gọi điện thoại.
Để bọn hắn buông tha nhi tử ta a.
Nàng không yên lòng nhất. Trung quy vẫn là tại con trai của nước Mỹ.
Tô Khinh Tuyết lại là ngẩng đầu nhàn nhạt nói câu, coi như ta không gọi điện thoại, con của ngươi cũng sẽ không có sự tình, bởi vì hắn căn không có ma túy.
Cái
gì? Vậy ngài mới vừa nói, là có cảnh sát qua điều tra con của ngươi, nhưng cũng chỉ là điều tra, con của ngươi này chút can đảm, dám ma túy à?
Tô Khinh Tuyết cười lạnh.
Thôi Hồng Hà trên mặt một trận bệnh trạng ửng hồng, tức giận đến kém chút không có phun ra một ngụm máu đến. Diệp Phàm cũng là ngạc nhiên, thế mới biết, con trai của Thôi Hồng Hà ma túy sự tình, tất cả đều là Tô Khinh Tuyết lập. Đầu tiên là dùng đóng băng thẻ ngân hàng, hủy bỏ trượng phu nàng gôn câu lạc bộ hội viên, đánh cắp đặc thù tình thú câu lạc bộ ảnh chụp thủ đoạn, để Thôi Hồng Hà cảm giác được Tô Khinh Tuyết không gì làm không được, mà lại đều là chứng cứ rõ ràng. Chờ đem Thôi Hồng Hà đe dọa ở, lại lập ra con trai của nàng tại nước Mỹ ma túy giả tượng, Thôi Hồng Hà tự nhiên cũng tưởng rằng thật, lập tức dọa đến ký tên. Từ đầu tới đuôi, Thôi Hồng Hà đều bị Tô Khinh Tuyết đùa bỡn trong lòng bàn tay, từ nàng bước vào văn phòng một khắc, tất cả mọi thứ, đều là Tô Khinh Tuyết kế hoạch tốt. Ta biết ngươi rất tức giận, rất lợi hại phẫn nộ, nếu như cho ngươi một cây thương, có lẽ ngươi hội không chút do dự đem đạn bắn về phía ta. Nhưng là, ngươi hẳn phải biết, làm thế nào mới là chính xác nhất, không phải sao?
Tô Khinh Tuyết ngồi xuống, thản nhiên nói.
Thôi Hồng Hà cắn chặt hàm răng, nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới, nàng nhập hành nhanh 30 năm, chưa bao giờ từng gặp phải như thế làm nàng hoảng sợ người, quan trọng đây là cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi.
Tô Đồng.
Ta phục, ta thật phục. Thôi Hồng Hà cười, buồn cười đến so với khóc còn khó coi hơn.
Tô Khinh Tuyết sửa sang lại tư liệu, nói, không có việc khác, ngươi có thể đi.
Được Thôi Hồng Hà không lưu loát xoay người, thân ảnh tràn đầy cô đơn.
Há, còn có chuyện, quên nói cho ngươi. Tô Khinh Tuyết ngẩng đầu lên nói, cuối tuần để trượng phu ngươi qua đả vỉ gôn câu lạc bộ, bọn họ tựa như là hệ thống xảy ra vấn đề, đem trượng phu ngươi tư liệu lầm xóa, hắn có lẽ vẫn là nơi đó hội viên.
Thôi Hồng Hà trong mắt hơi lộ ra một vòng hào quang, nhưng lập tức, nhìn lấy Tô Khinh Tuyết này một trương dung nhan hoàn mỹ, này một đôi phảng phất sớm thấm nhuần hết thể ánh mắt, nàng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nữ nhân này, đã sớm đoán ra hết thảy, liền liền trượng phu nàng tại câu lạc bộ điểm này sự tình, nàng đều toàn bộ an bài tốt, là đoán chắc, hôm nay chính mình sẽ đến ký tên cái hiệp nghị này.
Ngươi yên tâm, chỉ cần đến tiếp sau hết thảy tin tức dư luận dẫn hướng, đều theo chiếu chúng ta hiệp nghị viết, ngươi cùng trượng phu ngươi điểm này sự tình, không có bất luận kẻ nào nhớ kỹ. Tô Khinh Tuyết nói.
Tạ cám.
Cảm ơn Tô Đồng. Thôi Hồng Hà hoàn toàn phục mềm, một tiếng này cảm ơn, đã để nàng từ bỏ sở hữu lòng tự trọng.
Thôi Hồng Hà yên lặng quay người rời đi, trong văn phòng lại an tĩnh lại.
Tô Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm một mực ngồi ở đằng kia không có lên tiếng, yên ổn cười dưới, ngươi làm sao, nhìn thị lực ta giống như rất kỳ quái.
Diệp Phàm cảm khái cười cười, đứng lên nói, ta chỉ là không nghĩ tới, lao bà ngươi thủ đoạn so ta tưởng tượng còn cao minh hơn rất nhiều.
Chỉ là Hải Lâm Na hiệu suất làm việc cao, ta cũng không nghĩ tới, cấp A tổ chức lính đánh thuê, dùng như thế đắc lực, theo phổ thông trên xã hội cái gì tinh anh so, mạnh hơn quá nhiều, Tô Khinh Tuyết nói.
Diệp Phàm lắc đầu, lão bà, ngươi đừng tưởng rằng mỗi cái cấp A tổ chức thành viên, đều lợi hại như vậy.
Hải Lâm Na là lúc trước Kim Trúc cuồng triều hạch tâm thành viên, công hội trong nước vị là gần với gồn dạ lẹt, nàng đương nhiên tổng hợp tố chất không bình thường cao. Thay cái phổ thông cấp A tổ chức thành viên, vậy liền không có tốt như vậy làm.
Tô Khinh Tuyết vui vẻ nói như vậy, ta là kiếm được, đem Hải Lâm Na mời chào tới, về sau có thể giúp đỡ ta lời bận điệu.
Diệp Phàm gật gật đầu, chính còn muốn hỏi liên quan tới Xuân Dây Leo Cơ Kim Hội sự tình, lại nghe được Tô Khinh Tuyết trên bàn điện thoại di động kêu đứng lên.
Tô Khinh Tuyết phát hiện là cái số xa lạ, do dự dưới, nhận hỏi, tìm ai?
Ha ha!
Thân ái học muội, nhanh như vậy liền đem ta quên.
Đầu bên kia điện thoại tung bay tới một cái thâm trầm thanh âm.
Tô Khinh Tuyết nhất thời ánh mắt ngưng tụ, Đàng Tử Kiều.
Thế nào, nghe được ta thanh âm rất lợi hại kinh ngạc a?
Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta đã chết?
Ha ha.
Rất lợi hại đáng tiếc, ta người này mệnh cứng, sống được thật tốt. Đàng Tử Kiều cười ta nói.
Diệp Phàm cũng nghe đến trong điện thoại thanh âm, sầm mặt lại, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì cái kia Âu Chí Vân có thể được đến quân dụng trang bị, nếu như Đằng Tử Kiều cùng Âu Chí Vân quấy hợp lại cùng nhau, này hết thể đều nói thông được.
Đúng lúc này, Diệp Phàm trên điện thoại di động cũng tiếp vào một đầu hẹn chat, là Sở Vân Giao phát tới, liền viết ba chữ, Đàng Tử Kiều. Diệp Phàm cười khổ, lúc này, không đợi chính mình qua tìm hắn, gia hỏa này liền chủ động tìm tới cửa. Gần nhất sự tình, là ngươi đang làm trò quỷ. Tô Khinh Tuyết không sai biệt lắm cũng ý thức được cái gì. Đàng Tử Kiều thở dài nói, là ta, chỉ là như ta sở liệu, điểm ấy độ khó khăn cửa khẩu, đối ngươi mà nói vẫn là không có gì vượt qua độ khó khăn. Cho nên, Tô Khinh Tuyết, học trưởng lại vì ngươi gia tăng một đạo mới nan đề, nội dung cụ thể, ngươi có thể nhìn xem ngươi hồng thư. Nói xong, Đàng Tử Kiều trực tiếp cúp điện thoại. Chương 639, có chút ý tứ. 0639. Tô Khinh Tuyết tranh thủ thời gian mở ra chính mình hồng thư, nhưng là, nàng cũng không có phát hiện bên trong có gì có thể nghi biểu kiện. Nghĩ một hồi, Tô Khinh Tuyết nhớ lại, chính mình năm đó ở trường học thời điểm, dùng một cái hồng thư địa chỉ, đoán chừng Đàng Tử Kiều vẫn là phát cái kia hồng thư. Tô Khinh Tuyết mở ra thời còn học sinh cái kia hồng thư về sau, quả nhiên bên trong có một cái mới phát tới biểu kiện, mà đối phương hồng thư là nạc danh. Diệp Phàm cũng không khỏi không bội phục cái này Đàng Tử Kiều, thật đúng là đảm lượng mười phần, chỉ sợ Đàng Tử Kiều cũng biết, hắn vô pháp vẫn giấu kín, dứt khoát đến cái chủ động chính diện xuất kích. Diệp Phàm đi đến Tô Khinh Tuyết bên người, nhìn lấy nữ nhân trong hộp thư biểu kiện, nói, lao bà, ngươi làm sao không ấn mở nó. Tô Khinh Tuyết cau mày nói, ta sợ có bệnh độc. Diệp Phàm mỉm cười nói, Đàng Tử Kiều nếu như muốn dùng Inter tiến công, liền sẽ không từ ngươi nơi này phát động công kích, mà hẳn là phát cho công ty còn lại nhân viên, bọn họ mới không có ngươi dạng này có lòng cảnh giác, lại càng dễ thành công, cho nên ngươi không cần lo lắng nhiều, cái này bưu kiện cũng không có vấn đề. Tô Khinh Tuyết nghe xong, cũng có đạo lý, thế là ấn mở bưu kiện. Chỉ thấy được, bên trong là mấy cái tấm hình, cùng một đoạn văn tự. Bức ảnh đầu tiên bên trên, là một cái nhìn 6-70 tuổi lão đầu, tóc mai hơi bạc, khỏe mắt không ít nếp hốn, trên mặt còn có rất nhiều da đốm ngồi, ăn mặc thân thể có chút cũ kỹ màu nâu áo giả kỳ sam, ngồi tại trên một cái ghế, bị trói lấy. Lão nhân tựa hồ ở vào trạng thái hôn mê, ngửa đầu. Tiếp theo mấy cái tấm hình, thì là một sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân này một ít nam nhân tư liệu. Chu Tín Giang Tô Khinh Tuyết nhìn cái này họ Chu lão nhân tư liệu về sau, trong nháy mắt từ chỗ ngồi đứng lên, bên ngoài. Ông ngoại. Diệp Phàm cũng là vô cùng bất ngờ, lão bà, đây thật là ông ngoại ngươi. Diệp Phàm chưa từng nghe nói qua, Tô Khinh Tuyết mâu thân bên kia thân thích, bởi vì Tô Khinh Tuyết mâu thân đi sớm thế, nữ nhân đều chưa từng để cập qua, này Diệp Phàm tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Ta cũng không xác định, mẹ ta nói ta ông ngoại ảm, bà ngoại đi sớm thế, nàng một người tại Hoa Hải làm thuê, gặp được phụ thân ta khi đó niên kỷ còn nhỏ, cũng liền đều tin tưởng. Chẳng lẽ nói, mẹ ta gạt ta? Tô Khinh Tuyết sắc mặt biến hóa bất định. Diệp Phàm cau mày một cái, vậy làm sao ngươi biết, cái này Chu Tín Giang, cũng là ông ngoại ngươi. Cũng bởi vì Đàng Tử Kiều nói chuyện. Đọc chuyện ở. Đàng Tử Kiều sẽ không có lửa thì sao có khói, hắn khẳng định là từ Trương Đào nơi đó chiếm được tin tức này, Trương Đào dù sao theo mẫu thân của ta cùng một chỗ qua. Hắn lúc trước thiếu nhiều như vậy nợ. Khẳng định là muốn từ mẹ ta nhà mẹ để lấy tiền, biết ta ông ngoại ảm, bà ngoại tin tức, cũng rất có thể. Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm sờ sờ cằm, nói như vậy. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu như đây thật là lão bà người thân ông ngoại, vậy rất có thể cũng là người duy nhất trí thân trưởng bối. Tô Khinh Tuyết siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, mẹ ta cơ hồ không có đề cập với ta ông ngoại ảm, bà ngoại sự tình. Nàng nói bọn họ đều qua đời. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy bọn họ, không nghĩ tới. Còn không thể xác định có phải là thật hay không, lão bà ngươi cũng không cần quá kích động, Diệp Phàm khuyên nhủ. Không phải Tô Khinh Tuyết trong mắt có một tia trong suốt, ta nhìn ra được, hắn hẳn là ông ngoại của ta, tuy nhiên hắn lão, nhưng ngũ quan bên trên, cùng ta trong trí nhớ mụ mụ, là rất lợi hại rất giống. Bọn họ tuyệt đối không phải tùy tiện tìm người giả mạo mà thôi. Diệp Phàm gãi gãi đầu phát, cái này cũng có chút khó làm, nếu thật là Tô Khinh Tuyết ông ngoại, này mặc kệ lao nhân già kia chết sống, hiển nhiên là không thể nào nói nổi. Mà lại, nhìn Tô Khinh Tuyết bộ dáng, hiển nhiên là đã cao hứng lại sợ, xuất hiện một cái cùng với nàng quan hệ như thế chặt chẽ thân nhân, nàng đương nhiên là rất lợi hại kích động. Hết lần này tới lần khác, vừa thấy mặt, cũng là thân nhân bị bắt cóc, hay là bởi vì nàng nguyên nhân. Hắn trong thơ, để một mình ngươi tại 12 giờ trưa trước, qua Hải Đông khai phát khu, nếu không ta để Dạ Nhi âm thầm đi theo ngươi, nàng lời nói. Hẳn là sẽ không bị phát hiện, Diệp Phàm nói. Thế nhưng là, vạn nhất bị phát hiện có người cùng ta cùng đi, ông ngoại của ta lập tức hội bị giết chết, ta không thể mạo hiểm như vậy, Tô Khinh Tuyết lắc đầu nói. Diệp Phàm tuy nhiên cảm thấy, lấy Đằng Tử Kiều năng lực, hẳn là phát hiện không vụ Dạ theo dõi, nhưng Tô Khinh Tuyết đã như thế cự tuyệt, hắn cũng không có khả năng cưỡng ép phái vụ Dạ quá khứ. Vậy thì tốt, lão bà ngươi cho ta một giờ thời gian chuẩn bị, sau một giờ, ngươi ra lại phát, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết cảm thấy rất ngờ vực, ngươi muốn làm gì? Bố trí một chút tác chiến phương án, ta nhất định phải lớn nhất khả năng bảo hộ ngươi an toàn, Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Tô Khinh Tuyết tuy nhiên không hiểu Diệp Phàm muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng. Sau một tiếng rưỡi, một cỗ màu trắng Mercedes-Benz AMG mở ra Hải Đông khai phát khu một cái công xưởng bên ngoài. Tô Khinh Tuyết đi xuống xe, nhìn xem công xưởng bên ngoài, phía trên kiểu chữ đều bị bong ra từng mảng, trong ngắn hạn, nhà này công xưởng tựa hồ là. Rất nhiều công nhân còn chưa từ nơi khác gấp trở về, cái này khai phát khu bên trong cũng không bình thường quặng cũ ẽ. Tô Khinh Tuyết đi vào công xưởng xe số 1 ở giữa, vừa mới đi vào, liền gặp được cách đó không xa trên đất trống, một vị lão nhân, bị trói tại trên một cái ghế, thình lình chính là Chu Tín Giang. Chu Tín Giang lúc này cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy đi tới Tô Khinh Tuyết, hơi có vẻ đục ngầu trong mắt, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Văn Lệ, tựa hồ ý thức được không thể nào là nữ nhi của mình, hắn cau mày một cái, nói, ngươi chính là Đồng Lệ nữ nhi. Tô Khinh Tuyết nghe được lời nói này, tâm lý còn sót lại một tia không xác định, cũng tan thành mây khói. Ông ngoại, ta tới cứu ngươi. Tô Khinh Tuyết cố nén kịch liệt tâm tình, muốn chạy tới cho Chu Tín Giang cởi trói. Nhưng là, một tiếng kiếm ngân vang từ bên cạnh truyền đến. Khen! Một đạo kiếm khí vung chặt trên mặt đất, vạch ra một đạo bạch ấn. Chỉ gặp Đằng Tử Kiều tay nắm lấy cái kia đem ngân long kiếm, một mặt tà tiếu điệu từ hàng hóa chồng chất bên trong đi ra tới. Thân ái học muội, ngươi thật đúng là một người đến, ta đều không thể không bội phục ngươi dũng khí a. Tô Khinh Tuyết nhìn trên mặt đất bạch ấn, nghiến chặt hàm răng, Đằng Tử Kiều, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta đã đến, phải giải quyết ân oán, ngươi tìm ta liền tốt, thả ông ngoại của ta. Chu Tín Giang hốc mắt phát hồng, lắc đầu nói, không. Ngươi không cần quản ta. Hải tử. Ngươi thẳng chính mình chạy a. Ngươi này là người điên. Là người điên a. Chậc chậc chậc. Đang Tử Kiều âm dương quái khí nói, thật sự là cảm động ông cháu trùng phùng a. Ta không nhìn được nhất loại này thân nhân ở giữa ràng buộc. Lại nói. Ta đã từng cũng có cái thật sâu yêu phụ thân ta, chỉ tiếc a. Bởi vì trượng phu ngươi Diệp Phàm, ta hiện tại cái gì cũng không có. Chỉ bằng lấy đầu này, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ông ngoại ngươi a. Ta khờ học muội. Tô Khinh Tuyết hít thở sâu một hơi, trên tay vận chuyển lên một cỗ hàn băng chân khí, liền lạnh lẽo xưởng, phảng phất lập tức càng thêm băng lãnh. Ồ, có ý tứ. Ngươi lại còn học hội nội công. Đang Tử Kiều híp híp mắt. Cũng là Diệp Phàm dạy ngươi đi, cái này chân khí. Ngược lại có chút ý tứ. Chương 640, Giang Giác. 0640. Ngồi trên ghế Chu Tín Giang, thấy cảnh này, cũng là biến sắc, có chút cổ quái nhìn lấy Tô Khinh Tuyết. Tô Khinh Tuyết thần kinh căng cứng, muốn nàng tại cửa hàng cùng đối thủ ngươi lừa ta gạt, nàng không có chút nào hội bối rối, nhưng đây là cổ võ thế giới, nàng vẫn chỉ là một cái gà mờ. Mặc dù nói gặp qua sệt đại hội lớn như vậy chẳng diện, cảm nhận được qua truyền kỳ cường giả nhóm thực lực, trước mắt tiên thiên đại viên mãn Đằng Tử Kiều, căn không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, Tô Khinh Tuyết trung quy mới hậu thiên cảnh giới, cách tiên thiên đều còn kém xa lắm, đối mặt Đằng Tử Kiều, đương nhiên cũng là áp lực vô cùng lớn. Thế nào, ngươi thật giống như rất khẩn trương. Đằng Tử Kiều đắc ý nói, ngươi khẩn trương, ngươi sợ hãi, là hẳn là... Không có ngươi này thối nam nhân đi theo ngươi cùng đi, ta cũng không biết ngươi là cái gì lòng tin, để ngươi dám đứng trước mặt ta. Tô Khinh Tuyết nuốt vì trí hiểm yếu lung, nói, Đằng Tử Kiều, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, thả ông ngoại của ta có thể cho ngươi đi, Diệp Phàm muốn giết ngươi, ta cũng sẽ thay ngươi ngăn đón, chỉ cần ngươi khác lại tìm chúng ta phiền phức. Đằng Tử Kiều ha ha cười nói, Tô Khinh Tuyết, ngươi là nào hút đi? Ngươi còn tại cùng ta phô trương thanh thế sao? Ta nhìn sở hữu giám sát, phái người một đường theo dõi, ngươi là một người tới, nói cách khác. Hiện tại ai cũng cứu không ngươi. Ta chỉ cần đem ngươi bắt, ngươi hảo lão công Diệp Phàm, lại có thể làm gì ta? Tới đi, để ta xem một chút, ngươi điểm ấy chân khí, có thể có bao nhiêu uy lực, muốn cứu ông ngoại ngươi, cứ việc lên đi. Tô Khinh Tuyết cắn răng một cái, xuất ra bây giờ nàng toàn bộ tu vi, một trưởng vô hướng Đằng Tử Kiều. Chỉ thấy được một đạo màu xanh thăm thẳm hàn băng chân khí, tựa như một đầu dài nhỏ băng xà, thoát ra ngoài. Đằng Tử Kiều ngân long kiếm nhất cái kiếm hoa, liền đem cái này chân khí ngăn trở bên ngoài, bất quá, ngân long trên thân kiếm vậy mà lập tức ngưng kết một tầng băng xương. Đằng Tử Kiều cau mày một cái, có chút ý tứ, cái này chân khí vậy mà như thế băng hàn, chỉ tiếc. Người tu vi quá nhỏ bé, muốn đối phó ta, còn kém xa lắm đâu. Tô Khinh Tuyết cũng là một trận bất lực, nàng đã dùng hết toàn lực, chỉ tiếc, hai người tu vi chênh lệch quá lớn, chân khí chất lượng tuy nhiên cao, bất đắc dĩ lượng quá nhỏ. Tốt, là ta đến đem ngươi trói chặt, vẫn là chính ngươi ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói đâu. Ta thân ái học muội Đằng Tử Kiều một mặt ác độc mà nhìn xem nữ nhân, nếu không có hắn bây giờ thân thể tàn. Hận không thể nhào tới đem Tô Khinh Tuyết nhục nhã một phen. Tô Khinh Tuyết giơ tay lên, nhìn xem trên tay một cái cạ ti ở châu báu đồng hồ, đột nhiên thở phào. Không sai biệt lắm Tô Khinh Tuyết thì thảo. Đang Tử Kiều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi đang nói cái gì? Vừa dứt lời, liền nghe đến xưởng đỉnh chót, truyền đến oanh một tiếng vang vọng. Chân nhà bị một cố lực lượng trực tiếp đánh vỡ, một bóng người vững vàng rơi xuống mặt đất. Diệp! Diệp Phàm! Đang Tử Kiều nhìn người tới, nhất thời sắc mặt lại là biến đổi, cái này sao có thể? Diệp Phàm phủi phủi trên thân cho bụi, hướng Đang Tử Kiều nết miệng cười một tiếng, làm gì, ngươi cho rằng, phái người nhìn chằm chằm mặt đất, ta liền không có cách nào theo tới. Nhảy dù! Đang Tử Kiều chợt tỉnh ngộ. Ngay tại hơn một giờ trước, Diệp Phàm sử dụng Tô Khinh Tuyết máy bay tư nhân, cóng dù bao, thượng thiên. Đang Tử Kiều không có máy nghe trộm. Muốn nhìn phải chăng có người theo Tô Khinh Tuyết đồng hành, chỉ có thể thông qua giám sát cùng làm người theo dõi. Diệp Phàm không cảm thấy có người có thể theo dõi hắn, huống chi còn có Sở Vân Giao nạ nổ dô bột hỗ trợ, cho nên, hắn có thể gối cao không lo, không sợ bị phát hiện hành tung. Nếu như sớm đến nơi đây, Đang Tử Kiều phát hiện đến không phải Tô Khinh Tuyết, khả năng cũng sẽ không xuất hiện, cho nên, lấy phòng ngừa vạn nhất, Diệp Phàm vẫn là cùng Tô Khinh Tuyết hẹn xong. Để cho nàng trước ra mặt, chỉ hoãn một ít thời gian. Diệp Phàm nhìn về phía một bên ngồi Chu Tín Giang, cười chào hỏi, ông ngoại, ngươi tốt, ta là Diệp Phàm, ngươi ngoại tôn nữ thế. Chu Tín Giang có chút phản ứng không kịp, cứng ngắc gật đầu, được. Tốt. Cẩn thận a. Ngài yên tâm, ta nhất định cứu ngài ra ngoài, Diệp Phàm đương nhiên thừa cơ biểu hiện tốt một chút một chút. Diệp Phàm Đằng Tử Kiều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn Diệp Phàm. Đang Tử Kiều, ngươi thua, kỳ thực ngươi không nên tới, dù sao ta cũng không có ý định đuổi theo giết ngươi. Hiện tại ngươi, thân thể cũng là cái tội phạm truy nã, liền coi như chúng ta không bắt ngươi, chỉ cần Đinh Quân mới biết ngươi ở chỗ này, ngươi cũng đem tại trong lao vượt qua cả đời, Diệp Phàm nói. Hừ, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ, Đang Tử Kiều cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng, ta đoán không được ngươi hội vụng trộm theo tới sao. Ồ! Diệp Phàm híp híp mắt, vậy ngươi còn ở chỗ này chờ ta? Chẳng lẽ ngươi công lực đột nhiên tăng mạnh? Không nhìn ra a? Tô Khinh Tuyết thì là vội vã chạy đến Chu Tín Giang sau lưng, giúp lao nhân cởi trói, ông ngoại, ta trước mang ngươi ra ngoài. Người nào cũng đừng hòng ra ngoài. Đang Tử Kiều hét lớn một tiếng, đột nhiên móc ra một cái tiểu xảo điều khiển từ xa. Các ngươi hai cái này ngu xuẩn. Khi các ngươi tiến vào cái này một xe ở giữa thời điểm. Các ngươi liền rốt cuộc khác muốn đi ra ngoài. Xe này thời gian mặt, tất cả vật tư, đều là ta an trí cương liệt thuốc nổ. Liên liên cái này dưới đất, ta cũng chôn xong mấy cái tấn thuốc nổ. Chỉ cần ta ấn vào cái này nút màu đỏ, nơi này liền sẽ lập tức dẫn bạo. Toàn bộ xưởng hội nổ thượng thiên. Chúng ta, đồng quy vu tận. Nghe xong lời này, Tô Khinh Tuyết nhất thời khuôn mặt trắng bệnh, nàng tuyệt đối nghĩ không ra, Đảng Tử Kiều còn âm một tay. Nhìn tới, ngươi ngay từ đầu liền không có ý định còn sống rời đi. Diệp Phàm thở dài. Bởi vì ngươi, ta hiện tại cái gì đều không. danh dự, địa vị, tài phú, thậm chí ngay cả nam nhân tự tôn đều đã không. Ngươi muốn ta sống không bằng chết, ta liền để cho các ngươi cho ta chôn cùng. Đàng Tử Kiều hét lớn. Diệp Phàm lại mặt không đổi sắc, cất bước hướng phía Đàng Tử Kiều đi đến. Đàng Tử Kiều thấy thế, mặt âm thanh điểm khả nghi, ngươi đừng tới đây. Lại tới gần ta liền dẫn bạo thuốc nổ. Diệp Phàm căn không nghe, vừa đi vừa nói, làm gì, ngươi là muốn uy hiếp ta sao? Để cho ta ở trước mặt ngươi tự vận, sau đó ngươi thả lão bà của ta. Đừng đùa. Ngươi điểm này cho xiếc, ta đều đoán được. Đàng Tử Kiều, xem ra ngươi đúng là quốc ngoại không chút lăn lộn qua. Ngươi chiêu này gậy ông đập lưng ông, đồng quy vu tận, ta gặp nhiều, thật sự là cũ đến không thể già hơn nữa bộ. Ngươi muốn giết ta, đây đúng là có khả năng nhất thành công một chiêu, chỉ tiếc là. Ngươi kỹ thuật quá thô ráp. Ừ, ngươi còn mạnh miệng. Lại tới, ta liền thật tấn xuống. Đàng Tử Kiều mặt bàn tay lay động, đã tinh thần căng cứng tới cực điểm. Diệp Phàm. Tô Khinh Tuyết cũng cảm thấy rất lợi hại bối rối, không biết Diệp Phàm là muốn làm gì, chẳng lẽ hắn không sợ toàn bộ xưởng thuốc nổ. Thế nhưng là, Diệp Phàm hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp đi qua. Mắt thấy liền muốn theo Diệp Phàm tiếp rất gần, Đàng Tử Kiều cuồng hống một tiếng, cha. Nhi tử muốn báo thù cho huynh. Giang giác. Đàng Tử Kiều đè xuống điều khiển từ xa. Chương 641, nhà. 0641. Hiện trường, nhưng lại không có cái gì động tĩnh. Giang giác giang giác. Đàng Tử Kiều bận bịu lại theo mấy lần, nhưng vẫn như cũ không có động tĩnh. Mà đúng lúc này sau, Diệp Phàm chạy tới Đàng Tử Kiều trước mặt, cười như không cười nhìn lấy hắn. Thế nào, không nghĩ ra. Không hiểu vì cái gì ngươi thuốc nổ, tất cả đều không dẫn bạo. Đàng Tử Kiều mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng mờ mịt, hắn xác thực không hiểu. Diệp Phàm từ trong túi, móc ra một cái kim loại viên cầu, phía trên có một ít đèn sáng, tạo hình rất là tinh xảo. MT. Đàng Tử Kiều chợt tỉnh ngộ, là cái này tiểu xảo điện từ mạch xung vũ khí, khiến cho hắn điều khiển từ xa mất linh. Ta nói, ngươi kỹ thuật quá thô ráp, niên đại nào, còn cần điều khiển thuốc nổ. Diệp Phàm nói xong, một thanh từ Đàng Tử Kiều trên tay. Đem điều khiển từ xa đoạt lại. Ken két một tiếng, điều khiển từ xa bị bóp nát. Đàng Tử Kiều nhất thời mặt không còn chút máu. Không. Không. Không lại. Ta bố trí tỉ mỉ cục. Diệp Phàm trong lòng cũng có chút thổn thức, may mắn theo Sở Vân Giao liên lạc một chút, từ nữ nhân chỗ ấy cầm cái MT lấy phòng ngừa vắn nhất, không phải vậy lời nói, chính mình thật đúng là muốn phí không ít kỉnh. Nói đến, Sở Vân Giao đối với hắn trợ giúp cũng thật sự là không ít, về tình về lý, chính mình cũng nên đối Sở Vân Giao càng tốt hơn một chút hơn. Đàng Tử Kiều gặp đại thế đã mất, càng ngày càng bạo, rút kiếm liền hướng Diệp Phàm bụng đâm tới. Thế nhưng là, Diệp Phàm một cái tay, đã sớm một thanh nắm lấy thân kiếm. Khen! Kiếm bị trực tiếp bẻ gãy, Diệp Phàm cầm trong tay này một nửa kiếm gãy, trực tiếp đâm vào Đàng Tử Kiều sọ não. Đàng Tử Kiều không kịp phản ứng, liền ngửa ra sau lấy ngã xuống đất. Mắt thấy là triệt để đều chết hết. Đối Diệp Phàm mà nói, giết cái Đàng Tử Kiều căn không tính là gì, tự nhiên cũng sẽ không nhiều hưng phấn, yên lặng quay người, đi trở về đến Tô Khinh Tuyết cùng Chu Tín Giang bên người. Không có việc gì, lão bà, mau chóng mang ông ngoại rời đi nơi này đi, bị túi thuốc nổ hạng, tóm lại không phải chuyện gì tốt, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết đương nhiên cũng muốn nhanh lên rời đi, đối Chu Tín Giang nói, ông ngoại, chúng ta đi thôi. Chu Tín Giang sắc mặt phức tạp cười cười, tốt, tốt hải tử. Nhiều uổng cho các ngươi. Ba người ngồi lên Tô Khinh Tuyết xe, lần này đổi Diệp Phàm lái xe, rời đi khai phát khu. Trên đường, Tô Khinh Tuyết tự nhiên có nhiều vấn đề. Ông ngoại, những năm này ngươi cùng bà ngoại đều ở nơi nào? Vì cái gì ta nghe mụ mụ nói, các ngươi đều không tại nhân thế, ta muốn biết các ngươi tại thế, ta khẳng định sẽ đi tìm các ngươi. Các ngươi là không biết ta lưu giữ có ở đây không? Tô Khinh Tuyết dò hỏi. Chu Tín Giang thở dài, nguyên lai mụ mụ ngươi. Là như thế nói cho ngươi. Cũng trách ta, năm đó làm việc, hối hận cũng không kịp. Nghe Chu Tín Giang một giảng thuật, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cuối cùng minh bạch sự tình mọn nguồn. Năm đó, Chu Văn Lệ từ Giang tỉnh chạy đến Hoa Hải làm việc, nhận biết Tô Sương Bình về sau, lâm vào ái tình, mới có Tô Khinh Tuyết. Có thể cái này lão Chu nhà rất lợi hại nghèo khó, Chu Văn Lệ căn vô pháp gả vào Tô gia. Dù vậy, Chu Văn Lệ nói cho nhị lão, nàng muốn đem hải tử sinh ra tới, Chu Tín Giang toàn lực ngăn cản, nói muốn là sinh con, cũng không cần về nhà, cũng không cần nàng nữ nhi này. Chu Văn Lệ rất lợi hại cố chấp, vẫn là đem Tô Khinh Tuyết sinh ra tới, một người tại Hoa Hải dốc sức làm, rồi sau đó gặp được Trương Đào bi kịch. Đối Chu Văn Lệ mà nói, phụ mẫu đối nàng không hiểu, sinh hoạt gian khổ, cũng làm cho nàng đối phụ mẫu cảm thấy phẫn nộ, mới nói cho Tô Khinh Tuyết, ông ngoại ảm, bà ngoại đều qua đời. Cái này hơn 20 năm gần đây, Tô Khinh Tuyết bà ngoại đã qua đời, chỉ còn lại có Chu Tín Giang một người, tại Giang tỉnh dựa vào hưu đồng sống qua ngày. Người bà ngoại lúc gần đi sau, miệng bên trong đều lẩm bẩm mụ mụ ngươi, ta mới phát hiện, chính mình năm đó quá tuyệt tình, thương tổn thấu mâu thân ngươi tâm, cũng không thể kết thúc một cái ông ngoại trách nhiệm. Ta tại tin tức bên trên, một mực có chú ý ngươi, ta biết ngươi về sau trở lại Tô gia, thành Cẩm Tú tập đoàn tổng giám đốc, thế nhưng là ta nào có mặt cùng ngươi nhận nhau a? Đọc truyện tại. Chuyện cho tới bây giờ, ta còn kém chút hại chết ngươi, tiểu tuyết ta. Ông ngoại thật có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi mẫu thân. Chu Tín Giang nước mắt tuôn đầy mặt, trong xe bụng mặt khóc giống. Tô Khinh Tuyết cũng trong mắt tất cả đều là lệ quang, bất quá nàng ngược lại cũng không hận trước mắt lão nhân, dù sao người thế hệ trước, không chịu nhận nữ nhi chưa kết hôn mà có con, cũng là rất bình thường. Đã nhiều năm như vậy, Chu Tín Giang biết rõ nàng là Cẩm Tú tập đoàn tổng giám đốc, cũng không tới hỏi nàng lấy muốn cái gì, không coi ỷ vào chính mình là ông ngoại, liền đến được nhờ, đã đó có thể thấy được, lão nhân căn cốt. Ông ngoại, đều đi qua, ta nghĩ ta mụ mụ nếu như còn tại thế, khẳng định cũng đã sớm tha thứ ngươi. Về sau ta hội thay thế nàng, hảo hảo hiếu kính ngươi, ta tiếp ngươi tại Hoa Hải ở đi, dù sao trong nhà của ta rất lớn, người lại thiếu, Tô Khinh Tuyết nói. Chu Tín Giang bận bịu lắc đầu, đừng, tuyệt đối đừng, ta về Giang tỉnh nhà ở liền tốt, các ngươi về sau, có thời gian đến xem ta liền vừa lòng thỏa ý. Tô Khinh Tuyết liên tục thuyết phục. Nhưng Chu Tín Giang đều không nghĩ tới đến ở cùng nhau. Cân nhắc đến lao nhân tại bên kia có hàng xóm láng giềng, ở đến thói quen, Tô Khinh Tuyết cũng chỉ có thể đáp ứng. Bất quá, Tô Khinh Tuyết cũng phải cầu mời một cái chuyên nghiệp bảo mẫu, qua chiếu cố lao người sinh hoạt hàng ngày. Chu Tín Giang bị giam một ngày, bụng đói kêu vang, cho nên ba người đến một cái quán ăn, ăn lên đồ ăn thường ngày. Thừa dịp này thời gian, Diệp Phàm theo vụ dạ gửi tin tức trao đổi. Vụ dạ đã thuận lợi địa đem Âu Chí Vân cùng Trương Đào giải quyết, chút chuyện này, Diệp Phàm cũng không có ý định theo Tô Khinh Tuyết nhiều lời. Ông ngoại, coi như ngươi muốn trở về, cũng ở ta nơi này một bên ở vài ngày đi, không cần thiết như vậy vội vã đi à, Tô Khinh Tuyết nghe Chu Tín Giang nói rằng buổi trưa liền muốn về Giang tỉnh, rất là không bỏ được. Có thể Chu Tín Giang một mặt khó xử, tiểu tuyết, ông ngoại cũng muốn nhiều hàn huyên với ngươi trò chuyện, muốn biết ngươi qua nhiều năm như vậy làm sao trường đại. Nhưng là, nhà ông ngoại bên trong còn có gà vịt, có mèo cùng chó chờ lấy cho ăn đâu, ta vừa ra tới, những xuất sinh này liền không có người quản. Nếu không chờ một chút lần, ta tìm người giúp ta chiếu nhìn một chút, lại tại Hoa Hải cùng các ngươi tụ họp một chút. Ông ngoại, ngươi còn nuôi gà nuôi vịt. Tô Khinh Tuyết kinh ngạc nói, đối với nữ hải mà nói, là so sánh xa vật xa. Cha hương hạ nhân, nuôi có thể bán ít tiền, ta một lao đầu tử. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Chu Tín Giang cười nói. Tô Khinh Tuyết do dự dưới, nhìn về phía chính ở một bên đảo cơm Diệp Phàm. Diệp Phàm hiểu ý, cười nói, ta lái xe, mình cùng một chỗ đưa ông ngoại về nhà, dù sao 3 giờ liền có thể đến. A, không cần. Ta ngồi xe bus về đi là được. Ta biết đường. Chu Tín Giang bận bịu khoát tay. Diệp Phàm nói, ông ngoại. Ngươi dù sao cũng phải để cho chúng ta nhận nhà ngươi đường đi, không phải vậy lần sau làm sao qua tìm ngươi. Chu Tín Giang sững sờ dưới, trong lòng cũng xác thực không nỡ, thế là vui mừng cười gật gật đầu. Cơm nước xong xuôi, Tô Khinh Tuyết theo Trần Nhã gọi điện thoại, nói phải đi ra ngoài một bận, sau đó ba người liền lên tốc độ cao, tiến về Giang tỉnh. Trên đường đi, Tô Khinh Tuyết đều có chút hưng phấn, nói với Chu Tín Giang lấy mẫu thân mình sự tình. Lại rất chờ mong tức sẽ thấy mâu thân lớn lên địa phương. Chương 642, Thị Tộc. Tháng 6 năm 42. Sau 2 tiếng rưỡi, xe từ trên đường lớn lái vào một đầu nông thôn đoạn đường, ven đường là liên miên đồi núi địa cùng một số vườn trồng trọt. Một dòng sông uốn lượn địa chảy xuôi qua, bờ sông thôn xóm phần lớn là nông gia nhạc cùng hái trả mà sống nông hộ. Theo đồi núi biến thành vùng núi, đường cũng càng ngày càng khúc chiết, dần dần có vài đoạn bản sơn đường cái. Coi là 3 giờ liền có thể tới chỗ, mở gần 4 giờ, mới vừa tới. Đây là một cái ba mặt núi vây quanh thôn trang, thôn làng nhìn rất lớn, bàn cờ thức bố cục, phòng ốc tọa lạc tinh tế. Cửa thôn một dòng sông nhỏ dốc rách hướng chảy xa một bên ruộng bậc thang, đại có một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Nhưng so với trên đường đi qua một số thôn làng, nơi này hiển nhiên càng lạc hậu, tựa hồ cũng không thế nào làm ngành du lịch, trừ một đầu trung gian đường đi có một ít thường ngày đồ dùng cùng nông sản phẩm cửa hàng, còn lại cũng chỉ còn lại có một số thôn cửa hàng. Trong thôn đường đại đa số chỉ đủ một chiếc xe hơi mở qua, Tô Khinh Tuyết cái này chiếc Mercedes tại dạng này địa phương phá lệ chói mắt, dù sao nơi này nông hộ, cơ vẫn là lấy xe gắn máy vì công cụ thay đi bộ, có xe hơi cũng là một số xe tải cùng xe tải nhỏ. Chu gia thôn. Nhìn thấy cửa thôn một tấm bia đá, Tô Khinh Tuyết có chút ngoài ý muốn nói, ông ngoại, thôn này bên trong đều là họ Chu người sao? Đúng vậy a, đều là một cái lao tổ tông truyền thừa. Đều họ Chu. Chỗ này so sánh lệch, mỗi ngày ở giữa buổi trưa cùng ban đêm hai trong ban ba xe qua thị trấn, các ngươi khác ghét bỏ, Chu Tín Giang cười nói. Làm sao lại thế, ông ngoại, ta cảm thấy nơi này phong cảnh rất đẹp, có rất ít dạng này không bị ô nhiễm địa phương, vậy mà không có người tới nơi này làm du lịch, nếu là thật vừa mở phát, bằng vào nơi này điều kiện, ta cảm thấy nhất định có thể thành đứng đầu du lịch cảnh khu, Tô Khinh Tuyết rất nhiều nóng lòng muốn thử ý tứ. Ai nha, Tiểu Tuyết, lời này ngươi tuyệt đối không nên trong thôn giảng, cái này không thể nói, Chu Tín Giang vội vàng khuyên nhủ. Nghe lời này, liền đang lái xe Diệp Phàm đều buồn bực, quay đầu lại nói, ông ngoại, lao bà của ta nói đến không đúng chỗ nào à. Tô Khinh Tuyết cũng kỳ quái, làm du lịch thật không tốt sao. Nơi này thôn dân, không muốn giàu có. Chu Tín Giang thở dài, chỉ phía trước, đi trước trong nhà của ta đi, chuyện này một lời khó nói hết. Trời cũng muộn, ta cho các ngươi làm gọi món ăn, tỏa hạ từ từ nói. Xe đến một hộ hai tầng lâu lão cửa phòng, xe có thể lái vào đại môn, bên trong có cái sân phơi gạo. Lúc này, trên ánh trăng đầu cảnh, gió đêm chậm chậm. Vừa xuống xe, sáng một cái ngoài cửa mờ nhạt bóng đèn, sát vách một gia đình, liền có cái 6-70 tuổi nông phụ ôm cái trẻ sơ sinh, tò mò đi tới, Tín Giang ca, trong nhà khách đến thăm người. Chu Tín Giang vội vàng cười giới thiệu nói, A Mị à, đây là đồng lệ nữ nhi, Tiểu Tuyết, cùng ta ngoại tôn nữ Tế Diệp Phàm. Bọn họ tiễn ta về nhà đến. Cái này nông phụ nghe xong, cũng cao hứng điệu nói, ôi, đây chính là ngươi nói, hiện tại khi đại công ty tổng giám đốc Tiểu Tuyết à. Tín Giang ca, ngươi cuối cùng chịu đi gặp cháu gái a. Chúc mừng ngươi a, về sau có thể hưởng phúc. Ta nói sao, đẹp mắt như vậy xe. Xe này nhìn lấy liền muốn mười mấy vạn a. Quá có tiền. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết hai mặt nhìn nhau, cuối cùng kiến thức đến thôn này bên trong lạc hậu trình độ, bẹt dị, lao vụt, cũng không nhận ra, hơn 300 vạn xe, vậy mà cảm thấy mới chỉ muốn mười mấy vạn, gặp quỷ là, mười mấy vạn đều cảm thấy là con số trên trời mở dạng. Bất quá, cái này nông phụ tuy nhiên hâm mộ, nhưng lại không có nhiều tham lam cảm giác, thuần túy chỉ là chúc phúc Chu Tín Giang. Hỏi xong về sau, liền cười đi ra. Chu Tín Giang ngượng ngùng nói, chớ để ý, mình trong thôn, rất nhiều năm kỷ đại nữ nhân đều chưa từng đọc sách, cho nên cũng không có văn hóa gì cùng kiến thức, cả một đời cơ đều trong thôn vượt qua, nhiều lắm là vào thành mấy lần. Năm đó mẫu thân ngươi khi còn bé, ngươi bà ngoại còn nói không cần lên học, nữ tử không tài chính là đức, ta là nghĩ, liền một đứa con gái, liền cung cấp đọc xong trường cấp 3 đi, ai biết. Mẫu thân ngươi có văn hóa, liền muốn qua bên ngoài nhìn xem, đi lần này, liền không có trở về. Ông ngoại, không có việc gì, ta cảm thấy cái kia mãi mãi thẳng thuần phát, dạng này cũng rất tốt, chí ít không buồn không lo, Tô Khinh Tuyết nói. Vậy bây giờ nơi này hài tử đọc sách sao? Diệp Phàm hỏi. Chu Tín Giang gật đầu, hiện tại cơ đều niệm, cho nên trong thôn người trẻ tuổi, rất nhiều cũng ra ngoài làm thuê. Ba người nói, đi vào trong phòng. Chu Tín Giang cởi áo khoác, bắt đầu trong trong ngoài ngoài địa vội vàng, đi trước bếp chỗ ấy buồn bực một nồi cơm, sau đó liền cho súc vật cho ăn. Diệp Phàm nhìn thấy này bếp, liền chủ động muốn giúp Chu Tín Giang nhóm lửa. Chu Tín Giang còn tưởng rằng Diệp Phàm sẽ không, muốn dạy một chút, nhưng Diệp Phàm rất lợi hại thành thạo địa liền châm lửa, cầm hỏa súc, cây đuốc đốt cháy rừng rực. Tô Khinh Tuyết cũng muốn giúp đỡ, nhưng chỉ có thể làm điểm rửa rau thái thịt sinh hoạt, đại đa số lao trong phòng bếp đồ, vật, nàng cũng không biết làm sao chỉnh. Có hai người hỗ trợ, Chu Tín Giang Hoa một giờ, làm bốn đồ ăn một chén canh đi ra. Bởi vì không có thịt gì, cũng không kịp giết gà giết vịt, chỉ có thể sao điểm trứng gà, lại làm bát trứng gà cải bẹ canh, còn lại đều là thức ăn chay. Diệp Phàm, uống rượu không? Ta có nhưỡng điểm rượu gạo, Chu Tín Giang nhiệt tâm hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, cũng muốn thử một lần, cảm ơn ông ngoại. Cảm ơn cái gì tạ, lần thứ nhất các ngươi đến, liền mộc mạc như vậy chiêu đãi các ngươi đêm nay ở lại, ta ngày mai giết hai con gà vịt, qua trên chợ mua một đầu thịt, hảo hảo lại ăn một bữa. Chu Tín Giang rất lợi hại cảm giác khó chịu. Không cần ông ngoại, chúng ta không giảng cứu cái này, ngày mai còn muốn trở về đi làm đâu, Tô Khinh Tuyết nói. A cũng thế, ngươi lớn như vậy một cái công ty muốn xen vào lấy, này có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này lãng phí à, Chu Tín Giang vỗ chán một cái, ta láo hồ đồ, này mình tranh thủ thời gian ăn, ăn xong đưa các ngươi đi. Tô Khinh Tuyết tuy nhiên rất muốn ở vài ngày, bồi bồi lão nhân, nhưng vừa vặn có chuyện cần phải đi xử lý, chỉ có thể nói, ông ngoại, chúng ta ngày mai ăn điểm tâm lại đi tốt. Nghe được hai người nguyện ý ở một đêm, Chu Tín Giang lại cao hứng gật đầu, hảo hảo, ta sáng mai quẩy trứng gà bánh cho các ngươi ăn. Rót rượu, ăn lên đồ ăn, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết tự nhiên lại hỏi liên quan tới thôn làng du lịch khai phát sự tình. Tô Khinh Tuyết làm một cái thương nhân, vẫn là rất muốn vì mẫu thân gia hương làm chút chuyện, nếu có thể để trong này biến thành một cái giàu có thôn làng, ấn lý thuyết là chuyện tốt mới đúng. Ông ngoại, đến cùng vì cái gì, không thể sách du lịch khai phát sự tình a? Tô Khinh Tuyết hỏi. Chu Tín Giang thở dài, đứng dậy, qua đóng cửa thật kỹ cùng cửa sổ, mới ngồi xuống, thấp giọng nói, các ngươi đều là người một nhà, Diệp Phàm cũng là chúng ta Chu gia ngoại tôn nữ thế, ta liền lời nói thật nói với các ngươi đi. Không phải chúng ta người trong thôn không muốn giàu có, chỉ là chúng ta thị tộc trưởng lão, tộc trưởng, đều không cho phép bên ngoài nhà đầu tư tiến đến. Mà lại, chính phủ cũng không dám quản chúng ta thôn sự tình, hết thể liên quan tới thôn làng quyết định, đều muốn thông qua thị tộc trưởng lão đồng ý mới được. Thị tộc trưởng lão? Tộc trưởng? Tô Khinh Tuyết ngạc nhiên, niên đại nào, làm sao còn có xưng hô như vậy? Chương 643, Huyết Mạch 0643. Diệp Phàm ngược lại là từng nghe nói, một số xa xôi địa phương, hoặc là một số lạc hậu địa khu, sẽ có dạng này cổ đại thị tộc quy củ kéo dài đến nay. Nhưng là, Chu gia thôn tại thế nào cũng thuộc về kinh tế phát đạt giang tỉnh, lái xe ra ngoài cũng liền một giờ, liền có thể đến trong huyện thành, làm sao còn sẽ có tình huống như vậy tồn tại đâu. Mà lại cũng không thấy tin mới gì truyền thông có báo đạo dạng này thôn làng, đủ để thấy, hoặc là thôn dân giữ bí mật mới tốt, hoặc là phía sau có cái gì lực lượng, một mực đang ẩn tàng dạng này một cái thôn làng. Ha ha! Rất khó tưởng tượng đi, nhưng chính là như vậy. Thôn chúng ta nói là thôn, nhưng không có thôn trưởng, chỉ có tộc trưởng. Tộc trưởng là trong thôn từng nhà đề cử đi ra, mà thị tộc trưởng lão, thì là nhà cắt cử xuống tới, từ trước đều là từ nhà đến quyết định. Nha! Này lại là cái gì? Tô Khinh Tuyết nghi ngờ nói. Chu Tín Giang nói, ta nói, chúng ta Chu thị lịch sử đã lâu, nghe thị tộc trưởng lão nói, đã có mấy ngàn năm, còn không có nhiều văn tự ghi chép lúc ấy, chúng ta liền tồn tại. Ngươi muốn a, mấy ngàn năm truyền thừa, làm sao có thể mới như thế một cái người trong thôn đâu. Chu gia tông, khẳng định cũng ở không xuống nhiều người như vậy. Cho nên, chúng ta Chu thị ở các nơi đều có thị tộc thôn xóm, mỗi cái trong thôn đều có thị tộc trưởng lão, từ nhà thống nhất quản lý. Cái gì? Cả nước các nơi đều có. Này Chu gia nhà lại tại thì sao? Tô Khinh Tuyết cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc. Chu Tín Giang lắc đầu, thở dài nói, chúng ta nào biết được, chúng ta chỉ là đông đảo Chu thị tộc nhân trong một chi, tầng dưới chót nhất tộc nhân. Muốn biết nhà ở đâu, phải có đầy đủ thiên tư, bị thị tộc trưởng lão chọn chúng, cảm thấy là khả tạo chi tài, liền sẽ được đưa đến nhà. Diệp Phàm nghe đến đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong đầu phảng phất có một đạo điện lưu lùi qua. Ông ngoại! Ngươi! Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới, chính mình cùng Tô Khinh Tuyết tại cứu Chu Tín Giang thời điểm, triển lộ các loại cổ võ, chân khí, tựa hồ cũng không có để Chu Tín Giang cảm thấy bao nhiêu giật mình, lão nhân từ đầu tới đuôi, cũng không hỏi nhiều cái này cổ võ sự tình. Chu Tín Giang cười tủm tỉm nói, hai tử, ngươi bây giờ mới nghĩ rõ ràng đâu. Ha ha, ta biết, các ngươi đều luyện cổ võ a. Tô Khinh Tuyết cũng kịp phản ứng, kinh ngạc nói, ông ngoại, ngươi nói là, Chu gia nhà, tuyển khả tạo chi tài, là luyện võ nhân tài. Đúng vậy à, Chu Tín Giang cười gật đầu, chúng ta Chu thị nhà, từ xưa cũng là có tu luyện cổ võ truyền thống, nhà sở dĩ là nhà, trừ huyết thống thuần chính nhất bên ngoài, cũng là gia con cháu, có được đặc thù huyết mạch. Nghe nói huyết mạch này vượt qua thường nhân, chính là thượng cổ thời kỳ lão tổ tông truyền thừa lực lượng, một khi tỉnh lại, liền cường đại dị thường. Ta khi còn bé, còn nghe một cái thị tộc trưởng lão uống say thời điểm, nói qua chúng ta Chu gia cổ đại còn có tiên nhân một y liề hệt, hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Bất quá, cũng cứ như vậy một lần, bình thường ra sự, chúng ta hạ tầng tộc nhân là không hiểu. Nếu là lúc trước, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết có lẽ cũng sẽ không tin tưởng, nhưng lần trước, Diệp Phàm tại này thần bí trong cổ mộ, gặp được Trầm Hy như thế một cái trong truyền thuyết tiên nhân hậu nhân mộ táng. Lại thêm, thần bí huyết mạch, để Diệp Phàm liên tưởng đến Tiêu Hinh Nhi Phượng Hoàng huyết mạch, cùng Tiêu Hinh Nhi phía sau thần bí không biết bối cảnh. Diệp Phàm nuốt vì trí hiểm yếu lung, tuy nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là tin mấy phần, cũng không cảm thấy Chu Tín Giang là tại hồ ngôn loạn ngữ. Huống chi, dạng này một cái non xanh nước biết thế ngoại đào nguyên, vậy mà tại Giang tỉnh giàu có như vậy khu vực, đều không nhà đầu tư mở ra phát, cái này thân thể liền rất lợi hại thần kỳ. Tiểu Tuyết, Diệp Phàm, các ngươi cổ võ lại là từ lâu học? Chu Tín Giang hỏi. Diệp Phàm đơn giản liền giảng, ha, chính mình từ nhỏ tại ở nước ngoài kinh lịch, Tô Khinh Tuyết thì là giảng dưới, Tô gia lai lịch. Chu Tín Giang không khỏi cảm khái, các ngươi hai cái hài tử, thật đúng là may mắn, phải biết, chúng ta Chu thị con cháu, không có thiên tư, căn không có cơ hội luyện võ. Ông ngoại, ta không hiểu, coi như Chu thị rất lợi hại cổ lão, gia đại nghiệp đại, thế nhưng không cần thiết hạn chế thôn làng phát triển a. Vì cái gì không thể khai phát nơi này? Để tộc nhân giàu có không tốt sao? Tô Khinh Tuyết buồn bực nói. Là bởi vì huyết mạch truyền thừa nguyên nhân đi. Không đợi Chu Tín Giang nói cái gì, Diệp Phàm liền mở miệng nói. Không tệ, Chu Tín Giang gật đầu, Diệp Phàm nói đúng, nguyên nhân chủ yếu, cũng là không hy vọng chúng ta thôn làng cùng ngoại giới có quá tiếp xúc nhiều. Kỳ thực chúng ta Chu gia thôn bên trong, tuyệt đại bộ phận nam nữ thanh niên, đều là trong tộc kết hôn, vì cũng là sinh ra tới hải tử trong, có càng đại khái hơn dẫn đầu, xuất hiện nhà muôn có thể giác tỉnh đặc thù huyết mạch. Một khi cùng ngoại giới nam nữ thông hôn nhiều, có thể xuất hiện loại này huyết mạch xác suất cũng liền càng ngày càng nhỏ. Này trong thôn có xuất hiện qua dạng này huyết mạch sao? Tô Khinh Tuyết hỏi. Nghe nói 600 năm trước xuất hiện qua một cái, khi đó chúng ta Chu gia thôn dựa vào cái kia tiền bối, phong quang qua một hồi, về sau liền không còn có, Chu Tín Giang thở dài. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, vì dạng này hư vô mở mịt huyết mạch, một thôn làng hơn nghìn người sinh hoạt cứ như vậy chỉ trệ không tiến. Tô Khinh Tuyết cảm thấy rất lợi hại không công bằng, chẳng lẽ trong thôn mọi người sẽ không bất mãn sao? Chu Tín Giang cười khổ nói, thói quen. Từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, mà lại cũng không phải bị đói đông lạnh lấy, lão cũng có hưu đồng cầm, ăn mặc không lo, cũng thanh tĩnh, trong thôn không khí cũng so bên ngoài sạch sẽ. Lại nói, như là công nhân đối kháng thị tộc trưởng lão hòa ra, đó cũng không phải là đùa giỡn. Có chút tộc nhân khi còn bé được tuyển chọn, qua nhà luyện võ, nhưng về sau phát hiện không được, liền bị khu trục trở về. Nghe có mấy người nói, trong nhà một số cao thủ, kinh khủng phi thường, cũng không dám nói thêm đừng. Cho nên chúng ta nơi này, tất cả mọi người rất lợi hại kính sợ nhà, không dám loạn nói cái gì khai phát du lịch, cùng ngoại giới nhiều lui tới loại hình lời nói. Chúng ta ra ngoài trong huyện thành, hoặc là ra ngoài làm thuê, cũng đều là theo thị tộc trưởng lão nói qua, mới có thể. Diệp Phàm cười khổ nói, khó trách, năm đó mẹ vợ ở bên ngoài mang thai, các ngươi nhị lão sẽ cùng nàng huyên náo như vậy cứng ngắc. Đoán chừng thị tộc bên trong áp lực cũng rất lớn a. Chu Tín Giang thở dài, ở bên ngoài kết hôn sinh tử, bình thường đều là muốn theo thị tộc trưởng lao thông qua khí, nếu như không có chuyện gì đầu tiên nói trước, liền một mình ở bên ngoài kết hôn sinh tử, liền sẽ bị khu trục ra thị tộc, không bao giờ cho phép về trong thôn. Cho nên bình thường nơi này thanh niên nam nữ, là sẽ không tự tiện ở bên ngoài tìm người yêu, tăng thêm chúng ta chỗ này nghèo, bình thường bên ngoài thành thị bên trong nam nữ, cũng không nhìn chúng người ở đây. Nói đến đây, Chu Tín Giang có chút lúng túng nói, Tiểu Tuyết ngươi đừng nóng giận, năm đó ta, kỳ thực có khuyên mẫu thân ngươi, đem ngươi đánh dụng, dạng này cũng không trở thành bị thị tộc bên trong khu chủ. Thế nhưng là nàng y dì nguyên kiên trì sinh hạ ngươi, về sau cũng liền không có trở lại, nàng nói ta và ngươi bà ngoại đã qua đời. Kỳ thực, cũng là nàng không gặp được chúng ta ý tứ. Chương 644, ố vàng ảnh chụp. 0644. Tô Khinh Tuyết nghe đến đó, ánh mắt một trận ảm đạm, lại đối mâu thân mình lựa chọn, vô cùng cảm ơn. Lúc trước Chu Văn Lệ cũng không biết là đỉnh lấy thế nào áp lực cùng thống khổ, mới đem nàng sinh ra tới. Nói đến, nàng chưa bao giờ có cơ hội hiếu thuận mâu thân mình, chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể tận lực để Chu Tín Giang có cái tốt lúc tuổi già, đến thay mâu thân đền bù một số tiếc nuối. Ông ngoại, ta sẽ không tức giận, nếu như ta là làm cha mẹ, năm đó chỉ sợ ta cũng sẽ ngăn đón. Bởi vì, mẹ ta thật quá cực khổ, Tô Khinh Tuyết buồn bã nói. Chu Tín Giang hốc mắt đỏ thắm cười nói, không nói những này, đến, nhanh ăn đi. Diệp Phàm trong lòng mặc dù hiếu kỳ, tuần này nhà đến cùng cái gì đường đi, lại ở phương nào, nhưng là, trong lòng của hắn kỳ thực cũng không chắc, cho nên tạm thời chỉ tốt đẻ xuống trong lòng hoang mang. Trở về Hoa Hải, Diệp Phàm dự định để Sở Vân Giao cùng xạ lì rẻ từ Hải Nội bên ngoài phân biệt ra tay qua điều tra một chút, từ nơi này Chu Gia Thôn xuất phát. Nhìn có thể hay không tìm tới điểm đầu mối gì. Đây cũng không phải là thuần túy lòng hiếu kỳ, dù sao Chu gia bối cảnh, quan hệ đến Tô Khinh Tuyết, cũng có thể là cùng Tô Khinh Tuyết thần bí thể chất, hàn băng chân khí có liên quan. Như vậy vấn đề lại xuất hiện. Tô Khinh Tuyết tình huống thân thể, đến cùng là quỷ cốc Tô gia quan hệ. Vẫn là cái này thần bí Chu gia ảnh hưởng đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, một bữa cơm cũng liền ăn xong. Khi phát hiện muốn lên lầu lúc ngủ, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết mới ý thức tới vấn đề, hai người chẳng lẽ muốn một cái phòng ngủ. Rất lợi hại hiển nhiên, Chu Tín Giang là ngầm thừa nhận hai người là tròn phòng phu thê, cho nên rất lợi hại chủ động liền đem bọn hắn đưa đến một cái phòng ngủ. Nơi này, là mẹ ngươi mẹ năm đó phòng ngủ ở giữa, giường có thể nhỏ điểm, nhưng hai người hẳn là cũng có thể ngủ, nơi này đồ, vật, ta cũng không chút động đậy. May mắn thường xuyên có quét dọn, 10 điểm, nhưng cũng là sạch sẽ. Điều kiện gia đình đơn sơ, ủy khuất các ngươi, Chu Tín Giang nói. Tô Khinh Tuyết nhìn lấy hoàng sắc bóng đèn chiếu xuống gian phòng, trên vách tường còn dán một số thế kỷ trước tạp chí ảnh, ngôi sao logo quảng cáo, để đó những ngăn tủ đó, cũng đều trên năm, tạo hình đã sớm là thời đại kia. Cửa sổ, còn có một đài máy may, bên cạnh một cái trang điểm trên bàn, là mấy chương màu trắng đen ố vàng ảnh chụp. Đây là mẹ ngươi mẹ khi còn bé cùng trung học thời điểm ảnh chụp. Chu Tín Giang đi qua, cao hứng cầm lên, nói, Tiểu Tuyết, ngươi theo mụ mụ ngươi, dáng dấp rất giống, nhưng ngươi so nàng năm đó xinh đẹp hơn rất nhiều, chỉ tiếc nàng không nhìn thấy ngươi lớn lên bộ dáng. Tô Khinh Tuyết tiếp nhận mẫu thân ảnh chụp, chân quý địa vớt ve, phía trên không nhốn bụi trần, hiển nhiên cũng thường xuyên có lau. Ông ngoại, ta muốn đem ảnh chụp vô xuống đến, sau đó ta trở về tự mình rửa một tẩy, thả trong nhà, có thể sao? Tô Khinh Tuyết đương nhiên sẽ không đem ảnh chụp trực tiếp mang đi, có thể lại rất muốn thường xuyên có thể nhìn thấy, bởi vì Chu Văn Lệ ảnh chụp lưu lại quá ít. Đương nhiên có thể, ngươi đập đi, Chu Tín Giang xuất ra bên cạnh một album ảnh, chỗ này còn có một số đâu, còn có ngươi bà ngoại, đều ở đây. Tô Khinh Tuyết nhất thời lên hào hứng, cầm qua album ảnh, một bên lật xem, một bên hỏi Chu Tín Giang người bên trong cùng sự tình. Lật không sai biệt lắm. Tô Khinh Tuyết lại nhìn thấy bên cạnh còn có một khoản nhớ, nhìn lấy cũng 5 tháng không ít, bên trong tựa hồ kẹp lấy không ít thứ. Nàng tò mò lấy tới, lật ra xem xét, lập tức liền ngơ ngẩn. Đây là kẹp lấy tạp cùng dính thiếp lời cắt từ báo cùng tạp chí trang sổ, phía trên tin tức cùng báo đạo, tất cả đều là cùng một cái nữ hài tử trưởng thành kinh lịch có quan hệ. Cái này, đây là ta lấy áo số thi đua quán quân thời điểm báo đạo. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy. Đây là 10 năm trước một thiên tin tức, trên đó viết còn tại lên trung học Tô Khinh Tuyết, đại biểu trường học cầm tới thành tích sự tình. Không chỉ có như thế, còn có Tô Khinh Tuyết đăng tại một số báo chí phần trên trường, Tô Khinh Tuyết tham gia các loại trận đấu tin tức, mai cho đến Tô Khinh Tuyết mấy năm này phỏng vấn cùng báo đạo, đều có bị dính dán tại cái này sổ bên trong. Chu Tín Giang rất là ngượng ngùng, mặt mo đỏ ửng, ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi thư báo đỉnh chỗ ấy nhìn xem, có không có liên quan tới ngươi tin tức, liền muốn biết ngươi tình hình gần đây. Có chút là lúc trước ngươi bà ngoại dính lên qua. Tô Khinh Tuyết trong lòng cảm động tột đỉnh, nàng tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình chưa từng biết địa phương, có như thế một đôi lão nhân, một mực yên lặng quan tâm nàng trưởng thành. Ông ngoại Tô Khinh Tuyết không biết nói cái gì cho phải. Chu Tín Giang tựa hồ cũng nước mắt muốn đến rơi xuống, nói gấp, tốt, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta cho các ngươi đem nước nóng máy bay mở ra. Ha ha, bình thường đều không cần, các ngươi đến, tổng không có thể để các ngươi dùng nước lạnh tẩy. Một phen bận rộn về sau, còn nói chút lời nói, Chu Tín Giang liền về hắn gian phòng của mình. Chờ trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người, Diệp Phàm ban đầu còn muốn theo Tô Khinh Tuyết thân mật, lại phát hiện, nữ người vẫn là nhìn qua những hình kia. Mặt mũi tràn đầy suy nghĩ. Diệp Phàm nhất thời cũng không tiện, lúc này qua quấy giày nữ nhân, dứt khoát liền đi rửa mặt một chút, sau đó nói, lao bà, ta đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, ngủ trước. Đang lúc Diệp Phàm muốn đi trong ngăn tủ cầm đệm chăn, lại nghe Tô Khinh Tuyết nói, không cần. A. Diệp Phàm quay đầu, cảm thấy rất ngờ vực. A cái gì à, ngủ trên giường đi, Tô Khinh Tuyết thở dài, nói. Trong lòng ngươi không đã nghĩ để cho ta nói câu nói này à? Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, lão bà nhìn lời này của ngươi nói, ta vẫn là tôn trọng ngươi ý tứ. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Phàm chui lên giường tốc độ, là không chút nào dây dưa dài dòng. Tô Khinh Tuyết đứng dậy, đi đến phòng vệ sinh, nói, may mắn không có trang điểm, không phải vậy tháo trang sức dầu đều không mang, đêm nay liền phiền phức. Lão bà, ngươi có trang điểm thời điểm à? Ta thấy thế nào ngươi chừng nào thì đều như thế đẹp a? Diệp Phàm hỏi. Ngươi là đồ con lợn, đương nhiên nhìn không ra, nói chuyện ta vậy mới không tin đâu. Tô Khinh Tuyết lườm hắn một cái. Diệp Phàm cười hắc hắc, một mặt chờ mong. Chờ mười mấy phút, Tô Khinh Tuyết từ phòng vệ sinh trở về, đi đến bên giường, một mặt ung dung cởi giày, áo khoác cùng quần. Diệp Phàm nuốt vị trí hiểm yếu lung, nhìn lấy nữ nhân này hoàn mỹ tư thái từ từ hiện lộ. Trái tim cũng ra tốc nhảy lên. Khi Tô Khinh Tuyết thoát đến chỉ còn lại có áo ngực, nàng mới quay đầu, cắn cánh hoa, mặt hiện ra đỏ ửng mà nói, ngươi nhìn chằm chằm nhìn tới khi nào. Quay đầu đi. Không cho phép nhìn. Diệp Phàm làm theo nhịn không được hỏi, lão bà, ngươi ngủ. Để trần. Đi chết á. Ta không mang áo ngủ. Tô Khinh Tuyết cũng là rất lợi hại phiền muộn, ngẫm lại, đi đến một tủ quần áo một bên, mở ra. Tìm một cái, vừa vặn tìm tới một kiện có chút ấu vàng lao áo thun, vui vẻ lấy ra. Tuy nhiên không bằng trong nhà tơ lụa áo ngủ dễ chịu, nhưng Tô Khinh Tuyết cũng cảm thấy so cởi sạch tốt. Qua phòng vệ sinh thay đổi về sau, Tô Khinh Tuyết mới đi ra khỏi đến, bất quá phía dưới đã là hai đầu vánh nhuận đôi chân dài, bạch ngọc vô hà, đẹp đến mức để Diệp Phàm kinh tâm động phách. Dâm Diệp Phàm nước bọt ướt, rốt cục nhịn không được, thò người ra một thanh liền ôm Tô Khinh Tuyết bờ eo thon. Đem nữ nhân ôm đến trên giường. Chương 645, thôn dân. 0645. A nha. Ngươi. Ngươi làm gì nha? Còn có thể làm gì? Ngủ a. Diệp Phàm sớm đã có chút nhịn không được, đem nữ nhân đẻ lên giường về sau, liền bắt đầu hôn lên nàng cổ trắng cùng gương mặt. Tô Khinh Tuyết ra thịt phấn nộn băng trượt, co giãn 10 phần, toàn thân còn tản ra một cỗ đặc thù mùi thơm cơ thể. So cái gì mùi nước hoa nhi đều tốt nghe. Có thể Tô Khinh Tuyết dùng sức đẩy nam nhân, thả ta ra. Còn như vậy ta tức giận. Diệp Phàm nghe nữ nhân không giống như là nói đùa, đành phải đứng dậy cười khổ nói, lão bà, vẫn chưa được à. Tô Khinh Tuyết hướng trong chăn vừa chui, đưa lưng về phía nam nhân nói, để ngươi lên giường ngủ, cũng không phải cho phép ngươi làm loại chuyện đó, ngươi còn không có cầu hôn với ta, chính thức xử lý hôn lễ, thì không cho dạng này. Diệp Phàm chán nản nằm vật xuống, bên người nằm cái giai nhân tuyệt sắc, lại không thể đụng, cảm giác này, còn không bằng ngả ra đất nghỉ. Đã nữ nhân không cho bên trên, này Diệp Phàm cũng chỉ có thể yên lặng nhắm mắt ngủ. Chăn mền toàn để Tô Khinh Tuyết cuốn qua qua, hắn cũng may cũng sẽ không lạnh, cũng liền thích hợp ngủ. Thế nhưng là, ngủ không đến nửa giờ, Tô Khinh Tuyết hử một tiếng. Diệp Phàm không khỏi hỏi, lão bà, làm sao? Đang... Nhập để đọc truyện tức giận, Tô Khinh Tuyết lúng túng. Diệp Phàm buồn bực, vì cái gì tức giận? Ta lại này làm sai. Ngươi có phải hay không cần không thích ta? Tô Khinh Tuyết xoay người lại, Trong bóng tối, một đôi mắt to y y nguyên chiếu lấp lánh. Diệp Phàm không hiểu ra sao, ngươi đang nói cái gì a? Ta nào có không thích ngươi. Vậy ngươi vì cái gì cùng ta ngủ chung, cũng không ôm ta.
A.
Diệp Phàm gượng cười, ngươi không phải để cho ta đừng đụng ngươi sao?
Ta nói không chính xác làm.
Làm loại chuyện đó.
Tô Khinh Tuyết hàm hồ nói.
Diệp Phàm nghĩ một lát, cuối cùng trở lại mùi vị đến, không khỏi dở khóc dở cười.
Hắn thở dài, vươn ra đại thủ cánh tay, đem Tô Khinh Tuyết ôm, nói, ta khở lão bà, ngươi một bên không cho ta đụng, một bên lại muốn ta ôm ngươi ngủ, ngươi ngược lại là nói cẩn thận một chút ta nào biết được phức tạp như vậy.
Ngươi nếu là không muốn ôm coi như, Tô Khinh Tuyết tức giận nói.
Diệp Phàm lấy tay xoa bóp tay nữ nhân trên cánh tay thịt mềm, làm sao lại thế, lão bà của ta thơm như vậy, ôm có thể dễ chịu.
Tô Khinh Tuyết nghe, diện mạo mỉm cười. Tại trong ngực nam nhân chui vừa chui, một cái tay do dự dưới, phóng tới Diệp Phàm bụng.
Sờ đến nam nhân này tráng kiện mà có giãn cường ngạnh bắp thịt, Tô Khinh Tuyết khuôn mặt nóng lên.
Thế nào, lão công ngươi vóc dáng rất khá a?
Diệp Phàm hỏi.
Xú Mỹ.
Lại nói, lão bà, chúng ta cảm tình đều nhận qua sinh tử khảo nghiệm, ngươi đến cùng lúc nào tài năng gọi ta lão công a?
Diệp Phàm một mực xoắn suýt vấn đề này. Đều không nghe Tô Khinh Tuyết hô qua một tiếng đây.
Ngươi gấp cái gì, loại sự tình này muốn thuận theo tự nhiên, Tô Khinh Tuyết nói thầm.
Diệp Phàm thở dài, cũng không dễ buộc nàng.
Chốc lát nữa, Tô Khinh Tuyết hỏi, ngươi nói.
Ông ngoại của ta nói Chu gia, đến cùng là dạng gì gia tộc a, so ngũ đại danh môn còn muốn lợi hại hơn sao?
Diệp Phàm nghe vấn đề này, không khỏi hít thở sâu một hơi, nói, ta cũng không rõ ràng. Nhưng nếu quả thật như ông ngoại nói như thế.
Như vậy, tuần này nhà, so ngũ đại danh môn cộng lại, đều lợi hại hơn đất nhiều a.
Vì cái gì?
Tô Khinh Tuyết kinh ngạc nói, có như thế không hợp thói thường.
Ngươi muốn à, ngũ đại danh môn lợi hại hơn nữa, bọn họ cũng không dám không nghe quốc gia lời nói, quốc gia muốn phát triển kinh tế, bọn họ dám cản trở sao?
Bọn họ có thể hoàn toàn khống chế trong nước truyền thông. Phong bế dạng này một cái truyền thống thị tộc một dạng địa phương sao?
Ngũ đại danh môn, nói trắng ra chỉ là quốc gia thể chế bên trong, bọn họ có được cực lớn tư nguyên cùng quyền hạn, nhưng thật muốn nói áp đảo quốc gia phía trên, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nhưng là, cái này Chu gia.
Bọn họ tựa như là một cái quốc trong quốc, tại hạ quốc trong nước, mấy ngàn năm nay duy trì lấy chính bọn hắn chế độ, chính bọn hắn quy củ. Hết lần này tới lần khác các triều đại đổi thay còn không thể thay đổi bọn họ, ngươi nói, có lợi hại hay không?
Tô Khinh Tuyết nghe, không khỏi yên lặng ư một tiếng, cảm thán nói, trên cái thế giới này, cũng không biết còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, giống Chu gia dạng này gia tộc, không biết còn có hay không?
Diệp Phàm nói thầm trong lòng, không nói đừng, Tiêu Hinh Nhi bối cảnh, hơn phân nửa cũng là như thế này, cho nên, hạ quốc nơi này, thật sự là nước sâu đến có thể.
Khó trách, Long Hồn Long Vương đang cùng hắn liên hệ thời điểm, tựa hồ căn bản không khẩn trương, đoán chừng là chuyển kỳ cường giả tại Hạ Quốc, không hề giống tại ở nước ngoài như vậy có phân lượng.
Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đống nhiên lại nghĩ tới Tạ Lâm Viên đến, cũng không biết bây giờ xem như quân sư hắn, có biết hay không Chu ra sự tình.
Hai người các có chút suy nghĩ, bất chi bất giác cũng liền một đêm ngủ tới hừng sáng.
Chu Tín Giang thức dậy rất sớm, cho ăn xong súc vật. Liền làm điểm tâm cho hai người ăn.
Thế nào, ngủ được thói quen sao?
Tới.
Nếm thử nhà mình trứng gà ta làm trứng gà bánh, Chu Tín Giang đem tràn đầy một mâm bánh rán phóng tới trên mặt bàn.
Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết tự nhiên tán dương lão nhân thủ nghệ, sáng sớm bầu không khí trò chuyện vui vẻ.
Có thể ăn đến một nửa, Diệp Phàm đống nhiên phát giác được ngoài cửa lớn có người tiếp cận, trong đó lại có mấy cái cổ võ giả, thực lực còn không tầm thường.
Tin xong.
Tới mở một chút môn.
Bên ngoài truyền tới một lão nhân thô ráp tiếng nói.
Chu Tín Giang nghe xong, sắc mặt một trận kinh ngạc, nói, tộc trưởng.
Hắn liên tục không ngừng chạy đi ra bên ngoài, đem đại môn mở ra.
Ngoài cửa, lúc này đã đứng mười mấy người, dẫn đầu là một cái nhìn 70 tuổi thượng hạ lao già hói đầu, ăn mặc trong màu lam núi trang.
Bên cạnh hắn còn có một cái lao phu nhân, ăn mặc thân thể hắc sắc nhuốm máu đảo văn áo khoác. Trải lấy hai đầu hoa dâm bím, dáng người có chút cồng kềnh.
Lão phu nhân trên tay, chống một cây thật dài hoa lê mộc trượng, chừng 1m7 độ cao, vượt qua lão phu nhân thân cao mười mấy cm, trượng đỉnh chót, còn có một cái màu sắc rực rỡ không biết tên bóng bàn đại tiểu viên cầu. Cái này một đôi lão đầu sau lưng lão thái thái, thì là một số trong thôn trung niên nam nữ.
Cái này, này làm sao, trưởng lão, tộc trưởng, còn có các vị làm sao đều đến?
Chu Tín Giang có chút khẩn trương hỏi.
Ha ha, nghe nói nhà ngươi đồng lệ nữ nhi, cùng ngươi ngoại tôn nữ tê đến, chúng ta tới nhìn xem, Lam Ý Phục lao đầu cười nói.
A tộc trưởng, kia chính là ta cháu gái Tiểu Tuyết, đó là trượng phu nàng Diệp Phàm, Chu Tín Giang vội vàng giới thiệu.
Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cũng đi ra ngoài, Diệp Phàm phát hiện, một nhóm người này trong, cái này Lam Ý Hề tộc trưởng, lại có tiên thiên đại thành tu vi.
Mà lại cái này chân khí cảm giác, cùng hắn trước kia gặp được người, cũng không giống nhau, tuyệt đối là một loại hắn chưa từng thấy qua công pháp.
Càng làm cho ý hắn bên ngoài là, lão phụ nhân này, hẳn là thị tộc trưởng lão, thực lực vậy mà tại luyện thể nhập môn giai đoạn.
Đằng sau đám kia thanh tráng niên nam nữ, cũng đều có hậu thiên hoặc trước thiên nhập môn thực lực gì.
Hai lão nhân này, lại thêm cái này 10 cái nam nữ, phóng tới cổ võ giới, tùy tiện đều có thể làm cái không tầm thường môn phái. Có thể cũng chỉ là cái này không có tiếng tăm gì sơn thôn thôn dân.
Chương 646, xem bói. 0646.
Bất quá, lớn nhất gọi Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, là cái này thị tộc trưởng lao hoa lê một trượng bên trên, khảm nạm lấy này một khối màu sắc rực rỡ thạch đầu.
Mặc dù nói chất lượng tương đối ảm đạm một số, cũng đục ngầu một số, nhưng là, này làm sao nhìn đều cùng lúc trước hắn từ đồng thân thể người bên trong lấy ra thạch đầu. Là cùng một loại.
Chẳng lẽ nói, đây không phải cái gì thế gian hiếm có bảo bối.
Đây chỉ là một loại nào đó khoáng thạch.
Đang Diệp Phàm kinh ngạc thời điểm, thị tộc trưởng lão cũng nhìn về phía hắn.
Thật nặng lệ khí a.
Thín Giang, người đứa cháu ngoại này con rể, rốt cuộc là ai?
Lão phu nhân một mặt vẻ cảnh giác mà hỏi thăm.
Diệp Phàm nhíu mày, trưởng lão này ngược lại là giác quan nhạy cảm, hắn giết người quá nhiều, lệ khí xác thực rất nặng. Nhưng hắn tu luyện cảnh giới cao, sớm đem những khí tức này ngăn chặn, bình thường người là không phát hiện được.
Cái này,
ta không biết ta, trưởng lão, Diệp Phàm là cái hảo hài tử, Chu Tín Giang giải thích nói.
Ta tối hôm qua trong ngộng bừng tỉnh, xem bói một quẻ, cảm giác được trong thôn có điểm xấu dấu hiệu, nguyên lai.
Là như thế này một cái điểm xấu người tiến chúng ta thôn.
Thị tộc trưởng lão như mày, nặng nghề mà một sử gậy trống, nói.
Ngươi trẻ tuổi, ngươi là ai, tới nơi này, đến cùng là mục đích gì?
Diệp Phàm dở khóc dở cười, trưởng lão, ta là bồi lão bà của ta đưa ông ngoại trở về, các ngươi nghĩ đến quá phức tạp, chúng ta ăn xong điểm tâm liền về Hoa Hải.
Chúng ta Chu gia thôn, không chào đón các ngươi đến, sẽ đánh phá nơi này bình tĩnh, cho trong thôn mang đến bất hạnh.
Tín Giang, thôn chúng ta không chào đón bọn họ, cho ngươi hai con đường. Hoặc là về sau không cho phép gặp bọn họ, hoặc là, ngươi cùng bọn hắn cùng rời đi.
Trưởng lão nghiêm túc nói ra.
Chu Tín Giang nghe xong, sắc mặt trắng bệnh, cái này.
Trưởng lão, có phải hay không là hiểu lầm a?
Tại sao có thể như vậy?
Tín Giang, trưởng lão xem bói không có sai, ngươi chẳng lẽ muốn nghi vấn nhà chúng ta chiêm bạc chi thuật sao?
Tộc trưởng nói.
Tộc trưởng, trưởng lão, ta không phải ý tứ này.
Nhưng...
Tô Khinh Tuyết nghe được cũng rất tức giận, hiện tại là niên đại nào, các ngươi làm sao còn tin tưởng cái gì xem bói.
Chúng ta gặp ông ngoại là nhà chúng ta sự tình, chẳng lẽ cái này cũng chịu lấy các ngươi hạn chế.
Thị tộc truyền thừa, đại cho các ngươi cái này một tiểu gia, chúng ta Chu thị gia truyền nhận chiêm bạc chi thuật, chính là tối hợp thiên đạo thiên mệnh số học, các ngươi những này ngoại lai người trẻ tuổi biết cái gì.
Tộc trưởng không vui nói,
ta nhìn không phải cái gì thiên đạo, căn cũng là mê tín. Nếu như các ngươi xem bói linh như vậy, nói bất hạnh liền bất hạnh, này có phải hay không các ngươi trong thôn người nào sinh bệnh, ai muốn chết, các ngươi đều sớm biết ta.
Tô Khinh Tuyết không cam lòng nói.
Chu Tín Giang gấp, bận bịu thuyết phục, Tiểu Tuyết, đừng nói.
Thị tộc trưởng lão trưởng trường hô khẩu khí, một trụ trưởng trượng nói, lão thân chỉ là học một chút chiêm bạc chi thuật gia lông, đạo hạnh cũng nông cạn, chưa nói tới biết rõ thiên hiểu, có thể cái này đại hung đại cát. Vẫn có thể thôi toán một hai.
Văn lệ nữ nhi, mẫu thân ngươi năm đó phá chúng ta quy củ, rời đi nơi này, mà ngươi từ nhỏ đã không tại Chu gia thôn lớn lên, đã sớm cùng chúng ta là người dưng.
Ngươi muốn dẫn đi ông ngoại ngươi, chúng ta không ý kiến, nhưng các ngươi nếu để cho thôn chúng ta bên trong mang đến bất hạnh, vậy chúng ta tuyệt không cho phép. Tô Khinh Tuyết nghe không vô, dưới cái nhìn của nàng, căn này cũng là giả dối không có thật sự tình, thế là đối Chu Tín Giang nói, ông ngoại, ngươi theo chúng ta về Hoa Hải sinh hoạt đi, căn không cần thụ bọn họ khí. Ai? Chu Tín Giang lắc đầu nói, ta cả một đời đều ở nơi này sinh hoạt, làm sao có thể nói đi là đi, ta niên kỷ cũng lớn, không muốn động. Về sau, các ngươi cũng đừng đến xem ta, có thời gian cùng ta thông điện thoại, cũng liền có thể, ta đến lúc đó đi làm cái dãy số, hội cùng các ngươi liên hệ. Ông ngoại, cái này Tô Khinh Tuyết một mặt thất vọng. Diệp Phàm thấy thế, ngẫm lại, nói ra, trưởng lão, đã ngươi nói ta là bất hạnh người, này nếu không về sau ta không xuất hiện, để lão bà của ta trở lại thăm một chút ông ngoại, có thể sao? Trưởng lão nghe, vẫn là cự tuyệt nói, lão thân đã đem lời nói được rất rõ ràng, không có khác lựa chọn, đi nhanh đi. Không phải vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, bọn này họ Chu thôn dân, thật đúng là không nể mặt mũi. Nếu không phải lo lắng đến phía sau ẩn tàng cái nào đó thần bí gia tộc, hắn thật đúng là sẽ không đem đám người này đưa vào mắt. Bất quá, lão bà của mình thân ông ngoại, đều bị như thế hạn chế, Diệp Phàm tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện liền nhẫn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này phía sau Chu gia, thật nếu là bị xúc phạm, có thể hay không hiện hiện ra. Đọc Chu, hiện cùng hai vị trưởng bối, các ngươi tuy nhiên niên kỷ so với chúng ta lớn, nhưng cũng không thể không giảng đạo lý, tùy tiện liền cho ta chụp một cái mũ, sau đó để cho chúng ta bỏ xuống thân nhân, cái này không khỏi không thể nào nói nổi a. Diệp Phàm nói. Ừ, trưởng lão, ta nhìn ra hỏa này liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chúng ta sửa chữa hắn một hồi, tự nhiên cũng đã biết chúng ta Chu gia thôn quy củ phá không được. Đằng sau một cái cường tráng hán tử nói. Đúng vậy a, hắn dám coi thường chúng ta thị tộc trưởng lão xem bói, cũng là đại bất kính. Một cái khác hán tử nói. Chu Tín Giang gặp, bận bịu khẩn trương thuyết phục, Diệp Phàm, ngươi chớ làm loạn à, những người này đều là khi còn bé đi qua nhà, luyện qua một số công phu, tuy nhiên bọn họ không có ở nhà, có thể đều không phải người bình thường à. Diệp Phàm cười gật gật đầu, ông ngoại, ta biết, nhưng một hơi này, ta không thể tùy tiện nuốt xuống. Một bên Tô Khinh Tuyết lại có chút xoắn xuýt, nàng đã là phẫn nộ, lại sợ Diệp Phàm trọc phiền phức. Tộc trưởng, xem thường hắn chúng ta. Ta nhìn không cần cùng hắn nói nhảm, dùng nắm đấm để hắn hiểu được thân phận của mình. Mấy cái hán tử lòng đầy căm phẫn. Tộc trưởng trưng cầu một chút trưởng lao ý tứ, gặp trưởng lao nhắm mắt lại, liền lớn tiếng nói, đem hắn đuổi ra Chu gia thôn. Trong lúc nhất thời, lập tức có hai cái hán tử nhảy ra, hai người này đều là tiên thiên thực lực, vừa ra trận liền vận đủ chân khí. Bọn họ đều nghe trưởng lao nói, Diệp Phàm thực lực cũng không yếu, cho nên đều không dám khinh thường, một trái một phải, hướng phía Diệp Phàm tiến công. Diệp Phàm phát giác được, bọn họ chân khí thật đúng là không tầm thường, cũng không phải tu vi, mà là chân khí chất lượng, mặc dù là chân nguyên chi khí, nhưng lại có mấy phần linh khí cảm giác. Điều này nói rõ, bọn họ công pháp, càng hợp thiên địa ảo nghĩa, cho nên có thể sớm hơn địa cảm giác được linh khí tồn tại. Hô hô! Hai cái quyền từ Diệp Phàm trước mắt đảo qua. Một người khác trùng quyền thì là hướng Diệp Phàm eo đánh tới, Diệp Phàm lại quay người lại tránh đi. Tốc độ này, ở trong mắt Diệp Phàm cũng không tính là gì, dù sao thân thể tố chất kém hơn quá nhiều. Nhưng là, Diệp Phàm cũng không vội lấy đánh trả, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, đám người này qua Chu gia nhà học công phu, là dạng gì. Hai người công phu quyền cước, tựa hồ là bởi vì luyện phổ thông quyền cước quan hệ, cũng không phức tạp, lộ ra rất là trực tiếp. Hai người đều là dùng một bộ phong cách cổ xưa quyền thuật, cảm giác giống như là 12 hình quyền, mô phỏng hổ, khỉ, lập tức, xả các loại động vật tư thái, làm ra tiến công cùng phòng ngự. Nhưng là, lại cùng Diệp Phàm trong đầu chỗ quen thuộc 12 hình quyền, có chỗ khác biệt, bọn họ đường quyền càng thêm gần sát thiên nhiên động vật thật động tác, nhìn càng ban đầu. Bất quá, cũng bởi vì càng gần sát tối nguyên thủy động vật phản ứng, lại còn càng thêm cấp tốc, càng thêm có lực lượng. Cùng bọn hắn bộ quyền pháp này so sánh, Diệp Phàm trước kia hội 12 hình quyền, tựa như là thấp kém phẩm một dạng. Chương 647, Sử thi cấp. 0647. Có ý tứ. Diệp Phàm trong lòng hoan hỉ, đây là hắn gặp qua đồng nhân cổ kiếm thuật hậu, nhìn thấy thân thiết nhất ban đầu cổ võ một môn công phu, tuy nhiên theo đồng nhân cổ kiếm thuật không so được, nhưng cũng có thể nhìn ra không nội dung cho tới. Diệp Phàm cũng không vội mà phản kích, vừa đi vừa về xê dịch né tránh, vì cũng là nhìn nhiều nhìn những người này đường quyền. Ba người dây dưa hơn 40 chiêu, sửng sốt không có cách nào đụng phải Diệp Phàm góc áo, cái này khiến hai cái hán tử rất là nổi nóng. Ngươi trốn đi trốn tới, đến cùng còn có phải là nam nhân hay không? Một hán tử giận dữ nói. Diệp Phàm cười nói, các ngươi có thể lại nhiều một số người, chỉ bằng hai người các ngươi, còn không đáng đến ta hoàn thủ. Lời này vừa nói ra, ở đây những thôn khác bên trong võ giả cũng đều đứng ra. Xem nhẹ chúng ta. Mọi người cùng nhau xông lên. Mấy cái nam nữ đều hướng Diệp Phàm công tới, trong lúc nhất thời biến thành 6-7 người vây công, mà lại thi triển công phu, cũng nhiều hai môn. Có ba nam tử sử là một môn nhìn như liên tục bắt quái trưởng trường pháp, nhưng là so với Diệp Phàm biết rõ bắt quái trưởng, càng thêm cẩn thận, đem xuyên tránh đoạn cản, dính liền dính theo tinh yếu, phát huy càng thêm hoàn thiện. Mà hai gã khác nữ tử, làm lại là một loại chỉ pháp, thô sơ giản lược xem xét, có điểm giống Thiếu Lâm Niêm Hoa chỉ, nhưng Niêm Hoa chỉ là lấy chân khí cự ly xa đả thương người, cái này hai tên nữ tử chỉ pháp, càng giống là một loại điểm huyệt thủ pháp. Diệp Phàm du tẩu tại bảy người vây công bên trong, không ngừng mà trí nhớ bọn họ cổ võ con đường, âm thầm suy nghĩ, thật sâu cảm thấy, rất nhiều chi tiết, thật có thể để bù đắp một số hắn tại cổ võ lý giải chỗ thiếu sót. Chờ đến thấy đã không có gì trò mới, Diệp Phàm mới đứng tại chỗ, ngạo nghệ địa các loại lấy bọn hắn công tới. Mấy cái kia nam nữ tưởng rằng Diệp Phàm xuất sai lầm, vui mừng, hướng Diệp Phàm tấn công mạnh. Diệp Phàm nhìn lấy quyền đầu hướng hắn đánh tới, đưa tay nhanh như thiểm điện bắt lấy, trực tiếp đem nam tử kia ném ra bên ngoài, thuận tiện còn đập bay một cái khác muốn công tới hán tử. Một cái túi người, tay sau này duỗi ra, bắt lấy một cái đánh lén nam tử, đem hắn ném qua vai ra. Một tới hai đi, mấy cái đơn giản bắt động tác, liền đem cái này đám nam nữ vứt trên mặt đất. Mặc dù nói bọn họ công phu không tệ, có thể thực sự tu vi không đủ, thân thể tốc độ cùng lực lượng cũng không đủ, Diệp Phàm muốn đối phó bọn hắn, căn không uổng phí khí lực gì. Hắn cũng không muốn hạ sát thủ, dù sao những này chỉ là thôn dân, không oán không cừu, không đáng đại khai sát giới. Đến mọi người còn tưởng rằng theo Diệp Phàm là chia 5 năm, người nào muốn Diệp Phàm một phản kích, trực tiếp liền đem bọn hắn quật ngã. Nhất thời, một đám người đều sắc mặt kinh ngạc lại không cam lòng, rất lợi hại hổ thẹn nhìn về phía tộc trưởng cùng trưởng lão. Chu Tín Giang thì là một mặt giật mình, hắn cũng không ngờ tới, Diệp Phàm một người có thể đối phó nhiều người như vậy. Tín Giang, ngươi ngoại tôn nữ tế, quả thật không tầm thường à, liền coi như chúng ta xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, thị tộc trưởng lão trầm giọng nói. Chu Tín Giang cười khổ không thôi, hắn nào biết được, Diệp Phàm lợi hại như vậy à, lần này phiền phức càng lúc càng lớn. Diệp Phàm cười nói, trưởng lão, ngươi còn không có xuất thủ, làm sao biết không phải đối thủ của ta. Tiểu tử, ngươi chớ có cho là lão thân nhìn không ra, ngươi rõ ràng là đang trộm sư chúng ta Chu thị cổ võ. Ngươi muốn cho lão thân cho ngươi thêm nhìn khác công phu, không có cửa đâu. Diệp Phàm cười xấu hổ cười, gừng càng giả càng cay nha. Ngươi có thể dễ dàng như thế đánh bại những hài tử này, liền đã mạnh hơn lão thân, trưởng lão nghiêm nghị nói ra, nhưng ta xem như trong tộc trưởng lão, liền có nghĩa vụ bảo hộ người trong thôn, nếu là còn như vậy hồ nháo xuống dưới, ta chỉ có bẩm báo nhà. Diệp Phàm chính muốn nói gì, lại chợt phát hiện, cách đó không xa có người chính tới gần. Trong lòng của hắn nghi hoặc, làm sao tên kia sẽ đến? Không bao lâu, một cỗ màu xanh quân đội xe Diệp liền đến ngoài cửa, xuống xe người, rõ ràng là ăn mặc quân phục Tạ Lâm Nguyên. Đừng đánh! Đừng đánh! Tạ Lâm Nguyên bước nhanh chạy vào trong viện, đứng ở Diệp Phàm hòa thị tộc trưởng lão trung gian, nói, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Hai vị hẳn là Chu gia thôn tộc trưởng cùng trưởng lão đi, ta là quân đội Tạ Lâm Nguyên, cố ý thụ mệnh đến xử lý chuyện này, còn mời hai vị dĩ hòa vi quý, ta lập tức hội dẫn bọn hắn rời đi Chu gia thôn. Diệp Phàm cau mày nói, lão Tạ, làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Tạ Lâm Nguyên lấy tuổi trò đụng chút Diệp Phàm, nhỏ giọng nói, ra ngoài rồi nói sau, lão đại. Nghe ta một câu, không thể trêu vào a. Diệp Phàm tâm lý càng thêm giật mình, Tạ Lâm Nguyên vậy mà nói với hắn không thể trêu vào. Chẳng lẽ cái này Chu gia, thật mạnh đến, bọn họ Inferno đám người này, đều hoàn toàn không phải là đối thủ cấp độ. Đây chẳng phải là nói, một vòng nhà, so cái gì ngày cũ người điều khiển, thần thánh vương đỉnh cộng lại đều mạnh hơn. Tô Khinh Tuyết nghe, cũng không dám lại để cho Diệp Phàm động thủ, nàng tuy nhiên rất muốn cùng Chu Tín Giang trải qua thường gặp mặt, nhưng cũng không thể để chính mình nam nhân xảy ra chuyện. Diệp Phàm, chúng ta đi thôi, về sau sự tình, sau này hãy nói, Tô Khinh Tuyết khuyên nhủ. Diệp Phàm cũng không nốc, làm gì làm một lúc xúc động, trêu chọc một cái cường đại đến không thể trêu vào đối thủ đâu. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, Diệp Phàm cười cười, nói, tốt ta, vậy chúng ta đi. Tạ Lâm Nguyên cũng thở phào, bận điệu đi lên cho tộc trưởng các loại người trong thôn đưa thuốc lá. Đến, mọi người một đợt hiểu lầm, ta lập tức dẫn bọn hắn rời đi Chu gia thôn, tộc trưởng, trưởng lão, đa tạ các ngươi khoan hồng độ lượng. Tộc trưởng khoát khoát tay, nói, vị tướng quân này, chúng ta Chu thị tộc nhân an phận thủ thường, không phải không giảng đạo lý người, chỉ là phải bảo vệ chúng ta trong tộc từ trước đến nay quy củ, ngươi không cần phải lo lắng chúng ta mang thủ. Là, ta lắm miệng, Tạ Lâm Nguyên ha ha vừa cười vừa nói. Sau một hồi khách khí, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết chỉ có thể theo Chu Tín Giang tạm biệt, sau đó cùng Tạ Lâm Nguyên cùng một chỗ, hai chiếc xe mở ra Chu gia thôn. Gia thôn, đi vào đường núi một chỗ có thể dừng xe chỗ nghỉ ngơi, mấy người xuống xe. Diệp Phàm tự nhiên muốn hỏi rõ ràng, con hàng này là thế nào đến, lao tạ, các ngươi long hồn chẳng lẽ theo dõi chúng ta. Lão đại à, chúng ta này có lá gan à, chỉ là cái này Chu gia thôn, không phải bình thường địa phương, chúng ta từ trước đến nay đều có sắp xếp người chuyên môn chiếu khán, vừa có đặc thù người đi vào, chúng ta tự nhiên tiếp vào tin tức, Tạ Lâm Nguyên giải thích nói. Diệp Phàm đang muốn hỏi, hạ, một vấn đề, đã thấy Tạ Lâm Nguyên khoát tay. Đừng! Lão đại! Tuyệt đối đừng hỏi! Diệp Phàm nhíu mày, ngươi biết ta muốn hỏi điều gì? Mặc kệ cái gì! Khẳng định cùng Chu gia thôn có quan hệ, mà theo Chu gia thôn hết thể có quan hệ, đều là bí mật. Tạ Lâm Nguyên cười khổ nói, lão đại, thực không dám giấu giếm, tại ta hôm nay rạng sáng tiếp vào Long Vương mệnh lệnh, để cho ta tới đem các ngươi mang ra trước kia, ta cũng không biết, còn có dạng này địa phương, dạng này gia tộc. Chỉ có thể nói, chúng ta trước kia nhãn giới đều quá chật hẹp, Hạ Quốc sở dĩ là toàn thế giới tổ chức ngầm trong mắt cấm địa. Tuyệt không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói tóm lại, lão đại, làm huynh đệ, ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu. Phải biết Chu gia sự tình, ngươi ít nhất phải trở thành sử thi cấp cường giả, không phải vậy, biết nhiều hơn, sẽ chỉ đối ngươi càng bất lợi. Chương 648, áp lực. Tháng 6 năm 48. Sử thi cấp. Diệp Phàm trong lòng lâm nhiên, cái này thật đúng là để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sử thi cấp cường giả, đó là cần vượt qua một thế kỷ, y lìa nguyên sừng sững ở thế giới đỉnh phong nhân vật, mới có thể có tư cách đảm đương cường giả. Đây cũng không phải là cá nhân thực lực vấn đề, cái này tất nhiên là kinh lịch một thế kỷ về sau, tự thành một phái, có được cường đại hậu thuẫn tư nguyên nhân vật, mới có thể làm đến. Diệp Phàm không biết trên đời này ẩn tàng cao thủ có bao nhiêu, nhưng trước mắt nghe nói sử thi cấp cường giả, chỉ có ba cái mà thôi, mà ba người này đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Theo lý thuyết, Tạ Lâm Nguyên là long hồn nhân vật số 3, hắn vậy mà tại trước hôm nay, đều chưa từng biết Chu gia thôn cùng gia tộc họ Chu, này gia tộc này bí mật đẳng cấp, đến cao tới trình độ nào. Tạ tướng quân, đã Chu gia lợi hại như vậy, bọn họ trước đó làm sao không có bảo vệ tốt ông ngoại của ta. Tô Khinh Tuyết tâm lý không thoải mái, không khỏi căm giận nói. Tạ Lâm Nguyên thở dài, đại tẩu, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Lại nói bọn họ cũng không có nói rõ bắt cóc cướp bóc, là dùng quỷ kế lừa gạt ông ngoại ngươi ra ngoài. Lại nói, Chu gia thôn nhiều người như vậy, còn có không ít là ở bên ngoài đọc sách công tác, bọn họ ở bên ngoài xảy ra chuyện, cũng không có khả năng đều qua quản A, tựa như mẫu thân ngươi năm đó, không phải cũng không có người Chu gia qua quan tâm nàng à. Chỉ là, lão đại thân phận đặc thù, đại tẩu ngươi cũng thân phận đặc thù, đi vào về sau. Có thể sẽ phá hư trong thôn bình tĩnh, cái này ảnh hưởng lớn hơn. Người trưởng lão kia căn là nói lung tung, nào có cái gì xem bói loại hình sự tình, không đều là mê tín à, chẳng lẽ bọn họ liền không có nhà khác, sẽ có bên ngoài thân thích sao? Tô Khinh Tuyết tức giận nói. Tạ Lâm Nguyên cười khổ, xem bói loại sự tình này, nhà khác không quá có thể tin, nhưng... Chu ra lời nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Lão đại! đại tẩu, các ngươi nghe ta lão tạ một lời khuyên, muốn tốt cho các ngươi, cũng vì Chu gia thôn suy nghĩ, về sau đổi điện thoại liên lạc đi. Các ngươi Long Hồn, không phải quân đội à, trên đời này, còn có gia tộc có thể áp đảo quân đội cùng quốc gia. Tô Khinh Tuyết cảm thấy thật không thể tin. Tạ Lâm Nguyên bôi một thanh mặt, hàm hồ nói, đại tẩu, nếu như ngươi đưa ánh mắt cực hạn tại một tòa thành thị, như vậy quốc gia là quái vật khổng lồ. Nếu như ngươi đưa ánh mắt phóng tới một quốc gia, thế giới kia là một cái quái vật khổng lồ. Nếu như, ngươi nhìn là một cái tinh cầu, như vậy, ngươi liền bắt đầu suy nghĩ tại tinh hệ, vũ trụ. Đại hòa nhỏ, kỳ thực ở chỗ ngươi lấy cái gì dạng nhãn quang đi đối đãi, một số thời khắc, nhảy ra thường quy logic, mới có thể thấy rõ chưa ta. Cái gì loạn thất bát tao, ta nghe không hiểu, ta chỉ muốn gặp ông ngoại của ta. Tô Khinh Tuyết thở phì phò nói. Diệp Phàm thở dài, ấp ấp mùi thơm của nữ nhân vai, tốt, đừng làm khó dễ lao tạ. Cái này Chu gia, xem ra là có cái gì chỗ độc đáo, đã có thể phân ly ở thế tục pháp tắc bên ngoài. Lão đại, ta có thể không nói gì, Tạ Lâm Nguyên bận bịu khoát khoát tay. Diệp Phàm nhìn ra được, Tạ Lâm Nguyên cũng là có khổ khó nói, thế là vô vô bả vai hắn, ngươi ta sinh tử chi giao, ngươi đã nói như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng ép hỏi ngươi, yên tâm đi. Chúng ta sẽ không tùy tiện làm loạn. Tạ Lâm Nguyên cảm kích gật đầu, lão đại, nói thật ta cũng rất ngột ngạt, cảm giác lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là bị người khi ngu ngốc một dạng. Có thể. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, lão đại ngươi còn trẻ, lại tu luyện hắn mười mấy 20 năm, đến lúc đó bọn họ cũng không dám đối ngươi khoa tay múa chân. Diệp Phàm không khỏi cười khổ, cái này cũng chờ quá lâu, bất quá Tạ Lâm Nguyên ý tứ. Cũng hẳn là muốn tích lũy nhiều người hơn mạch cùng thế lực, không chỉ là một cá nhân tu vi vấn đề. Kéo vài câu về sau, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết trước lái xe đi, Tạ Lâm Nguyên còn muốn theo Long Vương điện thoại báo cáo, liền theo bọn họ cáo tử. Hai người một đường lái xe Hoa Hải công ty, Tô Khinh Tuyết cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống khó chịu trong lòng, vùi đầu vào trong công việc qua. Diệp Phàm trở lại bảo an bộ, bật máy tính lên, đến muốn chơi game, nhưng không biết vì sao. Lại là không có tâm tình gì. Diệp Phàm đi vào công ty mái nhà sân thượng, móc ra khói, yên lặng hút. Từ khi thánh chiến kết thúc đến nay, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ vì thực lực mình cảm thấy kiềm chế qua, mặc dù biết chính mình cho tới bây giờ cũng không phải là thiên hạ vô địch, nhưng là, một loại bị quá hơn cao thủ chô áp bách lấy cảm giác, để Diệp Phàm rất lợi hại không thích ứng. Thật giống như, đến cho là mình trước mắt muốn leo, đã là Châu Phong. Nhưng không nghĩ tới, tự mình nhìn nhìn lầm, trước mắt muốn leo chỉ là Châu Phong phía dưới một tòa tiểu phong loan. Loại này chênh lệch, để Diệp Phàm tâm lý rất lợi hại cảm giác khó chịu, từ siêu phàm, trở nên chẳng khác người thường, không phải ai đều có thể thản nhiên chỗ chi. Mấu chốt là, Diệp Phàm vừa nghĩ tới còn có ẩn giấu đi tiểu xỉu, Tống Tinh Hà, Tu La hội người, chờ một chút một hệ liệt khả năng gây bất lợi cho hắn địch nhân, hắn càng thêm cảm thấy tâm phiền ý loạn. Mình rốt cuộc còn có thể hay không bảo vệ tốt nữ nhân bên cạnh. Diệp Phàm rất là bất an. Rít vài điếu thuốc, Diệp Phàm rất muốn tìm người trò chuyện, nhưng trong lòng xuất hiện muốn tìm người, cũng không phải là Tô Khinh Tuyết, đúng là Phùng Nguyệt Doanh. Trước đó vài ngày xuân tiết thời điểm, theo nữ nhân cùng một chỗ bồi tiếp cha mẹ của nàng cùng một chỗ ăn cơm xong, mấy ngày gần đây nhất còn không có thời gian cùng một chỗ qua, Diệp Phàm cũng có chút tưởng niệm. Đi xuống lầu dưới Phùng Nguyệt Doanh phó giám đốc văn phòng, gõ gõ cửa, nữ nhân quả nhiên còn không có ra ngoài. Phùng Nguyệt Doanh đang làm việc, nhìn thấy Diệp Phàm tiến đến, yên ổn cười nói, làm sao ngươi tới? Muốn tìm ngươi cùng một chỗ ăn cơm trưa, hẳn là có rảnh đi, Diệp Phàm cười nói. Phùng Nguyệt Doanh nhìn chằm chằm Diệp Phàm sắc mặt nhìn một lát, tựa hồ minh bạch cái gì, nói, 2 giờ chiều có cái hội nghị, không đến được đến, chúng ta ra ngoài ăn đi. Diệp Phàm chính có ý đó, hai người trong công ty cùng nhau ăn cơm, không khỏi mục tiêu quá lớn. Phùng Nguyệt Doanh nhanh chóng sửa sang lại, nữ cường nhân tác phong cũng là lưu loát, nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Diệp Phàm gặp nàng dùng túi xách cùng giày, đều là cổ kỳ côn trùng khoản, không khỏi cười nói, cái này tựa như là ta tặng cho ngươi a. Ừ, Phùng Nguyệt Doanh ngòn ngọt cười, ngươi hội sẽ không cảm thấy ta thái hư quang vinh a, xuyên hàng xa xỉ đi làm. Lấy ngươi tiền lương cũng không phải mua không nổi, ngươi xuyên ta tài cao hưng, Diệp Phàm nói, ôm trầm nữ nhân bước tay, tại nàng co giãn gương mặt bên trên chính miệng. ai nha, đừng như vậy, vạn nhất bị người nhìn thấy liền phiền phức. Phùng Nguyệt Doanh mặt phiếm hồng choáng. Sợ hãi Lâm Na A.
Yên tâm đi, nàng không biết làm loại kia không lấy lòng sự tình, Diệp Phàm trước mắt nói.
Phùng Nguyệt Doanh gật gật đầu, ta cũng biết Hải Lâm Na không phải loại kia đâm thọc người, nhưng trong công ty vẫn là chú ý một chút tốt, lấy phòng ngừa vạn nhất.
Diệp Phàm cũng tôn trọng nữ nhân ý tứ, cùng với nàng cùng đi đến ga ra tầng ngầm, lái xe đi vào phụ cận cửa hàng.
Ăn cơm trưa, cũng không cần thiết quá sức tưởng tượng, liền tuyển một nhà canh chua cá cửa hàng, hai người đơn giản bắt đầu ăn.
Lão công, ngươi có phải hay không không vui a?
Ở bên ngoài một chỗ thời điểm, Phùng Nguyệt Doanh đã thành thói quen lại như vậy Diệp Phàm.
Diệp Phàm mỗi lần nghe được nữ nhân ôn nhu như vậy nhu nhu thanh âm gọi hắn, tâm lý đều run lên.
Không có à, chỉ là bởi vì một số việc, cảm thấy có điểm áp lực, qua trận hẳn là liền tốt, Diệp Phàm cũng không muốn nói quá nhiều, đại khái để nữ người biết ý tứ là được.
Phùng Nguyệt Doanh cắn cắn xuống môi, túi đầu nói, ta cũng cảm giác có áp lực.
Chương 649, dính. 0649.
Diệp Phàm mỉm cười, Doanh Doanh, ngươi có cái gì áp lực?
Công tác quá mệt mỏi, đại không khác làm, ta nuôi dưỡng ngươi liền tốt.
Đây đương nhiên là trò đùa lời nói, Diệp Phàm thật nguyện ý nuôi, Phùng Nguyệt Doanh cũng không có khả năng tiếp nhận.
Phùng Nguyệt Doanh giận hắn liếc một chút, ta cũng không phải đùa giỡn với ngươi, gần nhất cổ Việt văn hóa thành bên kia, hạng mục đều là ta đang cùng tiến, mỗi ngày muốn theo mười mấy hai mươi cái công ty người liên hệ, còn muốn theo chính phủ người liên hệ, có đôi khi ta đều không phân rõ ai là ai, còn muốn dựa vào trợ lý nhắc nhở ta một chút.
Ta công tác đến nay, xem như hỏa tiễn đề bạt. Tuy nhiên rất lợi hại cảm kích Tô Tổng tín nhiệm ta, nhưng là
ta dù sao không phải nàng như thế thương nghiệp thiên tài, ta chỉ có thể người chậm cần bắt đầu sớm rồi.
Thế nhưng là, lại thế nào bay, bổn điểu vẫn là bổn điểu, ta liền sợ phạm sai lầm, đến lúc đó còn muốn Tô Tổng giúp ta thu thập phiền phức, vậy ta đều không mặt gặp người.
Không đến mức đi, coi như đến lúc đó Khinh Tuyết giúp ngươi chối đít, cũng sẽ không trách ngươi, ngươi luôn không khả năng giọt nước không lọt ta, Diệp Phàm nói.
Muốn lúc trước, đó là có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ ta cùng ngươi có dạng này quan hệ, ta nếu là còn làm không tốt, để Tô Tổng tới giúp ta, nhiều xấu hổ á. Phùng Nguyệt Doanh buồn bã nói.
Diệp Phàm sững sờ dưới, nghĩ như vậy, cũng thực là thẳng xấu hổ, chẳng lẽ Tô Khinh Tuyết tử vừa mới bắt đầu, cho Phùng Nguyệt Doanh lấy trách nhiệm, liền có dạng này dự định.
Chính là muốn để Phùng Nguyệt Doanh phạm sai lầm sau trở nên càng phát ra xấu hổ.
Không không không. Tô Khinh Tuyết cũng không về phần nhỏ mọn như vậy, nàng cũng sẽ không đối sự nghiệp của mình nói đùa.
Diệp Phàm khuyên nhủ, Doanh Doanh, ngươi cũng đừng phiền lòng chút chuyện này, ngươi điểm ấy áp lực, không tính là gì, cùng ta áp lực không cách nào so sánh được.
Ngươi nếu là biết ta gặp được sự tình, này áp lực, có thể hoàn toàn không phải người bình thường có thể tiếp nhận.
Thế nhưng là, ta chính là một cái người bình thường a, trên đời này đại đa số người cũng đều rất bình thường a. Mỗi người có thể tiếp nhận áp lực, đến liền không giống nhau, duy nhất giống nhau, không phải liền là lựa chọn kháng quá khứ, hoặc là từ bỏ sao.
Nếu không muốn từ bỏ, nay liền nghĩ biện pháp kháng quá khứ, luôn luôn suy nghĩ lấy nó cũng không có ý nghĩa à, chẳng lẽ không đúng sao?
Diệp Phàm ngạc nhiên, mới ý thức tới, Phùng Nguyệt Doanh lời nói, là nói cho hắn nghe.
Đúng vậy à, áp lực người người đều có, bình thường người có đồng dạng áp lực, người đặc biệt, tự nhiên có đặc biệt áp lực.
Một người không làm việc liền sẽ nghèo chết chết đói, cho nên mới phải cố gắng công tác, đây chính là sinh hoạt áp lực.
Hán Diệp Phàm, nếu như không nỗ lực tu luyện, không nỗ lực mạnh lên, liền sẽ mất đi hết thảy, áp lực này, không phải liền là thúc đẩy hắn hướng đi đỉnh phong động lực sao.
Nhớ ngày đó đánh thánh chiến trước kia, hắn căn bản liền không có e ngại qua áp lực, làm sao bây giờ qua mấy năm cuộc sống ăn giật, ngược lại sợ đầu sợ đuôi, bị một cái lén lén lút lút gia tộc họ Chu. Khiến cho như thế tâm thần thất thủ.
Chính mình kỳ thực muốn làm sự tình cho tới bây giờ đều không thay đổi qua, mạnh lên, còn muốn trở nên mạnh hơn.
Suy nghĩ nhiều vô dụng, từ hiện hữu tư nguyên, để cho mình nhanh chóng địa có thể trở thành sử thi cấp mạnh như vậy người, mới là quan trọng.
Diệp Phàm tự rêu cười cười, Doanh Doanh, ngươi đại học thật sự là học kinh doanh.
Tại sao ta cảm giác ngươi là tu tâm lý học?
Cái gì nha, ta luận sự mà thôi. Ta chính là rất kỳ quái, lão công ngươi vẫn luôn như vậy có sức sống một người, làm sao lại hiểu sự mở dạng, Phùng Nguyệt Doanh chu chu mỏ.
Diệp Phàm ha ha vui vẻ nói, là ta nghĩ quá nhiều, đến,
nói lắp, ăn nhiều một chút, tài năng não tử thanh tỉnh, công tác không phạm sai lầm. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phàm tính tiền, hai người đi ra nhà ăn. Phùng Nguyệt Doanh có chút đáng thương xách cái thỉnh cầu, lão công, ta khát nước, người dẫn ta mua đồ uống uống có được hay không?
Đương nhiên có thể a, ta làm sao bỏ được để ngươi khát lấy, Diệp Phàm cười nói.
Ừm, lão công ngươi thật tốt, Phùng Nguyệt Doanh ngòn ngọt cười. Xem như quen tịnh lệ đại mỹ nhân lộ ra dạng này thuần chân nụ cười, giờ khắc này kinh diễm, để Diệp Phàm toàn thân nhẹ nhàng.
Hai người chạy sau, Phùng Nguyệt Doanh rất tự nhiên đều sẽ kéo Diệp Phàm cánh tay, hoặc là chủ động theo Diệp Phàm dắt tay. Cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy như trước kia có chút không giống nhau, tựa hồ mấy ngày không thấy, nữ nhân càng thêm dính hắn.
Bất quá, loại này y y như là chim non nép vào người cảm giác, Diệp Phàm cảm thấy rất dễ chịu.
Tiểu Doanh Doanh, ngươi muốn uống gì đâu?
Diệp Phàm lôi kéo tay nữ nhân hỏi.
Tùy tiện, lão công cho ta uống gì, ta liền uống gì, Phùng Nguyệt Doanh nói.
Diệp Phàm không còn gì để nói, làm sao cảm giác Phùng Nguyệt Doanh càng ngày càng ỷ lại hắn, đi cùng với hắn, tựa hồ cái gì đều chẳng muốn nghĩ, ăn cái gì uống gì, đều theo hắn, như trước kia rất lợi hại có chủ kiến nữ cường nhân so, có không ít biến hóa.
Sau cùng, Diệp Phàm mua cho nàng một chén trăm hương quả tiên chanh nước trái cây, chính mình cả chén nước chanh, liền rời đi cửa hàng. Lái xe về công ty trên đường, giữa trưa xe có chút chặn, chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Phùng Nguyệt Doanh bỗng nhiên vươn tay cánh tay, ôm lấy Diệp Phàm một cánh tay, sau đó nhẹ nhàng dựa sát vào nhau lên.
Lão công! Ta thật không muốn về đi làm việc a.
Nếu có thể một mực đi cùng với ngươi, cái gì đều không cần làm. Liền hai người chúng ta liền tốt, Phùng Nguyệt Doanh ôn nhu nói.
Diệp Phàm tâm lý tê tê dại dại, thừa dịp các loại đèn đỏ thời gian, đưa tay sờ sờ nữ nhân khuôn mặt, túi đầu hôn hôn nàng sợi tóc.
Doanh Doanh, ngươi thật giống như gần nhất đi cùng với ta, càng ngày càng dính ta, cùng ngươi trước kia không giống nhau lắm à, Diệp Phàm cười nói.
Phùng Nguyệt Doanh hừ âm thanh, khuôn mặt hồng nhuận phơn phất nhuận điệu nói, ta cũng không biết vì cái gì, dù sao lần trước ngươi đầu năm mùng một. Bồi cha mẹ ta cùng một chỗ shopping, xem phim, mua đồ, sau đó mẹ ta liền khen ngươi tốt nhiều lời nói. Sau đó ta đột nhiên cũng cảm thấy, giống như đi cùng với ngươi đặc biệt dễ chịu, không biết vì cái gì liền muốn một mực cùng ngươi dính vào nhau, bất quá lại không thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi, cho nên rất nhớ ngươi à.
Nói, Phùng Nguyệt Doanh ngẩng đầu, thấp phòng nói, lao công, ngươi có phải hay không không thích quá dính nữ nhân à?
Nào có, ta liền thích ngươi dính ta. Ngươi càng dính ta ta liền càng thích, Diệp Phàm hì hì cười nói.
Phùng Nguyệt Doanh nghe, mặt lộ vẻ hoan hỉ, khả năng thật lâm vào ái tình về sau, nữ nhân cũng là ngốc như vậy hồ hồ đi, dù sao có nam nhân tại, ai quy là âm cũng không quan hệ.
Trách không được nhiều nữ nhân như vậy bị nam nhân lừa gạt, nguyên lai là chuyện như vậy, Diệp Phàm nói.
Lao công ta sẽ không gạt ta.
Đúng hay không?
Phùng Nguyệt Doanh mắt lom lom nhìn hắn.
Diệp Phàm cười nói, ngốc Doanh Doanh. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, ta liền kiểu nói này.
Ừ, Phùng Nguyệt Doanh tiếp tục tựa ở Diệp Phàm trên cánh tay, nhắm mắt lại, một mặt thỏa mãn.
Diệp Phàm dù sao cũng không cần hộp số, cứ như vậy để nữ nhân dựa vào, một đường trở lại công ty.
Đến ga ra tầng ngầm về sau, dừng xe, Phùng Nguyệt Doanh có chút tiếc nuối đứng dậy, vuốt vuốt loạn điệu tóc mái, ưu tiếng nói, lao công, ta muốn lên đi làm việc.
Ừm, đi thôi, Diệp Phàm cũng có chút không nỡ. Đặc biệt là trong xe tràn đầy đều là nữ nhân mùi thơm cơ thể, lại thêm buổi chiều Phùng Nguyệt Doanh trong trắng lộ hồng, nói không nên lời phong tình rung động lòng người, thật giống cái làm cho người ta thèm nhỏ dãi đỏ mật.
Phùng Nguyệt Doanh mắt to ngập nước nhìn lấy hắn, đột nhiên nhắm mắt, hướng phía trước tìm kiếm.
Ý tứ này Diệp Phàm nếu là còn không hiểu, chính mình liền toi công lan lộn, hắn tranh thủ thời gian ôm mùi thơm của nữ nhân bay, một thanh đích thân lên qua.
Chương 650 Không biết có nên nói hay không.
0650. Cái này một thân, phảng phất là thiên lôi câu địa hỏa, triệt để đem giữa hai người tình cảm cho nhóm lửa.
Diệp Phàm cũng có chút thời gian không có theo Phùng Nguyệt Doanh triền miên, mặc dù biết lúc này là trong xe, nhưng hắn trong hơi thở tất cả đều là nữ nhân hương thơm, hormone nhượng trong đầu hắn đều tất cả đều là mùi vị con gái.
Diệp Phàm hai tay tại nữ nhân trên người du tẩu, phảng phất muốn đem nàng vò tiến trong thân thể mình.
Phùng Nguyệt Doanh cũng là chủ động đáp lại, rất là động tình.
Nếu không phải lúc này ở công ty, sau cùng một tia thanh minh hai người còn có tồn tại, hai người hận không thể liền chân ướt chân ráo ra trận. Hai người không nghĩ tới là, liền cái này thân mật mấy phút, vừa lúc liền có người lái xe đi qua, cũng thấy cảnh này. Trong xe một nữ nhân, lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không dám dừng lại lâu, lập tức lái xe đến bên trong qua ngừng về sau, cầm một phần văn kiện, liền vội vã đi thang máy, một mực lên tới tầng cao nhất. Đi vào chủ tịch văn phòng, nữ nhân cắn răng do dự dưới, mới gõ gõ cửa, Tô Tổng. Vào đi, Tô Khinh Tuyết thả tay xuống bắt đầu làm việc làm, khẽ vươn tay, cắt đi hệ tờ tư liệu lấy ra. Vâng, toàn ở chỗ này, Trần Nhã đem tư liệu túi đưa tới. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, tin tức này, tuyệt đối phải giữ bí mật, không muốn theo bất luận kẻ nào nhắc lên. Trần Nhã hơi nghi hoặc một chút nói, Tô Tổng, ta cha, hạ, cái kia cắt đi hệ tờ. Là nước Mỹ Tây Bộ đặc biệt nghèo một cái trấn, tuy nhiên diện tích lớn, nhưng cũng không có gì khoáng sản tư nguyên, chúng ta thật sự tất yếu phải đại lực đầu tư nơi đó sao? Không cần nhiều hỏi, tóm lại, ta muốn trong vòng một tháng, mua xuống cái này trấn tận khả năng nhiều thổ địa, cái trấn này, ta muốn đánh chúng ta Cẩm Tú Lạc Ấn, Tô Khinh Tuyết kiên quyết nói. Minh Bạch, Trần Nhã nghiêm mặt gật đầu, lại nói, Tô Tổng, buổi chiều đài truyền hình cái kia thôi phó đài trưởng. An bài tốt đối với ngài diễn giảng phát sóng trực tiếp, sẽ đem Xuân Dây Leo Cơ Kim Hội thành lập sự tình chính thức đối ngoại tuyên bố. Ngài bên này nếu như thời gian xác định rõ, ta liền đi xác nhận một chút. Ừm, dựa theo nguyên kế hoạch tiến được thì được, không có việc khác ngươi liền ra ngoài đi, Tô Khinh Tuyết nói. Khả Trần Nhã cũng không có đi vội vã, nàng một mặt phức tạp biểu lộ, Tô Tổng, có chuyện. Ta không biết có nên nói hay không. Ngươi làm sao cũng học hội những này nói nhảm, nói, chuyện gì, Tô Khinh Tuyết ngẩng đầu hỏi. Trần Nhã nói, ta vừa rồi tại bãi đỗ xe, nhìn thấy Diệp Phạm cùng Phùng Phó Tổng. Trần Nhã đem nhìn thấy hình ảnh, đơn giản miêu tả dưới, nhìn thấy Tô Khinh Tuyết ánh mắt càng ngày càng lạnh, trong nội tâm nàng vẻ đắc ý. Tô Tổng, công ty của chúng ta là cấm văn phòng luyến tình, ta cảm thấy có cần phải nhượng ngài biết, dù sao bọn họ đều rất được ngài tín nhiệm, làm như vậy. Ta cho rằng không ổn. Tốt, Tô Khinh Tuyết khoát tay, nói, ta biết, ngươi ra ngoài đi. Vâng, Tô Tổng, Trần Nhã quay người đi ra văn phòng. Diệp Phàm cùng Phùng Nguyệt Doanh lưu luyến không rời địa sau khi tách ra, trở lại trong văn phòng, tâm tình đã kinh biến đến mức rất là không tệ. Bất quá, hắn cũng không chơi game, mà chính là dựa vào ghế, trong đầu suy nghĩ chính mình từ Chu gia thôn tộc nhân chỗ ấy, nhìn thấy những công phu quyền cước đó. Diệp Phàm dự định, hảo hảo mà suy nghĩ một chút những này công phu, tinh hoa bộ phận ở nơi đó, tốt dung hội tiến chính mình đối cổ võ lý giải trong qua. Hắn đã thật lâu không có có như thế khát vọng để bạt thực lực mình. Bất chi bất giác, liền đến hơn 3 giờ chiều, Diệp Phàm nghe được trong văn phòng có người mở TV. Nhanh bắt đầu đi, nói 3 giờ chiều. Đúng vậy a, vừa mới nhìn đến đài truyền hình người đều đến. Mấy cái bảo an bộ đồng sự, chính có chút mong đợi xem TV. Diệp Phàm đứng dậy, đi tới hỏi, thứ gì, các ngươi thấy thế nào gây ra dòng điện xem? Mặc dù lớn trong văn phòng có TV, nhưng trừ một số video hội nghị, cơ hồ đều không thế nào dùng. Phàm ca, ngươi không biết sao? Sau đó có Tô Tổng diễn rằng a, Khương Siêu nói ra. Tô Tổng diễn nói cái gì? Diệp Phàm buồn bực. Hồng Ngọc lúc này đi tới, hai tay cắm ở trước ngực, nói, ngươi theo Tô Tổng gần như vậy, không biết sao? Hồi trước Tô Tổng quyên ra 100 ức tài sản cá nhân, nhưng Xuân Dây Leo Phúc Lợi Viện Lý Viện Trưởng, ủy thác nhượng Tô Tổng tiếp tục quản lý số tiền kia, thành lập Xuân Dây Leo Cơ Kim Hội. Tuy nhiên trên danh nghĩa đó là Lý Viện Trưởng Cơ Kim Hội, nhưng người quản lý vẫn là Tô Tổng, mà lại tựa hồ dựa vào Lý Viện Trưởng quan hệ, xét duyệt thông qua, thành công mộ quỹ ngân sách. Chờ tại nói, hiện tại Tô Tổng y nguyên quản lý này 100 ức, mà lại về sau quỹ ngân sách đạt được quyên tiền. Lại không ngừng lớn mạnh. Bên ngoài truyền thông dư luận liền nói, đây là Tô Tổng tại làm ngụy từ thiện, căn từ đầu tới đuôi không có đem tiền quyên ra ngoài, cho nên Tô Tổng muốn đối chuyện này, tiến hành chính diện đáp lại. Diệp Phàm một trận ngạc nhiên, hắn là nghe Tô Khinh Tuyết nói, muốn thành lập cái cơ kim hội, nhưng không ngờ tới, là như thế này một loại đại động tác. Đột nhiên, Diệp Phàm minh bạch, vì cái gì Sở Vân Giao nói, khoản này đầu tư, Tô Khinh Tuyết là vững vàng không lỗ. 100 ức, Lý Viện Trưởng căn không hiểu xài như thế nào, tăng thêm Lý Viện Trưởng cùng mình quan hệ, khẳng định tín nhiệm Tô Khinh Tuyết, cho nên, cuối cùng vẫn là trở lại Tô Khinh Tuyết trên tay. mà Lý viện trưởng ra mặt, thành lập cơ kim hội, càng thêm dễ dàng thông qua xét duyệt, thành công mộ quỹ ngân sách về sau, cái này tài phú liền có thể không ngừng địa gia tăng. Lấy Tô Khinh Tuyết đầu tư sự tình, nhượng cái này quỹ ngân sách nhanh chóng phát triển, biến thành 200 ức, 30 tỷ, căn không cần bao lâu. Không biết vì cái gì, Diệp Phàm cảm thấy mình nhận lừa gạt, cũng không phải hắn không nguyện ý, nhượng Tô Khinh Tuyết lợi dụng chính mình cùng Lý viện trưởng quan hệ. Chỉ là, loại này bị gạt cảm giác, nhượng Diệp Phàm cảm thấy rất không thoải mái. Hắn coi là, Tô Khinh Tuyết là đơn thuần địa muốn vì phúc lợi viện những hài tử kia, vì Lý viện trưởng vất vả, làm ra một số cống hiến. Nhưng là bây giờ xem ra, Tô Khinh Tuyết từ quên tiền 100 ức thời điểm, liền đã đoán ra, Lý viện trưởng căn sẽ không dùng số tiền kia. Có thể nói Tô Khinh Tuyết can đảm hơn người, nhưng càng nhiều, chỉ là Tô Khinh Tuyết thăm dò rõ ràng Lý viện trưởng tâm lý, cũng lợi dụng hắn cùng Lý viện trưởng quan hệ. Đang lúc Diệp Phàm cảm thấy tâm tình phức tạp, thậm chí có chút nổi nóng thời điểm, trên TV, tin tức phát sóng trực tiếp bắt đầu. Các vị khán giả, hiện tại chúng ta đang Cẩm Tú tập đoàn tổng bộ, lớn nhất mấy ngày gần đây, đối Cẩm Tú tập đoàn chủ tịch, Tô Khinh Tuyết nữ sĩ phải chăng có ngụy từ thiện, lợi dụng cơ kim hội danh nghĩa vơ vét của cải một chuyện, chúng thuyết phân vân. Hôm nay, Xuân Dây Leo Phúc Lợi Viện Lý Thục Hoa Viện trưởng đã tại buổi sáng tuyên bố cơ kim hội bắt đầu vận hành, mà bây giờ, Tô Khinh Tuyết nữ sĩ đem cùng Xuân Dây Leo cơ kim hội quản lý nhóm cùng nhau, liền cái này khởi sự kiện, tiến hành đáp lại. Ký giả đơn giản giảng thuật xong, màn ảnh nhắm ngay đài cao, Tô Khinh Tuyết chậm rãi đi đến diễn giảng đài chỗ. Đối mặt với phía dưới một đám đã sớm mong mỏi cùng trông mong ký giả, cùng công ty nhân viên, Tô Khinh Tuyết cũng không vội lấy mở miệng, mà chính là chậm rãi cầm lấy một thật dày thư tịch.